nhìn thấy thân thể của đối phương vỡ tan thành một đoàn khí vụ, và từ mới xuất hiện tại trước mắt, Lật Thiên lập tức nhớ tới đối phương trước ngực cái kia cái phù lục tên, đó là một loại cực kỳ đặc thù, hơn nữa thập phần đắt đỏ khan hiếm phù lục, hắn tác dụng là có thể làm người sử dụng phân ra một cỗ phân thân, này là phân thân không thể thúc dục pháp khí phù lục, nhưng có thể cận thân vật lộn, liền tính toán bị phá hủy, cũng đúng bản thể hào không ảnh hưởng. Chắc không được đối phương muốn cận thân vật lộn, nguyên lai ngay từ đầu, xuất hiện thân thể dĩ nhiên là đạo phân thân. Nghĩ lại lúc này, Lật Thiên đã nghĩ thông suốt tiền căn, chỉ là, đối phương lại không có tính toán cho hắn phản ứng, không chút nào dừng lại địa thúc dục cái kia khỏa viên cầu pháp khí, mượn Lật Thiên kinh ngạc một lát, thiểm điện kéo tới. Từ bị khôi lôi đánh ra đài cao, đến đối phương hiện ra bản thể, thúc dục viên cầu, cái này một loạt biến cố, nhưng mà tại mấy hơi thở lúc này, coi như là một gã kết đan kỳ tu sĩ ở đây, cũng chưa chắc có thể làm ra quá nhanh phản ứng, dù sao nhân loại thần kinh có thể không thể so với yêu thú, và tu sĩ ưu thế lớn nhất là pháp bảo cùng pháp khí, mặc dù theo cảnh giới tăng lên, thân thể cũng ngày càng linh mẫn, lại cũng sẽ không có quá mức nghịch thiên cải biến. Cũng may đối thủ bị đánh bay về sau, cái loại này không có chút nào cảm giác đau thần sắc đã lại để cho Lật Thiên sinh nghi, trong tay hắn còn lại một cái khác chỉ khôi lỗi sớm đã vô ý thức đổ đầy linh lực, lúc này vừa thấy đối phương pháp khí đánh tới, gầy tu sĩ không chút do dự rũ ra đệ tứ chỉ khôi lỗi, trong một chớp mắt, một cỗ toàn thân kim loại cao lớn thân hình liền chắn trước người, và cái kia bay tới viên cầu pháp khí, đúng lúc nện chúng ở khôi lỗi trước ngực. Theo một hồi kim thiết giao kích thanh âm, khôi lỗi mặc dù chặn viên cầu pháp khí, nhưng cũng bị nện đến ngược lại lui lại mấy bước. Thiếu chút nữa không có đem Lật Thiên cái này chủ nhân đệ ngược lại. Gặp lần này chí mạng đánh lén không có đạt hiệu quả, đối diện đệ tử thần sắc một hồi biến ảo, đón lấy giống như đã quyết định cái gì quyết tâm bình thường, véo ra cái cổ quái thủ quyết, đón lấy, một hồi luống cuống linh lực chấn động, đột nhiên xuất hiện tại Lật Thiên bốn phía, cái kia khỏa bị khôi lỗi ngăn lại viên cầu pháp khí chính dần dần bành trướng, hình như cái bị người thổi đại khí cầu. Tự bạo pháp khí. Lật Thiên gặp viên cầu pháp khí bành trướng, lập tức kinh hãi. Cũng không phải toàn bộ pháp khí cũng có thể tự bạo, loại này có thể tự bạo pháp khí, thuộc về một loại đặc thù pháp khí, hắn công kích uy lực mặc dù lớn đến không tính được, đã có một loại công năng, chính là tại chủ nhân thúc dục xuống, bạo tạc bản thể, hắn nguyên lý, cùng liệt hỏa phù cái loại này duy nhất một lần phụ lục cùng loại này pháp khí có thể rất khó luyện chế, nhưng mà tại một ít sống chết trước mắt, lại là có thể. Nghịch chuyển tình thế nguy hiểm cường đại át chủ bài. Lật Thiên thật không nghĩ đến, cái này khỏa màu xanh lá cây viên cầu pháp khí đúng là một loại có thể tự bạo đặc thù pháp khí, hơn nữa vì thắng được, đối thủ vậy mà trực tiếp dẫn bạo loại này pháp khí. Bất luận cái gì một kiện tự bạo pháp khí, cũng không phải đệ tử cấp thấp có thể luyện chế, chỉ có kết đan kỳ dĩ thượng cao giai tu sĩ, sử dụng bổn mạng đan hỏa, mới có thể luyện chế thành công loại này đặc thù pháp khí, nhưng mà cũng thập phần tốn thời gian, không có sư trưởng ban cho, muốn đạt được một kiện tự bạo pháp khí, thế nhưng mà muôn vàn khó khăn, và loại này tự bạo pháp khí chân quý trình độ càng là không thua gì một kiện cực phẩm pháp khí. Tại viên cầu pháp khí bắt đầu bành trướng thời điểm, ngồi ở đại điện trước một vị nguyên anh kỳ trưởng lão lập tức sắc mặt cũng là biến đổi, đi theo có chút thở dài một hơi. Vị trưởng lão này đúng là tại hậu sơn ẩn tu, lần này tụ linh chi tranh trước, cố ý hướng trưởng môn muốn lấy một cái danh ngạch cái vị kia không hỏi thế sự ẩn tu trưởng lão, trong chàng cùng Lật Thiên thi đấu đúng là đệ tử của hắn, vì lần này thi đấu, vị trưởng lão này cố ý ban cho đệ tử một kiện tự bạo pháp khí, tại hắn nghĩ đến đã có cái này đặc thù pháp khí, liền tính toán hắn cái này đệ tử tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ, cũng có thể tranh được một cái tiến vào tụ linh trận danh. Ngậy! Thế nhưng mà vạn thật không có nghĩ được, có được hai kiện cao giai pháp khí, tinh thông thổ độn chi thuật môn sinh đắc ý, không đợi tiến vào ngày mai trận chung kết, liền vận dụng phân thân phủ, nhưng lại muốn tự bạo cái kia kiện đặc thù loại pháp khí. Mặc dù có chút không vừa ý đệ tử hôm nay biểu hiện, nhưng mà nhìn thấy làm đối thủ là tiền. Không riêng đem ra sử dụng một kiện cực phẩm pháp khí, hơn nữa đồng thời thúc dục bốn chỉ khôi lỗi, vị trưởng lão này có chút oán trách tâm tư cũng liền phai nhạt xuống dưới, năm pháp cùng thế, liền tính toán bình thường kết đan sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể có phần này cường đại thân nghiệm, xem ra đồ đệ bị hôm nay đối thủ làm cho sát chiêu dùng hết, đã ở lẽ thường bên trong. Nhưng mà, cái kia kiện đặc thù pháp khí tự bạo phía uy, trừ phi đối phương có thể tế ra một kiện kết đan kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng pháp bảo hoặc là trốn hạ đài cao. Nếu không dựa vào bốn chỉ khôi lỗi cùng cực phẩm pháp khí, có thể chưa hẳn có thể ngăn cản, xem ra trận này, đồ đệ của mình mới có thể chiến thắng rồi. Chén ăn cơm đại màu xanh lá cây viên cầu, đã bành trướng gần như gấp đôi, biểu hiện ra càng là hiện ra tí ti vết rách, một cỗ kinh khủng linh áp đang từ những trong khe hở kia lộ ra, trận này thi đấu đã hấp dẫn toàn bộ bản vân tông các trưởng lao ánh mắt, luân phiên hung hiểm thay đổi càng là thấy dưới đài vây xem các đệ tử vỗ tay xưng tuyệt, ăn no thỏa mãn. Lật Thiên lúc này tử trúc kiếm bị cái kia hai kiện cao dài pháp khí cuốn lấy, mặc dù bên người có bốn chỉ khôi lỗi, có thể hai chân của hắn dĩ nhiên bị thổ lao thuật chăm chú trói buộc, không động đậy đạt được hảo. Nếu như hắn có thể tránh né đến bệ đá biên giới, có lẽ có thể mượn nhờ khôi lỗi ngăn cản một phen. Bây giờ tình huống, liền tính toán hắn đem toàn bộ khôi lỗi đều phóng xuất, cũng không có cái gì trọng dụng, bởi vì cái kia khỏa viên cầu pháp khí tự bạo vị trí, ngay tại trước người của hắn, khẽ vươn tay đều có thể gặp được. Đặc thù loại tự bạo pháp khí đã bành trướng đã đến cực hạn, Lật Thiên trong mắt hàn mang chớp động, từ khi phát giác đối phương muốn dẫn bạo pháp khí, gầy tu sĩ liền đem một tay, va chạm vào bên hông trên túi chữ vật. Một cỗ linh lực càng là sớm đã dốc sức liều mạng rót vào trong đó, mặc dù túi chữ vật cơ hồ bị thạch tay che rừng, nhưng mà muốn lấy ra đã xuất hiện tại bàn tay. Ngay tại màu xanh lá cây viên cầu sắc bạo liệt trong nháy mắt, Lật Thiên mãnh liệt trở mình một tay, một chỉ sinh sắn sáu cạnh hình màu xanh ra trời lò đan, vậy mà đón đầu chụp xuống. Chương 163, Thụ Linh Chi Tranh, 7. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Lật Thiên cuối cùng từ trong túi chữ vật lấy ra Long Lân Đỉnh. Trở tay đem trước mắt màu xanh lá cây viên cầu bao ở trong đó, vừa động tâm niệm lúc này, trong cơ thể cái kia luồng biến hóa kỳ lạ dị hỏa cũng đã xuất hiện tại trong đỉnh Long Lân phía trên. Sắc mặt lạnh lẽo, Lật Thiên trong cơ thể linh lực cuồng bạo rót vào Long Lân đỉnh, và trong đó dị hỏa nhiệt độ cũng đông nhiên nôn nóng thăng, ở đằng kia luồng trắng bệnh hỏa diễm bao khỏa xuống, trong lò đan tự bạo pháp khí, tại một lát lúc này, cũng đã bị luyện hóa thành một vung long ánh mảnh vỡ, trong đó ẩn chứa cường đại uy năng, lại cũng chia không chút nào thừa. Cảm giác được Long Lân trong đỉnh tự bạo pháp khí đã mất đi uy hiếp, Lật Thiên rất nhanh trở tay đem tiểu đỉnh thu vào chữ vật đại, sau đó thúc giục bốn chỉ hình người khôi lỗi, đánh về phía đang tại kinh nghi đối thủ. Luyện chế bốn chỉ hình người khôi lỗi dùng tài liệu mặc dù lớn đều là cấp thấp nhất tài liệu luyện khí, nhưng cứng rắn như sắt thép thân hình, cũng không phải là một gã cấp thấp tu sĩ, chỉ bằng vào thân thể có thể chống lại, hơn nữa cái này bốn chỉ khôi lỗi cũng đều thập phần linh hoạt, đem đối thủ vây quanh sau đó, quyền cước đều xuất hiện. Một hồi hỗn loạn vật lộn sau đó, Lật Thiên đối thủ hốc mắt cùng mũi tất cả đều bị nện thanh, và xương sườn cũng rất giống gây mấy cây. Ngừng ngừng ngừng. Ta nhận thua. Rơi vào đường cùng, bị khôi lỗi ngừng một lát tàn phá đệ tử hô to lên tiếng, tuyên bố chính mình nhận thua. Trên khán đài, vị kia nguyên anh kỳ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đón lấy đứng dậy rời ghế, hất lên ống tay áo, một hồi nhàn nhạt chấn động qua đi, đã biến mất tại nguyên chỗ, quay trở về phía sau núi Lộc Phủ. Sư tỷ cái này vị đệ tử thân nghiệm ngược lại là thập phần cường đại, tương lai một khi ngưng tụ thành kim đan, tu vi đem bất khả hạn lượng a. Trường môn Hàn Vũ khẽ gật đầu, đối với bên cạnh Minh Trúc nói ra, trong giọng nói hàm một chút tán thưởng. Minh Trúc sau khi nghe xong cũng chưa trả lời, và là mỉm cười, nhìn xem trong chàng cái kia chính luống cuống tay chân thúc dục khôi lỗi cùng pháp khí, lột bỏ dưới thân thạch tay gầy thân ảnh, trong mắt lại hiện lên vẻ đắc ý. Vốn là làm ra mấy chi mấy trăm năm cũng khó khăn được nhất ngộ nghìn năm diễn dương thảo. Rồi sau đó tại chính mình bế quan thời điểm tu vi tăng thêm mấy liệt, bây giờ lại sử dụng một kiện nhìn như bình thường lò đan tiểu đỉnh, đơn giản phá vỡ đối phương đặc thù pháp khí tự bạo, Minh Trúc trong lòng một bên nghi hoặc lấy đồ đệ ở nơi nào tìm đạt được loại này nhìn như bình thường lò đan, và như thế kỳ diệu bà bối, vừa có chút đắc ý khởi cái này duy nhất đệ tử thủ đoạn cùng thiên phu đến. Phí hết tốt sức cả buổi khí, Lật Thiên cuối cùng đem cái kia hai cái thạch đầu cánh tay cho phá vỡ, dãy rùa đi ra, rồi sau đó thu hồi khôi lỗi cùng pháp khí. Đối với đứng tại đối diện, mặt mũi bầm dập đối thủ ôm quyền, có chút xấu hổ cười, liền nhảy xuống bệ đá. Hôm nay vòng thứ nhất tam tràng thi đấu, hao phí thời gian có thể so sánh ngày hôm qua nhiều hơn rất nhiều, tại Lật Thiên thắng được không lâu sau, mặt khác hai trận cũng tuyên cáo chấm dứt, trong đó một hồi đắc thắng chính là bản Vân Điện đại đệ tử Lâm Phong, và một cái ra ngoài ý định thắng được người, dĩ nhiên là đến từ tàng thư các cái vị kia tiểu đạo đồng. Lật Thiên hôm nay cùng tiểu đạo đồng đồng thời thi đấu, cho nên cũng chưa chú ý thủ đoạn của hắn. Nhìn thấy đối phương dựa vào trúc cơ trung kỳ tu vi, lại đánh bại một vị trúc cơ hậu kỳ đệ tử, cũng là có chút ít nghi hoặc khó hiểu. Nhưng mà rất nhanh, đợt thứ hai thi đấu liền hấp dẫn khán giả chú ý lực, cái này đợt thứ hai trong chỉ có hai người nổi danh nhất, một cái là đấu vũ đường đệ nhất nhân Lý Tu Nhưng, cái khác thì là linh thú viên đại sư huynh Trương Nham. Chỉ là lại để cho dưới đài các đệ tử có chút thất vọng chính là, hai vị này tại trong hàng đệ tử tu vi số một số hai tu sĩ, lại không có rút tham được một tổ, mà là phân biệt đối chiến một vị cùng giai đệ tử. Thi đấu ngay từ đầu, mặc được giống như tiểu phu Lý Tu Nhưng, liền dẫn đi gần như dưới trận các đệ tử mọi ánh mắt, vị này được xưng vũ cuồng tu sĩ quả nhiên chiến lược phi phàm, một thanh trầm trọng cự đao như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường, chạm đối với mặt đồng dạng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, khí thế bên trên đã thua một nửa, đánh nhau không đến thời gian một chén trà công phu về sau, Lý Tu nhưng quỷ gối không bước, đón lấy Lăng Không nhảy lên, lao thẳng tới đối thủ. Vậy mà sử xuất cận thân vật lộn chiêu thức. Một hồi quyền cước qua đi, thân thủ nhanh nhẹn, chiêu số cay độc vũ cuồng gần như không có phí bao nhiêu lực khí, liền trực tiếp dùng nằm đấm, đem đối phương để xuống đài cao. Một phương khác, linh thú viên Trương Nham càng là sớm liền triệu ra linh sủng kiếm Xì Lang, không có đã qua nửa canh giờ, liền đem đối thủ đánh bại, tuyên bố thắng được. Cuối cùng một chỗ trên đài cao, hai gã thực lực tương đương trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cận chiến hơn hai canh giờ, lúc này mới tại một phương sai lầm phía dưới, phân ra thắng bại, đợt thứ hai thi đấu cũng đến tận đây tuyên cao chấm dứt, quyết ra 6 người, đem vào ngày mai lần nữa rút thăm, tiến hành cuối cùng quyết chiến, thắng được người, đem trực tiếp đạt được tiến vào tụ linh trận cơ hội. Đêm đó, Lật Thiên tại Tử Trúc Phong bên trên nên đón đến đây chúc mừng phòng thăng cùng Trịnh Thư Tuyết bọn người, mọi người tại Tây Xương phòng trong bày xuống đi một tí tiệc rượu. Lật Thiên vẫn cố ý đi ngoại viện đem nhị ca tìm đến, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, cũng là vui vẻ hòa thuận. Trong bữa tiệc, nhị ca trắng trợn thổi phồng một phen Ngũ Long trại phía sau núi Hoàng Ngư mỹ vị, nhắm chúng phòng thăng mọi người cũng ngón trỏ đại động, giúp nhau hẹn rồi, đợi ngày mai tỉ thí sau khi kết thúc, mấy người mang lên món ngon linh cửu, tiến về trước Ngũ Long trại phía sau núi, nếm thử cái kia Hoàng Ngư ngon. Đạm Bạc tu sĩ một bên uống vào rõ ràng rượu, một bên trên mặt mỉm cười nhìn bên cạnh đồng môn trêu chọc. Cặp kia hơi có vẻ trống rông trong đôi mắt, lại cũng nổi lên một tia khác cảm xúc, nguyên lai, có bằng hữu cảm giác, đúng là như thế mỹ diệu. Gió núi phơ phất, minh nguyệt treo cao, tĩnh di Tử Trúc Phong bên trên, bạn bè môn cũng đã rời đi, Lật Thiên một mình ngồi ở trên giường, cảm ngộ cái loại này bị các bằng hữu ân cần chỗ mang đến tình cảm ấm áp, vậy mà si ngốc xuất thần, trắng đêm chưa ngủ. Vắng vẻ trong tàng thư các, ngày bình thường vô tình thanh lão lúc này chính thần sắc âm trầm ngồi ở bàn dài về sau, sau nửa ngày mới trầm thấp đối với bên người vị kia thắng liên tiếp hai trận tiểu đạo đồng phân phó nói, ngày mai nhất định phải đánh bại đối thủ, đạt được một phần tiến vào tụ linh trận danh lệch. Hơn nữa, một khi cái kia tứ trúc đan thể đệ tử thắng được, tại lên núi thời điểm, ngươi liền ra tay đem hắn săn giết, quyết không thể lại để cho hắn đi lên đỉnh núi tuyết vực. Là sư tôn. Tiểu đạo đồng một chút kinh ngạc, liền âm thanh cung kính đồng ý. Đối với ngày bình thường đồng dạng phụ trách biên sách thanh lão càng lấy sư tôn tương xứng, tại lão giả trước mặt càng là cung kính vô cùng. Cho đến sáng sớm, gầy tu sĩ mới thu hồi nỗi lòng, điều trị tốt trong cơ thể linh lực sau đó, chạy tới bàn vân điện trước quảng trường, hôm nay, sẽ quyết ra cuối cùng thắng được người, có thể không tiến vào tụ linh trận, Lăng Không tăng lên cảnh giới, cũng sẽ mã thượng công bố. Trên quảng trường, ba khu bệ đá chỉ còn lại có một tòa, hôm nay thi đấu cùng hai ngày trước bất đồng, sẽ mỗi lần một tổ, chia làm tam tổ tiến hành, dưới bệ đá. Vị kia dâu bạc trưởng lão vững vàng đứng ở một bên, và tổ một hai vị đệ tử cũng đã đứng ở trên đài. Trên đài đúng là bàn vân điện đại sư huynh Lâm Phong cùng một gã trúc cơ hậu kỳ đối thủ, và Lật Thiên đứng tại dưới đài, trong lòng nhưng có chút phát đắng, hắn hôm nay bị rút ra đối thủ, không phải người khác, đúng là vị kia được xưng vũ cuồng đấu vũ đường đệ nhất nhân, Lý Tu Nhưng. Mặc dù có được cực phẩm pháp khí tử trúc kiếm cùng được từ thần bí sơn động cổ bảo thanh lôi ngọc phủ, gầy tu sĩ lại cũng không cho là mình có bao nhiêu năm chắc chiến thắng vị kia vũ cuồng, chiếu hai ngày trước tình hình xem ra, vị kia vũ cuồng tuy rằng một mực chỉ sử dụng một thanh cự đao, tái sinh là đấu vũ đường nhất đệ tử xuất sắc, Lật Thiên cũng không nhận ra đối phương không có gì đòn sát thủ. Hôm nay trận này thi đấu, thật đúng là giữ nhiều lành ít ta, âm thầm cảm khái một phen, gầy tu sĩ liền không đa tưởng, như là đã quyết định tham gia lần này thi đấu, vậy thì toàn lực ứng chiến chính là, về phần thắng bại, cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Chương 164, Tụ Linh Chi Tranh, 8. Tại Lật Thiên âm thầm ý định thời điểm, trên đài cao thi đấu cũng tiến nhập cao trào, Lâm Phong thúc dục chính là một thanh lưu chuyển lên vằn nước màu xanh trường kiếm, lúc này càng là đã phía một biến hóa tam, cực phẩm pháp khí như là chi âm chi kỷ bình thường, mặc dù nhìn như nhu hòa rõ ràng thuận, lại công thủ gồm nhiều mặt, ẩn hiện mũi nhọn, trong lúc nhất thời bức đối phương chỉ có thể khó khăn lắm phòng thủ. Dưới đài cao đã tiếng người huyên náo, rất nhiều đệ tử chưa kịp Lâm Phong sư huynh phất cờ hò reo. Một ít nữ đệ tử càng là hai mắt tỏa ánh sáng, hô được hàn cả giọng, xem ra vị này Lâm đại sư huynh, tại trong hàng đệ tử nhân khí quả nhiên bất phàm. Trợ uy âm thanh tuy nhiên đối với chính đấu pháp hai người không có gì ảnh hưởng, thế nhưng mà Lâm Phong vị kia vốn là đang ở hạ phong đối thủ, có thể biến đổi được càng thêm bị động, cái trán đã dần dần chảy ra mồ hôi, trong cơ thể linh lực càng trở nên có chút bất ổn. Lâm Phong từ đối phương pháp khí bên trên nhỏ bé rung rung, trong nháy mắt phân biệt rõ ra đối thủ tâm thần một lát dao động. Vì vậy thần sắc cung kính lúc này, ba thanh trường kiếm thế công bỗng nhiên tăng nhanh, một đôi rộng thùng thình bàn tay cũng bắt đầu rất nhanh kết xuất pháp ấn, một hồi linh lực chấn động bên trong, năm chỉ cực lớn và sắc bén băng truy lăng không ngưng tụ thành, thiểm điện hướng về đối thủ công tới. Băng truy thuật, thủy thuộc tính công kích loại đạo pháp. Lâm Phong liên tiếp ngưng tụ ra năm chỉ băng truy, làm cho dưới trận vây xem các đệ tử lên tiếng kinh hô. Đối với Lâm đại sư huynh cái này tay lô hỏa thuần thanh thủy thuộc tính đạo pháp, cũng đều không ngừng hâm mộ. Băng truy hướng về đối phương đánh tới, và vốn là tâm thần bất ổn đối thủ càng kinh hãi hơn thất sắc, luống cuống tay chân tránh né, đối với mình pháp khí khống chế cũng trở nên trì hoãn. Mượn cơ hội này, Lâm Phong thúc dục cực phẩm pháp khí bên trong một thanh phân thân, xảo diệu địa lách qua đối thủ pháp khí, lặng yên ra bây giờ đối với chính trực sau lưng. Là đối thủ có chút chật vật né tránh năm chỉ băng truy sau đó, mới ảo não phát giác, sau lưng trên cổ đã đắp lên một thanh hơi lạnh trường kiếm, cái này tổ một thi đấu, phía Lâm Phong toàn thắng và chấm dứt. Tổ hai đối chiến hai người theo thứ tự là đến từ tàng thư các cái vị kia tiểu đạo đồng, cùng linh thú viên Trương Nham, đấu pháp vừa mới bắt đầu, Trương Nham liền cứ gọi ra linh sủng kiếm xì lang, hắn mặc dù khinh thường tại đối phương trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng cũng không có quá mức chủ quan, mở màn liền cẩn thận triệu ra yêu thú hiệp đồng tác chiến, gắng đạt tới toàn thắng. Khiến cho mọi người giật mình chính là, tàng thư các tiểu đạo đồng như trước sử dụng cái kia kiện lần tràng hạt pháp khí, không chút hoang mang đối chiến lấy so hắn cao hơn một cái cảnh giới đối thủ. Cái kia kiện lần tràng hạt càng là phân ra hơn 10 hạt, vững vàng địch trụ kiếm xỉ lang, trong lúc nhất thời hai người lại đấu thành ngang tay. Cái kia lần tràng hạt là cái gì pháp khí, lại có như thế uy lực, liền chúng giai yêu thú kiếm xỉ lang đều có thể chống cự được. Dưới đài đang xem cuộc chiến các đệ tử đã bắt đầu châu đầu ghé thai, có người càng là sinh ra nghi vấn. Ta nhìn ít nhất rất đúng cực phẩm pháp khí, chậc chậc, lúc bình thường, cao giai pháp khí đều khó gặp, không nghĩ tới lần này thi đấu, liền cực phẩm pháp khí đều dồn dập hiện thân. Xem ra dám báo danh cũng không phải kẻ yếu nha. Ngươi biết cái gì, đó là nghĩ báo có thể cho ngươi đi tham gia sao? Những người này không người nào là hắn trong sư môn người nổi bật, thi đấu khi trước, hắn sư tôn tất nhiên ban cho cao giai bảo bối, đừng nói cực phẩm pháp khí, ta xem liền tính toán cổ bảo, cũng có thể có người sử dụng được ra, cái kia xuyến lần tràng hạt có lẽ chính là kiện cổ bảo. Thi đấu khi trước ta giống như nhìn thấy cái kia tiểu đạo đồng đem một giọt tinh huyết đánh vào trong đó. Dĩ nhiên là cổ bảo. Chắc không được có thể địch dừng linh thú viên đại sư huynh đây này. Trong đám người đệ tử có mắt người nhọn, sớm phát hiện mánh khóe, và chung quanh đệ tử nghe nói có người sử dụng cổ bảo, lập tức trở nên là con mắt sáng như tuyết, không ngừng hâm mộ. Trên trận thi đấu Trương Nham lúc này càng là kinh sợ nảy ra, trong tay hắn đồng thời thúc giục lấy hai kiện cao giai pháp khí, bên người càng là có một chỉ thực lực có thể so với trúc cơ kỳ trung giai yêu thú, như thế thực lực cường đại vậy mà tóm đối phương cái kia kiện lần chàng hạ không có biện pháp. Hơn nữa từ khi thi đấu bắt đầu, Trương Nham liền sợ hai phát giác, đối phương vậy mà đem một giọt tinh huyết đánh vào lần tràng hạt bên trong. Bộ kia nhìn như bình thường lần tràng hạt, đúng là một kiện cổ bảo. Phát hiện này lại để cho Trương Nham buồn bực hồi lâu, cổ bảo phần lớn uy lực kinh người, có chút thậm chí so cấp thấp pháp bảo đều muốn khủng bố, vốn tưởng rằng hôm nay vận khí không tệ, gặp phải quả hờ mềm, không nghĩ tới lại là một khối vừa thối lại vừa cứng chướng ngại vật. Mặc dù kinh sợ, đa mưu túc trí Trương Nham lại cũng không có bối rối. Liền tính toán đối phương sử dụng chính là cổ bảo, nhưng mà kỳ cảnh giới nhưng lại là so với chính mình thấp một tầng, trận này thi đấu kéo dài được càng lâu, đối với chính mình liền càng là có lợi, là đối phương linh lực hao hết, cổ bảo ưu thế cũng đem biến mất di tận, đến lúc đó là hắn chiến thắng thời điểm. Quyết định kéo dài đối phương linh lực ý niệm trong đầu, Trương Nham chiêu thức đổi, bắt đầu vững vàng phòng ngự. Tiểu đạo đồng gặp đối phương chỉ thủ chớ không tấn công, lập tức liền đã minh bạch đối phương ý định, mỉm cười, trong tay linh quyết biến ảo. Trầm thấp tối nghĩa chú ngôn cũng đi theo trầm thấp nổ ra, theo chú ngôn suy nghĩ tụng, bộ kia lần tràng hạt cổ bảo đống nhiên sáng ngời, đón lấy lại đã bắt đầu biến hóa. Vốn là chỉ có móng tay lớn nhỏ lần tràng hạt, đống nhiên biến lớn gấp đôi, hơn nữa lưu quang chớp động lúc này, lần tràng hạt toàn bộ bị chủ nhân triệu hồi, lơ lửng tại tiểu đạo đồng trước người, đầu đuôi tương liên, trên không trung tạo thành một cái thành thực vòng tròn, đón lấy, tiểu đạo đồng chú ngôn dừng lại, sắc mặt cũng trở nên phi thường hồng nhuận phân phớt, há miệng ra. Một ngụm máu liền phụt lên trước người lần tràng hạt phía trên. Bị phun lên tinh huyết lần tràng hạt trong nháy mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, trong đó mà là lưu chuyển lên mây mù khí thể. Những lần tràng hạt này tại tiểu đạo đồng trước người bắt đầu cấp tốc chuyển động, từng đạo mắt thường có thể thấy được hắc phong cũng lăng không và hiện, giúp nhau quấn quanh xoay tròn, cuối cùng lại tạo thành một đạo cự đại vòi rồng, phảng phất muốn xé rách chung quanh hết thảy. Cổ bảo chi uy, vậy mà khủng bố như vậy. Dị huyết tế khí. Người điên rồi. Trương Nham phát hiện đối phương dị động, lập tức cả kinh mặt không có chút máu, và đạo kia khủng bố gió lốc, cũng đã đập vào mặt. Dĩ huyết tế khí, là một loại phía bước ra bản thân đại lượng tinh huyết làm đại giá, sự cổ bảo uy lực trong nháy mắt vượt qua cực hạn, do đó buộc phát ra cường đại lực công kích đặc thù phương pháp, nhưng mà thi triển sau đó, không riêng người sử dụng thần thức bị hao tổn, đơn giản không cách nào khôi phục, mà ngay cả cổ bảo cũng đem đã bị nghiêm trọng tổn thương, gây chuyện không tốt còn có thể như vậy báo hỏng. Loại phương pháp này đối với pháp khí nhưng lại là không có hiệu quả, chỉ có thể sử dụng tại một ít trải qua đặc thù tế luyện cổ bảo cùng pháp bảo trên người, chỉ là loại phương pháp này quá mức dốc sức liều mạng, không đến sống chết trước mắt, các tu sĩ có thể sẽ không dễ dàng sử dụng. Trương Nham thật không nghĩ đến đối phương thật không ngờ dốc sức liều mạng bản thân bị thương, cổ bảo vỡ vụn nguy hiểm và sử dụng di huyết tế khí. Màu đen gió lốc đã mãnh liệt phốc tới, gần như bao phủ cả tòa đài cao, Trương Nham liền tính toán muốn tránh cũng không còn kịp rồi, trừ phi hắn đối chiến một cách này, nếu không chỉ có rời khỏi đài cao. Thần sắc đống nhiên thay đổi mới biến, cảm thụ được trong gió lốc gần ẩn tràn ra khủng bố chấn động, Trương Nham cuối cùng cắn răng một cái, mang theo kiếm sĩ lang thả người nhảy xuống đài cao, đem phần này tiến vào tụ linh trận danh lạch, tặng cho đối thủ. Tại vây xem đệ tử một mảnh hư âm thanh cùng bạch nhãn ở bên trong, Trương Nham mí mắt trực nhảy xoay người rời đi, đến không phải hắn không muốn đón đỡ cái này một cái gió lốc, mà là bằng trong tay hắn cao giai pháp khí, liền tính toán hắn dốc sức liều mạng thi pháp, cùng linh sủng đồng thời ứng đối, cuối cùng ít nhất cũng phải rơi cái trọng thương kết cục, hơn nữa hắn linh sủng chỉ sợ đem đi đời nhà ma. Cái này chỉ kiếm sĩ lang thế nhưng mà hắn đã hao hết tâm tư mới thuần hóa thành công, có thể nào đơn giản bỏ đi, liền tính toán không tiến tụ linh trận, bằng tu vi của hắn, cũng không phải kết đan vô vọng, hôm nay liền tính toán đưa cho đối thủ cái tiện nghi, chủ sau này nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp, đem mặt mũi này cho tìm trở về. Trương Nham trong nội tâm âm thầm đoán hận, tại đám người bên ngoài tìm chỗ yên lặng địa phương, lúc này mới thần sắc âm lánh đứng lại bước chân, chờ quan sát cuối cùng một hồi thi đấu. Chương 165, Tụ Linh Chi Tranh, 9. Cực lớn do lốc qua đi, tiểu đạo đồng sắc mặt lại trở nên thảm trắng như tờ giấy, bộ kia lần chàng hạt cổ bảo biểu hiện ra càng là hiện ra tí ti vết rách. Có chút lay động thoáng một phát thân thể, tiểu đạo đồng miễn cưỡng đứng lại, thu hồi gần như báo hỏng lần chàng hạt, cái này mới chậm rãi đi xuống đài cao, trong thần sắc lại không có một tia hưng phấn cùng hối hận, như trước mang theo mỉm cười thản nhiên. Lật Thiên đứng tại dưới đài khẽ thở dài một cái, vì tiến vào tụ linh trận, không tiếc bản thân bị thương, cổ bảo bị hủy, cái này tiểu đạo đồng xem ra hiền hòa, tâm tính đến cũng quá mức chấp nhất đi một tí, nhưng mà nghĩ đến nếu đổi thành chính mình, có thể hay không cũng liều mạng như vậy đây này. Dù sao đều là đồng môn, liền tính toán mất đi tiến vào tụ linh cơ hội, cũng không cần phải làm được như vậy tình trạng chứ. Lật Thiên đang tại âm thầm suy tư thời điểm, trên đài cao đã xuất hiện một đạo thân ảnh cao lớn, như trước một thân đốn tuổi tiểu phu cách ăn mặc, đang mặc vải thô áo choàng ngắn vũ cùng, đã có chút nôn nóng khó dằn nổi đứng ở trên trận, hôm nay cuối cùng một tổ thi đấu, cũng sắp bắt đầu. Đối với tổ một thi đấu kết quả, Lâm Phong thắng được không có chút nào vượt quá dưới trận các đệ tử dự kiến, và tổ hai thắng được tiểu đạo đồng lại khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Đối với cái này cuối cùng một tổ vũ cùng cùng một vị trúc cơ trung kỳ đệ tử thi đấu, mọi người trong nội tâm mới đầu nghiêng về đúng một bên ý niệm trong đầu cũng dần dần có chút buông lỏng. Lúc đã giữa trưa, nóng bức địa ánh mặt trời phơi nắng được bàn vân điện trước quảng trường oi bức vô cùng, nhưng mà đệ tử cấp thấp môn lại tất cả đều tập trung tinh thần cùng đợi, có chút đệ tử còn bất chợt nghị luận, đối với cuối cùng này một tổ thi đấu thực sự thập phần chú ý cùng hiếu kỳ. Lúc này, ngồi ở xem lễ trên ghế vạn hà môn trưởng môn Trương Kình Tùng, thần sắc nhẹ nhõm mắt nhìn đối diện đài cao, và phía sau hắn thủy chung đứng thẳng áo đen thanh niên cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lật Thiên nhìn xem trên đài cao đạo kia thân ảnh cao lớn, nhẹ nhàng thở ra một hơi, tâm tính dĩ nhiên khôi phục bình thản, tại dâu bạc trưởng lao ý bảo xuống, gầy tu sĩ vừa định leo lên đài cao, lại nghe đến xa xa truyền đến một hồi ai nào thanh âm. Lật Thiên sững sờ, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái một thân áo đen thanh niên, chính dẫm phải quảng trường lách vào được đầy đầy áp đệ tử cấp thấp đám bọn chúng đầu. Giống như một chỉ đơn giản dễ dàng chim én bình thường, thả người nhảy nhót đến. Người tới thân pháp cực nhanh, nhảy mấy cái, liền chui lên đài cao, vững vàng đứng tại vũ cuồng đối diện, tượng trưng báo ôm quyền, có chút khinh miệt nói, nghe qua đấu vũ đường vũ cuồng đại danh, tại hạ vạn hà môn bằng sam, ngày bình thường cũng thèm yêu đấu pháp, hôm nay mượn lần này cơ hội nghĩ linh giáo các đã hạ thủ đoạn, không biết vũ cuồng, có thể không hánh diện đây này. Soạn. Dưới đài xem náo nhiệt các đệ tử lập tức một mảnh sao động. Lần này thế nhưng mà bản vần tông bên trong tuyển ra tiến vào tụ linh trận danh lạch, mặc dù cũng cho phép môn phái khác quan sát, nhưng này vạn hà môn đệ tử lại rong rạc muốn mượn lần này cơ hội, khiêu chiến vũ cùng Lý Tu Nhưng, nhìn như nghĩ đến luận bàn một phen, thực tế chính là bới lông tìm vết sao. Có cái kia mới vừa rồi bị cái này áo đen thanh niên giẫm nao giữa túi đệ tử lập tức trong lòng đại hỏa, một mảnh quát lớn thanh âm tại trên quảng trường vang lên, ở giữa còn kèm theo một ít khó nghe chửi rủa. Gặp thanh niên này lên đài, trưởng môn Hàn Vũ sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng quét mắt quảng trường đối diện Trương Kình Tùng, trong mắt bắn ra một đạo lệ mang. Lý Tu nhưng gặp một cái lạ lẫm thanh niên nhảy lên đài cao, lập tức cũng là sững sờ, chẳng qua là khi đối phương tự giới thiệu sau liền hừ lạnh một tiếng, nói, đây là Bàn Vân Tông đệ tử tranh đoạt tiến vào tụ linh trận danh ngạch thi đấu, các hạ là môn phái khác đệ tử, nếu như muốn tìm ta luận bàn, đợi đến lúc thi đấu sau đó, Lý Mộ tất nhiên phục bồi. Hắc hắc, thiên hạ linh mạch bản vô chủ, các hạ tông môn có chiếm lấy linh mạch thực lực, chẳng lẽ môn hạ đệ tử, cũng chỉ có gia đình bạo ngược thủ đoạn sao, tại hạ bất tài. Đối với ngươi cái kia cái gọi là vũ cuồng tên tuổi, có thể thập phần khinh thường, tại một đám cấp thấp trong hàng đệ tử xưng cuồng xưng thánh, các hạ vô ý thức có chút ném vào sao. Lần này coi như ta là đối thủ của ngươi, ngươi thắng, ngươi liền vào ngươi tụ linh trận, ta tại quý tông trưởng môn trước mặt chịu đòn nhận tội, cần phải là ta thắng rồi, phiền thoái ngươi sau này đừng tại treo cái gì vũ cuồng tên tuổi, phần này tiến vào tụ linh trận danh lạch, liền cũng trực tiếp quay về ta, ngươi xem coi thế nào. Áo đen thanh niên thản nhiên nói. Vũ Cuồng mặc dù thần sắc mãnh liệt, lại kiềm nén lửa giận, hắn cũng biết như thế tiền đặt cược có thể tuyệt đối không thể đáp ứng, nếu là thật bị đối phương thắng đi phần này danh lạch, hắn thanh danh của mình là nhỏ, và toàn bộ Bản Vân Tông thế nhưng mà gánh không nổi phần này người, dù sao nếu là thừa nhận ngoại tông người tiến như tụ linh trận danh lạch, một khi nợ tiền lệ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Ta đã nói rồi, các hạ thật muốn tìm ta thi đấu, chúng ta lần này đấu pháp chấm dứt, tại hạ tất nhiên phục bồi, hiện tại mời ngươi nhanh chóng tránh ra. Lý Tu nhưng để ép áp nộ khí, lạnh giọng nói ra, hắn tính tình vốn là táo bạo, hôm nay thế nhưng mà lần đầu tiên không có dính hỏa liền lấy. Đã như vậy, quên đi, nhưng mà sau này gặp phải ta, có thể nghìn vạn đừng đề cập ngươi cái kia vũ cuồng hai chữ, Bàn Vân Tông vũ cuồng không dám ứng chiến tin tức, cũng đem chuyển khắp thiên hạ, ha ha ha. Áo đen đệ tử ha ha cười cười, xoay người sang chỗ khác, thần sắc ngạo nghệ đối với phía dưới vây xem đệ tử quát lớn, vừa mới dẫm lên các ngươi cái đó cái đầu rồi. Phiền thoái nhấc tay ý chào một cái, ta là người liền ưa thích đi cùng một cái đường, đường cũ phản hồi lúc cũng phải dẫm phải các ngươi trở về mới được. Tiểu tặc đừng quá can rỡ. Lý sư huynh ra tay đi. Cho chúng ta xả giận. Đúng vậy à, Lý sư huynh thay chúng ta giáo huấn một chút hắn, Bàn Vân Tông đệ tử cũng không phải là tốt như vậy dẫm. Áo đen đệ tử thanh âm chưa dứt, dưới đài liền một mảnh xôn xao, đệ tử cấp thấp môn cũng không có nhiều như vậy tâm kế, vừa rồi đầu bị người cho rằng lộ dẫm liền đủ tức giận điên rồi. Bây giờ đối với chính trực lại vẫn muốn án lấy vừa rồi dẫm qua người phản hồi. Sao động như là ôn dịch bắt đầu rất nhanh tràn ngập, trong nháy mắt, trên quảng trường đệ tử cấp thấp gần như tất cả đều vung tay hò hét, tại lòng của bọn hắn trong mắt, Vũ Cuồng Lý Tu nhưng vốn là trong hàng đệ tử người nổi bật, liền tính toán cùng cái này áo đen thanh niên động thủ cũng nhất định có thể thắng được tỷ thí. Đối với Vũ Cuồng mù quáng đích tự tin, cùng đối phương khinh thường khiêu khích, rốt cục khơi dậy đệ tử cấp thấp đám bọn chúng phẫn nộ. Và Vũ Cuồng mặc dù không muốn hiện tại cùng đối phương thi đấu, thế nhưng mà nghe dưới chân vô số hò hét trợ uy thanh âm, vị này đấu vũ đường đệ nhất nhân rốt cuộc nhẫn mại không trụ nổi lửa giận trong lòng. Tốt! Đã ngươi muốn so đấu, ta đây liền thành toàn ngươi. Vũ Cuồng hét lớn một tiếng, lập tức thắng đến rồi dưới trận vô số đệ tử hoan hô, thế nhưng mà dưới đài cao dâu bạc trưởng lão lại biến sắc, trận này ngoài ý muốn đến thật sự đột nhiên, phụ trách chăm sóc đài cao trưởng lão cũng nhất thời không biết làm sao. Trưởng môn Hàn Vũ đang nghe Lý Tu nhưng đáp ứng đối phương thi đấu sau đó, lập tức hừ lạnh một tiếng, lông mày phong nhảy lên, một cấu nguyên anh kỳ khủng bố linh thức trong nháy mắt tràn ra, lao thẳng tới trên quảng trường đại cao. Cùng với các tông môn đệ tử thi đấu có thể, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể để lên tiến vào tụ linh trận danh lạch, đang mang trọng đại, Hàn Vũ thẩm nghị trước đem trên đài cao hai người tất cả đều khu trục, lại chất vấn Vạn Hà môn trưởng môn là dụng ý gì. Chuyện của tôi nét. Tại Hàn Vũ linh thức đập ra nháy mắt, quảng trường đối diện xem lễ trên ghế cũng bay ra một cỗ linh thức, đúng là Vạn Hà môn trưởng môn Trương Kình Tùng phát ra, hai đạo cùng giai cường đại linh thức tại trên đài cao gặp nhau, lập tức khơi dậy một mảnh vắn nước giống như chấn động, vậy mà giằng co. Chương 166, Tụ Linh Chi Tranh, 10. Nghe được Vũ Cuồng đáp ứng thi đấu, Bàng Sam lập tức lộ ra một tia gian kê thực hiện được nét tươi cười, đón lấy hắn liền cảm giác được đỉnh đầu hình như có hai cỗ cường đại linh áp chính đang dây dưa, vì vậy thần sắc lạnh lẽo, cấp cấp nói ra. Vũ Cuồng quả nhiên thông khoái, tại hạ cái này liền lĩnh giáo một hai, ngươi cẩn thận rồi. Vừa dứt lời, Bàng Sam một tay run lên, một kiện nước sơn đen như mực, hình như roi đồng dạng pháp khí dĩ nhiên lăng không và hiện. Roi có chút dữ tợn, trong đó giữa bộ phận là một cây giống như xương sống lưng đồng dạng, một đoạn đoạn đen kịt hải cốt, và roi hai bên lại hiện đầy một cây dài gần tấc ngắn, giống như đại hào cường châm sắc bén gai xương. Cái này đầu đen kịt roi dạng pháp khí xuất hiện sau đó ở giữa không trung chậm rãi vặn mèo. Hình như một chỉ cực lớn con rết, xấu xí và dữ tợn. Cốt tiên xuất hiện, Bàng Sam trong mắt cũng hiện lên một tia âm tàn, nhẹ khẽ vuốt vuốt lơ lửng trước người cổ quái pháp khí, ngón tay lại giống như không cẩn thận giống như được, bị cái kia sắc bén cốt châm vạch phá, một giọt máu tươi lặng yên bị cốt tiên hút đi. Cô bảo, Lý Tu nhưng từ khi đáp ứng đối phương ra tay, trong lòng dĩ nhiên bình tĩnh lại, đối với mỗi lần đấu pháp, vị này vũ cuồng đều là như thế, chỉ cần đi vào chiến đấu, trong lòng của hắn liền hào vô tạp niệm, trong mắt cũng chỉ còn lại có đối diện địch nhân. Đối phương mịt mờ động tác cũng không có giấu giếm được chuyên chú tại chiến đấu vũ cuồng, Lý Tu nhưng sắc mặt nghiêm nghị lấy ra cái thanh kia cự đao, tâm niệm chuyển động giữa, cự đao dĩ nhiên phá không và lên, nên hướng kéo tới cốt tiên. Gặp hai người rốt cục giao thủ, Hàn Vũ trong lòng là trầm xuống, đón lấy bỗng nhiên thu hồi trên bệ đá linh thức, thần sắc gâm trầm nhìn một chút quảng trường đối diện, Vạn Hà Môn quả nhiên người đến không có ý tốt, chỉ sợ cưỡng ép tranh được một phần tiến vào tụ linh trận danh lạch, là Trương Kình Tùng mục đích của chuyến này. Chỉ là vừa mới hai người đệ tử không có giao thủ thời điểm, Hàn Vũ nếu như ra tay đem thanh niên mặc áo đen chấn ra đài cao, sau đó lại cường điệu mặt khác tông môn không có tham gia tranh đoạt lý do, Vạn Hà Môn cũng sẽ không mày dạn mặt dậy lần nữa lên đài, thế nhưng mà Lý Tu nhưng được chọc giận, đồng ý thi đấu, bây giờ hai người đã động thủ, liền tính toán hắn là trưởng môn, cũng không nên dưới cửa toàn bộ đệ tử cấp thấp trước mặt gọi về vũ cùng, làm như vậy có thể quá mức có tổn hại bản. Vân Tông tại đệ tử trong suy nghĩ địa vị. Gặp đối phương linh thức thu hồi, Trương Kình Tùng cũng mỉm cười, đem chính mình linh thức thu trở lại, sau đó hơi hạp hai mắt, đối với trên đài cao thi đấu giống như hảo không lo lắng. Mặc dù nhìn ra đối phương cốt tiên là kiện cổ bảo, có thể Lý Tu nhưng lại nghiêm nghị không sợ, trong mắt càng là không hề bối rối, thúc giục cự đao pháp khí, vững vàng đối phó với địch. Hắn cái này cự đao chỉ là kiện cao dài pháp khí, luận uy lực, nhưng căn bản so không qua đối phương cái kia kiện cốt tiên. Thế nhưng mà Lý Tu nhưng lại như cũ thần sắc không thay đổi vững vàng nên địch, đối với hai kiện vũ khí chênh lệch lại hào không thèm để ý. Bàng Sam ra tay sau đó, trong lòng cũng là khẽ động, tại đối phương hiểu rõ trong ánh mắt, hắn biết rõ vũ cùng dĩ nhiên nhìn ra này kiện cổ bảo phẩm giai, cùng hắn vừa rồi mịt mờ nhỏ máu, không qua đối phương bình yên thần sắc, lại làm hắn có chút tò mò, chẳng lẽ cái này vũ cùng thật muốn dùng một kiện cao giai pháp khí đến chiến hắn cổ bảo hay sao? Một tiếng trầm trầm hư lạnh, Bàng Sam thủ quyết biến hóa. Cốt tiên cũng bắt đầu điên cuồng ngốn éo bắt đầu chuyển động, trên đài cao linh khí dần dần bắt đầu sao động, cổ bảo công kích cũng trở nên lăng lệ ác liệt tâm tàn, vây quanh vũ cùng cái tiêu kiện cự trên đao hạ tung bay. Một lát lúc này, cao giai pháp khí đã bị kéo lê rất nhiều vết dạn cùng lỗ hổng, và dưới trận có chút tu vi cao đệ tử, lúc này cũng nhìn ra đối phương vũ khí cổ quái, lập tức từ bị đối phương chọc giận giận dữ trong tình. Nộ, nguyên một đám sắc mặt âm tình bất định. Lật Thiên liền đứng tại dưới đài cao. Lúc này vị này đạm bạc tu sĩ chính lạnh lùng nhìn xem trên đài cao cái kia gọi là Bàng Sam áo đen thanh niên, trống rỗng trong đôi mắt ngưng ra một tia lanh ý, hắn cũng không phải là bị đối phương khiêu khích được sinh lòng lửa giận, cũng không phải bởi vì đối phương đã đoạt hắn xuất hiện danh ngạch và oán hận, mà là, hắn nhận ra đối phương đúng là tại Du Thanh Hồ đêm đó, mang đi áo trắng hoa khôi chi nhân. Nhớ tới chôn ở quá hàng sơn mạch ở chỗ sâu trong, cái kia đạo bị người hút khô rồi tinh huyết thây khô, gầy tu sĩ thần sắc lạnh dần, cái kia khỏa đạm bạc trong lòng đông nhiên hiện lên một đạo sắc cơ. Cốt tiên nhanh hơn công kích tần suất, và cự đao cũng bị gắt gao cuốn lấy, Bàng Sam âm lánh mỉm cười giữa, một đạo lưu chuyển lên hỏa hồng hào quang phù lục trong nháy mắt ra tay, bay về phía Lý Tu nhưng cự đao. Một hồi cực lớn trong tiếng nổ vang, phù lục tại vọt tới cự đao đồng thời, dẫn để nổ rồi trong đó uy năng, đây chính là một trường chỉ có thể sử dụng một lần liệt hỏa phù. Quần quần ánh lửa qua đi, Lý Tu nhưng cự đao dĩ nhiên trở nên có chút cháy đen, bên trên nó vết rạn càng là rậm rạp chẳng chịt. Sắp vỡ tan, nhưng mà cự trên đao giạt rào linh lực lại không có biến mất mảy may, lộ ra có chút kỳ dị. Liệt hỏa phù qua đi, Bàng Sam ngay sau đó lại tay lấy ra phù lục, phối hợp với cốt tiên, phân biệt đánh về phía Lý Tu nhưng cự đao cùng bản thể, ngoại trừ vốn là sẽ chết chết ngăn chặn đối phương cổ bảo. Vị này Vạn Hà môn đệ tử đại uy lực phù lục cũng là tầng tầng lớp lớp, hình như không cần tiền phế liệu. Gặp linh phù kéo tới, vũ cùng thần sắc ngưng tụ, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng chú nôn nôn nóng nôn ra. Đón lấy thân hình chuyển động, giống như một hồi cuồng như gió, không lùi mà tiến tới, càng lấy thân thể trực tiếp nên hướng bay tới phù lục. Ở đây hạ các đệ tử một hồi tiếng kinh hô ở bên trong, vũ cùng cùng linh phù ầm ầm chạm vào nhau, tại một hồi cuồng bạo chấn động bên trong, Lý Tu nhưng vậy mà đã ngăn được linh phù, tốc độ không giảm phóng tới Bàng Sam, và thân thể của hắn mặt ngoài, đã bao trùm lên một tầng kim loại bình thường, dường như khôi giáp màu vàng màn hào quang. Mài kim giáp, kim thuộc tính phòng ngự đạo pháp. Lý Tu nhưng mượn phòng ngự đạo pháp ngăn phù lục, trực tiếp tới gần đối thủ, cũng chỉ thành đao, đón đầu nện xuống. Cận thân vật lộn, bị cốt tiên ngăn chặn pháp khí vũ cùng, rốt cục mượn đối thủ phân tâm tế ra phù lục thời cơ, lộ ra dữ tợn, thân hình giống như một đầu mãnh hổ, mang theo không thua pháp khí tốc độ, đống nhiên đập ra, khủng bố thân pháp, mới là vị này đấu vũ đường đệ nhất nhân sở trường nhất sát chiêu. Dưới trận đang xem cuộc chiến các đệ tử lập tức một hồi kinh hô, mượn một mảnh xôn xao, hò hét trợ uy thanh âm càng tăng lên, và Bàng Sam lại thần sắc biến đổi, hắn thật không nghĩ đến đối phương thân pháp cư nhiên như thế lăng lệ ác liệt, nghĩ lại lúc này, trong tay pháp quyết biến đổi, đó lấy, một tiếng trầm thấp và khàn giọng gào thét, tại trên đài cao đột nhiên vang lên, cái kia kiện cốt tiên cổ bảo, lại như cùng một cái mãng xà bình thường, tại đỉnh hai bên riêng phần mình tách ra, giống như mở ra một há to mồm. Cổ bảo đỉnh mở ra sau đó, cốt tiên hai bên cương châm đen kịt gai xương lại dồn dập ly thể mà ra, hóa thành đầy trời hắc quang, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, đối với Lý Tu nhưng sau lưng cấp tốc kéo tới. Linh thức trong cảm giác đến sau lưng kéo tới gai xương, Lý Tu nhưng ánh mắt chớp động, bất chấp chặt bỏ cổ tay chặt, thân hình bạo chuyển phía dưới, con quay vọt đến một bên. Mặc dù vũ cùng tránh được kịp lúc, nhưng vẫn là có hai cây gai xương vào hắn mài kim giáp, khó khăn lắm đâm rách ra thịt. Lý Tu nhưng có chút nhíu nhíu mày, đối với cái này loại liền vết thương nhẹ đều không tính nhỏ bé tổn thương đến là hào không chú ý, chỉ là một tia âm hiểm nét tươi cười, đã phủ bây giờ đối với tay trên mặt, theo đối thủ một tia máu tươi bị gai xương hấp thu, Bàng Sam vẻ mặt càng là đắc ý. Theo Bàng Sam trong tay pháp quyết biến ảo, Lý Tu nhưng chỉ cảm thấy trong cơ thể máu huyết giống như đang bị cái gì chậm rãi hút đi, quá sợ hãi phía dưới, vũ cùng cái này mới phát giác đối phương cổ bảo âm tà công hiệu. Hấp thụ đối thủ máu huyết, loại này công hiệu mặc dù không được tính là uy lực kinh người, nhưng lại rất khó phòng bị, một khi làm cho đối phương thực hiện được, đó chính là vô hưu vô chỉ, cho đến bị hấp thành một cổ thây khô. Chương 167, Tụ Linh Chi Tranh, 11. Lý Tu nhưng trong nội tâm lạnh lẽo, đón lấy thuốc dục trong cơ thể toàn bộ linh lực, muốn chấn khai khó khăn lắm vào thịt hai cây gai xương, có thể tiếc rằng vô luận hắn như thế nào chống cự, cái kia hai cây gai xương lại giống như sinh trưởng ở hắn đầu vai bình thường, đúng là không chút sức mẻ. Trong nội tâm lạnh lẽo, vũ cuồng nghĩ lại giữa liền đem cự đao triệu hồi, sau đó linh lực một chuyến, vung tha cho đối kháng đầu vai gai xương, mà là toàn lực thúc khởi cự đao, tàn phá cao giai pháp khí mang theo khủng bố tiếng xé gió, chạy đối phương đột nhiên chém tới. Bàng Sam gặp đối phương toàn lực thúc dục pháp khí kéo tới, lập tức lộ ra một tia khinh thường thần sắc, thúc dục cốt tiên đón đầu mà lên, tại một hồi trong tiếng nổ vang, cự đao rốt cục vỡ vụn thành trên đất mảnh vỡ. Chỉ là, tại cự đao vỡ vụn sau đó, một thanh rộng nhận quỷ đầu đao thép đã xuất hiện tại nguyên chỗ. Ồ. Bàng Sam một tiếng nhẹ kêu, đón lấy liền nhìn thấy cái thanh kia quỷ đầu đao chậm rãi đứng lên, giống như bị quái tử tay nâng khởi dao mổ bình thường, và vũ cuồng cũng tùy theo bước ra một giọt tinh huyết, rơi tại sáng loáng thép trên đao. Đón lấy mãnh liệt thúc linh lực, quỷ đầu đao đông nhiên hướng hắn trước người cái kia cốt tiên bổ tới. Tạch, tạch, tạch. Chói hai tiếng oanh minh luân phiên vang lên, quỷ đầu đao giống như phong ma không ngừng chém xuống, và cốt tiên sở không kịp để phòng phía dưới lại bị hắn chém vào liên tiếp lui về phía sau. Cô bảo, Bàng Sam lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đối thủ cái kia cự trong đao, lại vẫn cất giấu một kiện uy lực cực lớn của bảo. Trách không được Lý Tu nhưng đối với cự đao tổn hại hào không thèm để ý. Nguyên lai vẫn có hậu thủ. Bàng Sam thần sắc bắt đầu trở nên dữ tợn, một cỗ âm tà khí tức cũng lặng yên tràn ra, âm lệ đáy mắt một đạo hắc mang, lóe lên rồi biến mất. Thúc dục khởi trong cơ thể toàn bộ linh lực, Bàng Sam siêu khống lấy cốt tiên nỗ lực ngăn cản quỷ đầu đao tấn công mạnh, trong tay càng là linh quyết biến ảo, khống chế gai xương nhanh hơn hấp thu tinh huyết tốc độ. Quỷ đầu đao mặc dù uy lực cực lớn, có thể một lát cũng xông không mở cốt tiên ngăn trở, bên người còn bất chợt có đen kịt gai xương đánh lén, Lý Tu nhưng mặc dù thân pháp khủng bố, cũng dần dần rơi xuống hạ phòng, trên đầu vai càng là lại thêm tam căn cốt đâm. Cảnh vật trước mắt bắt đầu có chút mơ hồ, vũ cuồng trong nội tâm phát lạnh, cứ như vậy trong một giây lát thời gian, trong cơ thể hắn máu huyết đã bị hút đi ít nữa, như thế xuống dưới, trận này thi đấu phải thua không thể nghi ngờ. Dưới đáy lòng khẽ thở dài một cái, Lý Tu nhưng đối với mình mạo muội chấp nhận đối phương khiêu chiến, đã có hối hận, nhưng mà đã động thủ, lần này cũng quyết không thể làm cho đối phương lấy được cái kia phần tiến vào tụ linh trận danh lạch. Trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, tại quỷ đầu đao một lần tấn công mạnh sau đó, vũ cùng nói đến toàn thân linh lực, thả người nhảy lên, chụp lấy chính mình cổ bảo, đón lấy một ngụm máu phun ra, vậy mà cũng sử dụng giá huyết tế chi pháp. Chỉ là, lại để cho tất cả mọi người mục trừng cứng lưỡi chính là, Lý Tu nhưng cái kia ngụm máu, cũng không có dính vào ánh mắt cổ bảo, mà là hình như bị một hồi đại gió thổi lệch bình thường, tất cả đều bị một bên cái kia đầu cốt tiên hút đi. Huyết tế chi pháp, chẳng lẽ Bản Vân Tông đệ tử cũng chỉ hội loại này tự mình hại mình phương pháp hay sao, nhưng mà đã quên nói cho ngươi biết, liền coi như ngươi phun ra 10 cân tinh huyết, cũng đừng muốn chạy trốn qua của ta cốt tiên, ha ha, ha 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 ha. Bàng Sam gặp đối phương máu huyết bị hút sạch, lập tức ha ha cười lớn nói, ngựa khí thập phần hung hăng càn quay đắc ý. Tinh huyết bị hút đi, Lý Tu nhưng tâm rốt cục chìm đến đáy cốc, hắn thần chí lúc này đã có chút hoảng hốt, đừng nói đón lấy đấu pháp, chính là đứng đều có chút đứng không yên, như không nhận thua, dùng không được bao lâu, hắn phải mất máu quá nhiều và trọng thương hôn mê. Khoe miệng bị cắn được có chút phát tím, Vũ cuồng mạnh chống rơi xuống đất thân thể, có chút loạn choạng nhìn đối phương âm tà vui vẻ, lại không có nhận thua ý định. Liên tính toán chết ở trên đài, cũng không thể nói ra nhận thua hai chữ, đây cũng là Vũ cuồng một loại cố chấp. Đứng tại dưới đài cao dâu bạc trưởng lão, khe khẽ thở dài, thả người nhảy lên đài cao, hai tay vung lên, kết đan kỳ linh lực liền đem đâm vào Lý Tu mặc dù bên trên gai xương nổ, sau đó duỗi tay vịn chặt lung lay sắp đổ Vũ cuồng. Người thắng dâu bạc trưởng lão có chút đắng chát đối với bảng Sam nói ra, đón lấy liền đem linh lực thăm dò vào đến sắp hôn mê Lý Tu nhưng trong cơ thể, điều tra lấy Vũ cuồng thương thế. Vũ cuồng cũng không gì hơn cái này, vị trưởng lão này, vừa mới người ở chỗ này có thể toàn bộ cũng nghe được, Vũ cuồng phần này danh lạch, để ta làm thế thân, ta nghĩ bản Vân Tông khổng lồ như thế tông môn, không hội nói không giữ lời chứ. Bàng Sam gặp có trưởng lão lên đài, báo ôm quyền, đạo. Bản Vân Tông bao năm qua đến, chỉ có đệ tử trong tông, mới có tiến vào tụ linh trận tư cách. Ngươi cũng không phải bản Vân Tông môn nhân, liền tính toán thắng đệ tử của chúng ta dâu bạc trưởng lão Triệu Tam Thạch kiên trì, thần sắc cực mất tự nhiên qua loa, nhưng mà một tiếng cười to lại đã cắt đứt lời của hắn. Hắc hắc, Triệu trưởng lão, bản Vân Tông lần này tụ linh chi tranh, cũng không có quy định ngoại nhân không thể tham gia, đã ta cái này đệ tử cùng làm cho phái cao đồ đánh bạc đấu thắng được, cái này phần danh lạch, quý tông cũng sẽ không quỵt nợ chứ, dù sao đều là đồng lứa nhỏ tuổi ân oán, chúng ta những lao gia hỏa này hay vẫn là không muốn nhúng tay tốt, nguyện đánh bạc chịu thua, nhân chi thường tình nha. Trương Kình Tùng ngồi ở khán đài, gặp dâu bạc trưởng lão lên đài cứu đệ tử, sau đó muốn qua loa, liền ha ha cười cười, mở miệng quát. Dâu bạc trưởng lão một nghe người ta sư trưởng điểm ra đây là chàng đánh bạc đấu, hắn cũng không nên bắt lấy thân phận của đối phương không thả, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra lý do thoái thác, lại lăng ngay tại chỗ. T.E.G. Hẹn đủ ạ toài nẹ tường môn Hàn Vũ lúc này sắc mặt lạnh xuống. Muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng mà nhìn thấy trên quảng trường mấy nghìn đệ tử cấp thấp, vừa muốn lôi ra lại nuốt xuống. Lâm Phong đứng tại Hàn Vũ sau lưng, cau mày, hắn hiểu được sư tôn nội khổ tâm, Bàn Vân Tông đệ tử cùng ngoại nhân đánh bạc đấu, thua trận tiến vào tụ linh trận danh lạch, nếu Bàn Vân Tông các trưởng lão chơi xấu không để cho đối phương, việc này truyền đi, chỉ sợ toàn bộ đệ tử cấp thấp, sau này đều không mặt mũi thừa nhận chính mình là Bàn Vân Tông môn nhân. Thế nhưng mà bằng phẳng tặng cho môn phái khác một cái danh lạch tiền lệ một mở. Sau này tụ linh trận mở ra, khó bảo toàn sẽ không là Bản Vân Tông mang đến càng nhiều nữa mối họa, trong thiên hạ có thể không ngừng nghỉ Bản Vân Tông một cái siêu cấp đại tông, các phái trong hàng đệ tử cũng tuyệt đối không thiếu thiên tư tuyệt luân thế hệ, xem ra lần này cửa ải khó, các trưởng bối đã không tốt nhúng tay, chỉ có tông môn đệ tử ra mặt, chọc giận đối phương, lại tới một lần thi đấu, mới có thể vãn. Hồi! Nghĩ tới đây, Lâm Phong thần sắc ngưng tụ, trong nội tâm quyết định chủ ý, với tư cách Bản Vân Tông tư lịch nhất lão đại sư huynh. Cũng chỉ có hắn ra mặt, mới có vài phần chiến thắng đối phương cơ hội, không qua đối phương có thể không ứng chiến, cũng không phải là hắn có thể quyết định được rồi. Đang lúc Hàn Vũ bất đắc dĩ, dâu bạc trưởng lao khó xử, trong chàng đệ tử cấp thấp môn nguyên một đám trong nội tâm bị đè nén, và Lâm Phong đang định lên đài thời điểm, vài tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang, lỗi thời vang lên tại trên bệ đá. Ba con toàn thân kim loại, thân bối cực lớn xương cá, trên đầu mang một cái hộp vuông bé bé xấu xí khối lỗi, lại đột nhiên xuất hiện tại bệ đá bên dưới. Một người mặc áo bào xanh, hơi có vẻ gầy đệ tử cũng đi theo leo lên bệ đá, chỉ là cái này vị đệ tử sau lưng cũng đồng dạng lưng có một căn xương cá, lộ ra có chút buồn cười. Mấy nghìn người trên quảng trường lặng ngắt như tờ, không có người lại cười nhạo những xấu xí kia khôi lỗi, bây giờ vị này leo lên đài cao đệ tử, chỉ sợ là Bản Vân Tông nội, một người duy nhất có tư cách ngăn cản đối phương lấy được tiến vào tụ linh trận danh ngạch người, Vũ cuồng Lý Tu nhưng vốn là đối thủ, là thiên. Leo lên đài cao đệ tử. Mặc dù tu vi vừa xong trúc cơ trung kỳ, có thể đạo kia có chút gầy bóng lưng, lại như cũ mang cho đệ tử cấp thấp môn một phần hy vọng, ở đây hạ đệ tử trong mắt, cái kia mấy cái xấu xí khối lỗi, cũng trở nên cao lớn đáng yêu, ngồi ở xem lễ trên ghế Dương Nhất Phàm, vừa nhìn thấy bóng người này, da mặt cũng là co lại. Các hạ tùy tiện chiếm đi của ta cái kia phần danh lạch, giống như, cũng không có trải qua đồng ý của ta chứ. Thanh đạm thoại ngữ chậm rãi nổ ra, Lật Thiên leo lên đài cao sau đó, vững vàng đứng lại. Lạnh nhạt quét đối phương một cái, đón lấy đối với một bên dâu bạc trưởng lão cúi người hành lễ. À, ngươi chính là Vũ cuồng nguyên lai đối thủ chứ, như thế nào, chiếm đi tên của ngươi ngạch, ngươi vẫn nghĩ lấy muốn trở về hay sao, nếu ngươi cho rằng có thực lực đả bại ta, không ngại ra tay thử xem, nhưng mà sự tình đầu tiên nói trước, trọng thương hoặc là chết, có thể không nên truy cứu trách nhiệm của ta, ta là người có một tật xấu, một khi ra tay, có thể liền phân không đến nặng nhẹ. Bàng Sam nghe xong đối phương khẩu khí, liền đã minh bạch cái này đệ tử đúng là Vũ Cuồng nguyên lai đối thủ, nhưng mà xem hắn trúc cơ trung kỳ thực lực, hắn có thể thật sự để không nổi cái gì hào hứng. Đã các hạ muốn chiếm lấy tên của ta ngạch, cái kia cũng chỉ phải đem ta cũng đánh bại mới là, nếu không, ngươi có thể tóm không đi tiến vào tụ linh trận cơ hội, đối với đấu pháp, tại hạ cũng đồng dạng có chút phân không đến nặng nhẹ, không bằng, chúng ta liền tới một lần không phân nặng nhẹ thi đấu, như thế nào? Đối với đối phương đe dọa, Lật Thiên không hề ý sợ hãi, hơi có vẻ trống rỗng đôi mắt, nhàn nhạt chằm chằm vào đối phương, ngựa khí bình thản nói. Chương 168, Tụ Linh Chi Tranh, 12. Người muốn chết. Bàng Sam mới đầu vẫn không cho là đúng, nhưng mà nghe xong trong lời nói của đối phương kinh thường, lập tức thần sắc mãnh liệt, cổ bảo cốt tiên cũng đống nhiên xuất hiện, xoay quanh quấn quanh tại thân thể của hắn xung quanh, giống như một chỉ nhắm người mà phệ cự mãng. Gặp đối phương lộ ra cốt tiên, Lật Thiên thần sắc lạnh lẽo, cực phẩm pháp khí Tử Trúc kiếm cũng lăng không và hiện, chia ra làm ba, lẳng lặng lơ lửng lên đỉnh đầu, một trương thanh phong phù cũng dĩ nhiên áp vào trước ngực. Dâu bạc trưởng lão há to miệng, cuối cùng chỉ là khe khẽ thở dài, đối với Lật Thiên chuyển tới cái coi chừng ánh mắt, liền cũng nhảy ra đài cao, hướng Bàn Vân trước cửa điện bước đi, đã hiện tại không có biện pháp gì, cái con kia làm cho người đệ tử này đỉnh trước bên trên trong chốc lát, hắn bỏ đi tìm trưởng môn thương nghị cái đối sách, liền Vũ Cuồng Lý Tu nhưng đều không phải đối thủ của người ta. Dâu bạc trưởng lão cũng không đối với vị này trúc cơ trung kỳ tu sĩ ôm lấy một điểm hy vọng. Dâu bạc trưởng lão vừa rời đi đài cao, Bàng Sam cổ bảo liền tại một tiếng trầm thấp khàn giọng gào thét trong bay ra, thẳng đến đối diện gầy thân ảnh. Cái này không biết tốt xấu đệ tử cấp thấp nhưng làm hắn tức giận đến không nhẹ, bây giờ đã đối phương muốn so với đấu, vậy thì đưa hắn đánh thành tàn phế, làm cho hắn hiểu được, không phải nói cái gì đều có thể đối với so với chính mình cao hơn một cái cảnh giới tu sĩ nói. Thấy xương cây roi kéo tới, Lật Thiên sắc mặt bình tĩnh thúc giục Tử Trúc kiếm nên khứ, tâm niệm chuyển động lúc này, bên người ba con khôi lỗi mở ra đi nhanh, đồng thời hướng về đối phương đánh tới, có chút cổ quái chính là, cái này ba con khôi lỗi trong tay cũng đều là có chút phát cổ, giống như đều nằm cái gì đó. Hừ! Bàng Sam hừ lạnh một tiếng, một bên thúc giục cốt tiên công hướng ba thanh trúc kiếm, một bên lấy ra tam bảy ra nhấp nhô hàn khí phụ lục, run lên tay, liền phân biệt đánh về phía ba con khôi lỗi. Tam cái phụ lục tại bị ném ra ngoài trong nháy mắt, liền ngưng kết thành ba con vừa thô vừa to băng truy, mang theo lạnh thấu xương hàn khí, vọt tới chạy tới khôi lỗi, tại băng truy cùng khôi lỗi đụng nhau đồng thời, trên đài cao cũng buộc phát ra một hồi băng cứng vỡ vụn cùng kim loại bị đè ép biến kiểu nổ mạnh. Khôi lỗi bị băng truy chố ngăn cản, nhưng mà cái này ba con xấu xí khôi lỗi lại đồng thời run lên hai tay, sau chỉ lớn cỡ bàn tay kim loại cũng tùy theo bị nện hướng về phía Bàng Sam. Một hồi lưu quang chuyển động lúc này, Bàng Sam trước người bỗng nhiên hiện ra sáu cỗ kim thiết giống như khôi lỗi. Có chút bất đồng chính là, cái này 6 chỉ khôi lỗi trong có 5 chỉ cùng lúc trước khôi lỗi giống nhau, đầu lâu vị trí cũng đều xử lấy một cái hộp vương bé bé, mà đổi thành một chỉ hình thể cao lớn hơn một chút khôi lỗi, nhưng lại có một trương hình người gương mặt, hơn nữa đây chỉ có mặt khôi lỗi, dưới cổ còn treo móc một cái xinh xắn ngọc phủ, lộ ra có chút chẳng ra cái gì cả. 6 chỉ khôi lỗi sau lưng, đồng dạng đều lưng cong xương cá, hiện thân sau đó, liền hào không ngừng lại phi thân nhảy lên, 6 chỉ cực đại nằm đấm. Thẳng đến Bàng Sam mặt đập tới. Thi đấu vừa mới bắt đầu, Lật Thiên liền trực tiếp đem 9 chỉ khôi lỗi tất cả đều phóng ra, thực lực của đối phương hắn vừa rồi có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, cái kiêu kiện cổ quái cốt tiên cũng làm hắn cực kỳ kiêng kỵ, không riêng thả ra khôi lỗi, cái kiêu kiện cổ bảo thanh lôi ngọc phủ cũng bị hắn sớm động ở khôi lỗi có mặt dưới cổ, hơn nữa mua tự thái hàng phường thị cái kia dùng cho bố trí xuống thập đinh thiên giáp trận xương cá, cũng bị hắn vác tại sau lưng. Một trận chiến này đạm bạc tu sĩ quyết định không chỗ nào giữ lại, sắt chiêu ra hết. Không riêng vì tiến vào tụ linh trận danh lạch, cũng vì cái kia chôn ở quá hàng sơn mạch trong đất bùn, tuổi trẻ và người vô tội thi thể. Bàng Sam bị đột nhiên xuất hiện một đám khôi lỗi khiến cho sững sờ, là hắn kịp phản ứng thời điểm, sau chỉ thiết quyền đã nện vào trước mặt, dưới sự kinh hãi, Bàng Sam thấp eo bên cạnh bước, sử xuất toàn lực hướng bên cạnh mãnh liệt xuất hiện, mặc dù phản ứng của hắn cũng là cực nhanh, vừa vận pháp lại kém một bậc. Có một chỉ thiết quyền vừa vặn mang hộ đã đến hắn nửa bên mặt. Một hồi xương cốt vỡ vụn tiếng vang sau đó, Bàng Sam bụn lấy cái mũi kêu thảm một tiếng, vốn lớn lên tuấn tú lịch sự thanh niên, lúc này xương mũi vỡ vụn, máu mũi chảy dài, chật vật không chịu nổi. 9 chỉ khôi lỗi tăng thêm một kiện cực phẩm pháp khí, đồng thời bị thúc dục, lập tức dẫn tới dưới trận một mảnh kinh hô, tội liên đối tại Bản Vân Điện trước trưởng môn Hàn Vũ cũng thần sắc biến đổi, có chút không thể tin nhìn một chút bên người Minh Trúc. mười pháp cùng tế. Sư tỷ cái này đệ tử, thật đúng là thiên phú dị bẩm a. Hàn Vũ có chút kinh ngạc nói, và mới vừa tới đến hắn trước người dâu bạc trưởng lão nghe được kinh hô, vừa xoay người nhìn lại, nhìn thấy trên đài xuất hiện đồng thời xuất hiện Khôi Lỗi về sau, lập tức con mắt trợn thật lớn, một thanh tuyết trắng râu ria cũng đi theo nhét lên nhét lên. Cái này Minh Trúc cũng là biến sắc, nhìn về phía trong tràng ánh mắt càng là hiện ra một tia kinh nghi, mười pháp cùng tế, chỉ sợ chỉ có tu vi đạt tới kết đan kỳ tu sĩ, mới có thể miễn cưỡng làm được, cái này Lật Thiên rốt cuộc là như thế nào làm, chẳng lẽ linh hồn của hắn chi lực lại cường đại như vậy. Thủy Trung thần sắc bình yên, ngồi ở xem lễ trên ghế Trương Kình Tùng, đang nhìn đến đối phương thúc giục ra chín chỉ Khôi Lỗi về sau, thần sắc cũng đi theo sững sờ, sau đó sắc mặt liền chìm xuống đến. Ngươi dám làm tổn thương ta? Ta muốn mạng của ngươi. Bàng Sa nghiêm nghị thét lên, trong mắt một mảnh âm tàn, thủ quyết biến đổi, cái kia kiện cốt tiên bên trên gai xương bắt đầu liên tiếp chốc ra, một lát lúc này dĩ nhiên biến thành một mảnh khói đen, phô thiên cái địa hướng Lật Thiên đánh tới. Gầy tu sĩ thấy xương đâm kéo tới, thủ quyết biến ảo giữa, ba thanh tử trúc kiếm dĩ nhiên hộ tại trước người, đón lấy thân hình bạo lên, bắt đầu xuôi theo một loại quỷ dị góc độ di động, và cái kia chín chỉ Khôi Lỗi cũng đồng thời tung nhảy dựng lên, chia làm chín cái phương hướng thoát ra, di động tư thế cùng chủ nhân tương tự. Bàng Sam thúc giục lấy đầy trời gai xương, dốc sức liều mạng truy kích lấy đối thủ, chỉ cần trong đó một cây gai trong đối phương, hắn thì có thể làm cho cốt tiên đem cái này đã thương hắn tu sĩ hấp thành thây khô. Bất quá khi những gai xương kia khó khăn lắm áp vào đối phương phía sau lưng thời điểm, một loại không hiểu uy áp đột nhiên từ trên đài cao lăng không nổ lên. Là Lật Thiên di động đến một cái đặc biệt phương vị sau đó, sau lưng lưng cong xương cá liền bắt đầu chớp động ra nhàn nhạt hào quang, đó lấy, 10 căn rất nhỏ vô nghĩa sợi, phân biệt từ 10 căn xương cá đỉnh bắn ra, giao hội đến không chung một điểm, lập tức, phía điểm này phía dưới, toàn bộ bệ đá liền bị bao phủ tại một loại ánh sáng kỳ dị trong trận. Trận pháp là Bàng Sam phát giác khác thường thời điểm, bị vô số gai xương truy kích tu sĩ dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà chiếm lấy, là một mảnh bảng giống như là xương mù trận pháp, đưa hắn một mực khốn ở trong đó. Bị đánh thương sau nổi giận tâm tính dĩ nhiên hoàn toàn tỉnh táo lại, Bàng Sam trong lòng cũng là trầm xuống, thần sắc lần nữa trở nên âm tà, trong hai mắt cũng chớp động lên tí tí tinh mang. Đối thủ so với hắn tưởng tượng muốn khó chơi rất nhiều, đừng nhìn cảnh giới so với hắn thấp một tầng, nhưng đối phương có thể đồng thời thúc giục chín chỉ Khôi Lỗi, một kiện cực phẩm pháp khí ứng chiến, hiện tại vẫn bố trí xuống một loại quái dị trận pháp. Bàng Sam thu hồi đối với Lật Thiên khinh thường, thúc giục cốt tiên cùng gai xương hộ tại thân thể chung quanh, bắt đầu tỉ mỉ phía linh thức dò xét cái này tòa trận pháp. Pháp trận trong thủy trung tràn ngập tầng tầng xương mù cùng lưu quang, và Lật Thiên thân ảnh nhưng căn bản không thấy mảy may, dựa vào Bàng Sam trúc cơ hậu kỳ linh thức, nhất thời lại cũng không phân biệt ra được cái này tòa trận pháp huyền ảo. Nhưng mà sau một khắc, một cái dường như kim giáp thiên thần giống như thân ảnh đột nhiên lăng không và hiện, hai trượng rất cao cực lớn thân hình bị một tầng ánh vàng rực rỡ thiên giáp bao khỏa được kín kẽ, chỉ để lại con mắt chỗ hai cái lỗ thủng, lộ ra uy vũ và thần bí. Kim giáp vũ sĩ xuất hiện sau đó, huy động lên trong tay cực lớn kim truy, giống như khai sơn như người khổng lồ, đối với Bàng Sam đón đầu nện xuống. Chương 169, Thụ Linh Chi Tranh, 13. Gặp kim giáp vũ sĩ xuất hiện, Bàng Sam vội vàng thúc giục cốt tiên, dễ dàng liền chống đỡ trong tay đối phương kim truy. Hừ, còn tưởng rằng là cái gì huyền diệu trận pháp, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Lạnh lùng quát tháo một tiếng, trong giọng nói mặc dù khinh thường, có thể Bàng Sam trong lòng lại không có chủ quan mảy may, bất luận cái gì trận pháp đều không dung khinh thường, đối thủ có thể tại loại này thời khắc xuất ra trận pháp, tuyệt đối sẽ không chỉ có điểm này uy lực, đối diện kim giáp vũ sĩ, nhiều nhất cũng chính là chút cơ sơ kỳ lực công kích, hắn cũng không nhận ra cái này nhìn như bất phàm trận pháp chỉ có loại trình độ này. Theo kim truy bị sụp đổ mở, kim giáp vũ sĩ cũng bị chấn đắc rút lui hai bước, đón lấy không chút do dự lần nữa vung vẩy cự truy, vừa người bổ tới, tại kim truy sắp nên tiếp cốt tiên thời điểm, mặt khác hai cái màu vàng thân ảnh cũng trống rông xuất hiện, một trái một phải, đánh về phía Bàng Sam. Âm tà trong ánh mắt chớp động lên một đường tinh mang, Bàng Sam mân khởi khoe miệng, kéo ra một tia cười lạnh, đối với xuất hiện lần nữa vũ sĩ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ thấy hắn một tay run lên, một chương chớp động lên làm mang phủ lục dĩ nhiên bạo liệt và mở. Đó lấy, một tầng xanh đầm địa, lưu chuyển lên vằn nước màn hào quang đã xuất hiện lên đỉnh đầu, đem hắn móc ngược ở trong đó. Quy thủy cháo, phòng ngự loại phụ lục, có thể ở người sử dụng chung quanh hình thành nửa vòng tròn hình vòng bảo hộ, tính bền dẻo rất mạnh, có thể để phòng ngự cao giai pháp khí mấy chục kích và không phá. Phòng ngự loại phụ lục vốn là so công kích cùng khốn nhân loại phụ lục khan hiếm chân quý, và cái này quỷ thủy cháo phụ lục càng là từ sâu dưới biển một loại đặc thù san hô luyện chế, giá trị mấy thiên linh thạch. cái này Vạn Hà môn đệ tử chẳng những có một kiện uy lực cực lớn của bảo, hơn nữa trên người phù lục cũng là tầng tầng lớp lớp. Quỳ thủy cháo xuất hiện, vừa vặn chặn mặt khác hai cái kim giáp vũ sĩ tiến công, cự truy nện ở vần nước giống như vòng bảo hộ bên trên, chỉ là khó khăn lắm lõm kế tiếp không sâu hố nhỏ, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng. Gặp quỳ thủy cháo ngăn trở kim giáp vũ sĩ, Bàng Sam cười lạnh càng đậm, trong tay véo động linh quyết, thúc giục cốt tiên cùng một đoàn hắc cong giống như gai xương, bắt đầu điên cuồng công kích xuất hiện vũ sĩ. Không bao lâu sau công phu, vũ sĩ mặt ngoài kim giáp cũng đã có chút mở đi, nguyên một đám bị cổ bảo đánh trúng trái dao động phải bày, khó khăn lắm chống cự. Loại công kích này loại trận pháp có chút khó chơi, thế nhưng mà chỉ cần phá hủy trong đó mắt trận, đại trận liền có thể tự sụp đổ. Bàng Sam đã nhận định, những xuất hiện này kim giáp vũ sĩ tất nhiên chính là mắt trận, chỉ cần đưa bọn chúng tất cả đều đập nát, cái kia đáng hận tu sĩ cũng liền không nữa chỗ ẩn thân, tại đây không tính là quá lớn trên đài cao. Bàng Sam có tuyệt đối tự tin đem hắn bầm thầy vạn đoạn. Ngay tại âm tà Bàng Sam trong nội tâm nảy sinh ác độc thời điểm, đột nhiên cảm thấy trên đầu một hắc, bảy chỉ cực đại cánh tay quay quay bảy chỉ cực lớn kim truy, đã từ trên xuống dưới, đột nhiên đập tới. Trong nháy mắt, quy thủy cháo đầu trên liền nhiều hơn bảy cái hố to, mặc dù bất thình lình một kích cũng không có phá vỡ phía mềm dẻo lấy xương quy thủy cháo, có thể hãm xuống dưới hố to lại thiếu chút nữa đem Bàng Sam đánh trúng, nếu không phải hắn xem thời cơ được nhanh. Dốc sức liều mạng túi đầu xoay người, một kích này đủ có thể đem hắn nện thương. Cực lớn kim truy bị bắn ngược trở về, quy thủy cháo cũng khôi phục nguyên trạng, Bàng Sam lau một cái trên đầu mồ hôi lạnh, trong mắt hận ý càng đậm, lần này hắn cũng không dám lại thẳng tắp đứng tại nguyên chỗ, mà là dứt khoát khoanh chân mà ngồi, mãnh liệt bắt phát quyết, thúc giục cổ bảo ứng chiến 10 cái kim giáp vũ sĩ. Giấu ở trong trận lật thiên khe khẽ thở dài, cái này thập đinh thiên giáp trận mặc dù huyền diệu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tóm cái kia quỳ thủy cháo bên trong đối thủ cũng không có biện pháp, hơn nữa cái kia kiện cốt tiên uy lực thật là kinh người, hắn nếu như vận dụng tử trúc kiếm, đối phương tất nhiên có thể theo cực phẩm pháp khí linh lực chấn động và tìm được hắn bản thể. Một khi tại trong thời gian ngắn phá không mở đối phương phòng ngự, cái kia bay loạn đầy trời gai xương, tất nhiên sẽ không chút lưu tình đem chính mình săn giết, xem ra trận này thi đấu, chính mình là có chút giữ nhiều lành ít rồi. Thi đấu dưới đài cao một mảnh âm ý. Dưới trận đệ tử cấp thấp môn đều tại dồn dập nghị luận, từ khi Lật Thiên sử dụng trận pháp sau đó, cả tòa đài cao liền bị một đám sương mù bao khỏa, ngoại nhân căn bản nhìn không tới trong đó tình hình, về phần đánh nhau kết quả cũng không người biết được. Trịnh sư tỷ, ngươi xem Lật Thiên lần này có thể hay không đánh thắng được cái kia Vạn Hà môn đệ tử, đối phương cái kia kiện roi uy lực có thể thật sự là kinh người nha. Phong Thăng đứng tại dưới đài, không ngừng xoa xoa hai tay, có chút lo lắng hỏi đồng bạn bên cạnh. Lật sư đệ tại luyện khí kỳ liền có thể song pháp cùng tế, bây giờ có thể đồng thời thúc giục chín chỉ khôi lỗi, hắn thần niệm tất nhiên cực kỳ cường đại, vượt qua xa cùng thế hệ có thể so sánh, vừa rồi bố trí xuống trận pháp cũng thập phần huyền diệu, nghĩ đến liền tính toán không địch lại đối thủ, cũng sẽ không kém quá nhiều, không qua đối phương cái kia kệ roi, đúng thật là có chút khủng bố. Chính thư tuyết lúc này cũng là mày kiếm nhíu chặt, hai tay nắm tay, khẩn trương tâm tư hiển lộ không thể nghi ngờ. Ta xem cái gì kia Hà môn đệ tử khẳng định không phải huynh đệ của ta đối thủ, không có nhìn thấy vừa mở màn đã bị Lật Thiên đánh cái ô nhãn thanh sao, nhưng mà tiểu tử này có chút không hợp đạo a, xem hắn lưng có nhiều như vậy xương cá, nhất định là tìm được đại vóc hoàng ngư, chính mình ăn hết ăn một mình không nói, vẫn cố ý lây ra lộ ra chứ sao. Nhị ca đứng tại phòng thăng sau lưng, ngửa đầu tới một ngụm rượu, lau đi khỏe miệng, vị chua nói, mặc dù giọng rất lớn, lại bị mọi người không nhìn thẳng rất xuống. Cũng liền thời gian một chén trà công phu. Đang lúc dưới trận các đệ tử suy đoán lung tung thời điểm, trên đài cao sương mù bắt đầu mãnh liệt quay cuồng, từng tiếng trầm đục cũng tùy theo truyền đến, theo động tĩnh, một cái màu thủy lam nửa vòng tròn hình vòng bảo hộ dần dần hiện ra hình dáng. Quy thủy cháo ở bên trong, Bàng Sam ánh mắt âm tàn chằm chằm vào dần dần tản ra sương mù, 10 cái kim giáp vũ sĩ cũng bị cái kia kiện cốt tiên từng cái đánh bại, và hắn đỉnh đầu phòng ngự cháo cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng, đúng là tại trong trận pháp, bị kim giáp vũ sĩ điên cuồng công kích kết quả. Nếu không phải cốt tiên ngăn cản được phần lớn công kích, hắn cái này quỳ thủy cháo, cũng chưa chắc có thể kiên trì đến bây giờ. Chẳng qua hiện nay trận pháp dần dần bị phá, chỉ cần đối phương hiện ra thân hình, Bàng Sam có đủ tin tưởng, tại trong thời gian ngắn đem hắn săn giết, lần này hắn tuyệt sẽ không tại chủ quan, đừng nhìn đối thủ chỉ có chút cơ trung kỳ tu vi, thế nhưng mà tầng tầng lớp lớp thủ đoạn lại đem hắn làm cho chật vật như thế. Sát ý trong lòng đột khởi, Bàng Sam đã quyết định chủ ý. Liền tính toán hôm nay không tại cái này trên bệ đá làm thịt đối thủ, cũng phải đưa hắn đánh thành một phế nhân, lại để cho bản vần tông đệ tử minh bạch, Vạn Hà môn Bàng Sam, mới là đệ tử bối bên trong đệ nhất nhân. Sương mù lập tức muốn tan hết, từng trích xấu xí khôi lỗi cũng lần lượt hiện ra thân hình, chỉ là sau lưng xương cá cũng đều vỡ tan thành đầy đất mảnh vỡ, những khôi lỗi này vừa mới hiện thân sau đó, liền đồng thời hướng về quỷ thủy cháo đánh tới, vung kim loại cánh tay, kiên quyết phát khởi điên cuồng tiến công. Gặp khôi lỗi vọt tới, Bàng Sam cười lạnh một tiếng, vừa mới tại trong trận pháp những kim giáp kia vũ sĩ vẫn chịu đánh một ít, bây giờ những cấp thấp này tài liệu chế tạo thành khôi lỗi, trong mắt hắn, căn bản là như là tiểu nhi món đồ chơi. Cốt tiên mang theo khiếp người tiếng gió bổ tới, không đợi khôi lỗi tiếp cận quỷ thủy cháo, liền có hai cái bị cổ bảo nện thành hai nửa, nhưng mà còn lại khôi lỗi lại căn bản không có một tia dừng lại, như là đuổi giống như chết, cố chấp lướt qua đồng bạn ngã xuống thân thể, tiếp tục phóng đi. Chương 170, Thụ Linh Chi Tranh, 14. Khôi lỗi tiền phó hậu kế vọt tới, không hoàn toàn bị cốt tiên rào sát, nhưng mà vẫn đang còn lại mấy cái vọt tới quỷ thủy cháo trước, liều mạng sau cốt tiên mánh kích, vung nằm đấm, mánh liệt nện và xuống, vốn là ảm đạm vòng bảo hộ, cũng trở nên lung lay sắp đổ, sắp vỡ tan. Bàng Sam cũng không để ý gì tới hội khôi lỗi quấy rối, mà là chuyên chú cảm ứng đến còn chưa hiện thân đối thủ, là sương mù sắp tan hết thời điểm, đạo kia hơi có vẻ gầy thân ảnh, cũng rốt cục lộ ra tung tích, chỉ là, đối phương cặp kia bình tĩnh và trống rỗng đôi mắt, lại làm cho Bàng Sam cảm giác cực kỳ chán ghét. Trầm thấp hừ lạnh một tiếng, Bàng Sam đột nhiên gia tăng linh khí, cốt tiên cũng như dao long phát ra trầm thấp gào thét, quỷ thủy cháo bên ngoài khôi lỗi chỉ còn lại có ba con, nhưng mà thực sự tất cả đều vết thương chồng chết. Lại tới một lần trọng kích, những kim loại này phải tất cả đều hóa thành một bãi bùn nhão. Đang lúc Bàng Sam thúc giục cốt tiên, muốn chấm dứt xấu xí khôi lỗi không nói tiến công thời điểm, đột nhiên trong đó một chỉ khôi lỗi lại đột nhiên thả người nhảy lên, có chút nghiêng lệch miệng một trường, một giọt đỏ thấm máu tươi liền trực tiếp nhỏ vào dưới cổ cái kia kiện giống như vật phẩm trang sức xinh xắn ngọc phủ phía trên. Cùng lúc đó, ngọc phủ mặt ngoài bỗng nhiên lưu động qua một tia lôi hồ, đó lấy một cỗ khổng lồ và khủng bố linh áp lăng không và khởi. Phát giác khác thường, Bàng Sam thần sắc biến đổi, bất chấp quỷ thủy cháo bên ngoài cái kia hai cái tàn phá không chịu nổi khôi lỗi, toàn lực thúc giục cốt tiên, đánh về phía không trung cái kia duy nhất một chỉ có lấy diện mạo kim loại khôi lỗi. Một tiếng vang thật lớn phía dưới, giữa không trung khôi lỗi trên người xuất hiện một đạo cự đại vết sâu, thân hình vặn vẹo lên trực tiếp bị cốt tiên đánh đã bay đi ra ngoài, mắt thấy là phế bỏ, chỉ là hắn đeo lấy ngọc phủ lại đột nhiên biến lớn, giống như sa luân bình thường, bất ngờ hiện tại quỷ thủy cháo phía trên. Ngọc phủ phía trên càng là lôi hồ bùng lên, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đạo chậu rửa mặt giống như lớn nhỏ màu xanh lôi trụ, giống như chín tầng trời lôi động bình thường, mang theo kinh người uy áp, đối với vần nước giống như vòng bảo hộ, ầm ầm nện xuống. Cái này một đột nhiên xuất hiện biến cố, cả kinh giới trận các đệ tử một mảnh xôn xao, liền bàn vân điện trước các vị trưởng lão cũng tất cả mọi người biến sắc, ngồi ở xem lễ trên ghế Trương Kình Tùng càng là sắc mặt trầm xuống. Lại một kiện cổ bảo. Tu vi cao thâm các trưởng lão dĩ nhiên nhận ra cái này ngọc phủ bản chất, cổ bảo quý trọng trình độ có thể tuyệt không thua gì cấp thấp pháp bảo, dù sao pháp bảo có thể luyện chế, và cổ bảo lại chỉ có thể được tự cổ tu sĩ còn sót lại, hơn nữa cổ bảo uy lực đại bộ phận rất mạnh, có chút hy hữu cổ bảo, thậm chí có thể so với một ít trung giai pháp bảo, Bàng Sam cái kia kiện cốt tiên, uy lực của nó liền so một ít cấp thấp pháp bảo còn cao. Bàn Vân Tông trận này tụ linh chi tranh, chẳng những tại đệ tử cấp thấp trong khó gặp cực phẩm pháp khí dồn dập và hiện, mà ngay cả cổ bảo đều xuất hiện vài kiện. Mãnh liệt lôi trụ rơi xuống chi tế, Bàng Sam sợ hãi véo linh quyết, cái kia kiện cốt tiên càng là linh động nhanh chóng tháo chạy hồi, giống như một chỉ cự mãng bình thường tại chủ nhân chung quanh tầng tầng co lại, vô số gai xương càng là rậm rạp chẳng chịt ngưng tụ thành một đoàn, gắt gao hộ lên đỉnh đầu, phong bế lôi động tập ở dưới góc độ. Làm cho người ta sợ hãi trong tiếng lôi mình, trên bệ đá đã hiện lên chói mắt lôi quang, uy lực kinh người lôi trụ ầm ầm tới. Trực tiếp đụng vào đèn kịt cốt tiên phía trên, khổng lồ dòng điện trong nháy mắt đem hắn bao khỏa, sau đó lan tràn và xuống, trong khoảnh khắc liền lưu chuyển đến cái kia đoàn dày đặc gai xương chính giữa. Bàng Sam trong nội tâm hoảng hốt mãnh liệt thúc linh lực, dựa vào cốt tiên cường đại, cũng là khó khăn lắm chống lại sấm đánh, nhưng mà một ít thật nhỏ lôi hồ vẫn là xuyên thấu qua tầng tầng phòng ngự, tiếp xúc đến hắn trước người quỷ thủy cháo. Một hồi bong bóng vỡ tan trong tiếng, chân quý vằn nước vòng bảo hộ rốt cục không chịu nổi gánh nặng, tán thành đầy đất óng ánh bọt nước. Và giữa không trung cái thanh kia ngọc phủ cũng bắt đầu ngưng tụ khởi đợt thứ hai tiến công. Khủng bố lôi hồ lần nữa tụ tập, một lát lúc này, ngọc phủ bên trên thanh lôi chuyển động, cực lớn lôi trụ đã ngưng tụ thành hình, một tiếng sấm sét nổ, thanh lôi ngọc phủ kích thứ hai ầm ầm tới. Liên tiếp hai lần khủng bố tiếng sấm gần như không hề gián đoạn vang lên, hai đạo vừa thô vừa to lôi trụ trước sau hành kích tại cốt tiên phía trên, và tràn ngập và ở dưới thật nhỏ lôi hồ cũng đem Bàng Sam đánh trúng, sấm sét qua đi. Vị này vốn là diện mạo anh tuấn vạn hà môn đệ tử, đã mặt như than đen, bộ lông khét lẹt, một thân áo đen càng là tàn phá vô cùng. Hai lần khủng bố xâm đánh qua đi, ngọc phủ dĩ nhiên trở nên ảm đạm không ánh sáng, bên trên nó linh lực càng là đứt quãng, miễn cưỡng lơ lửng ở giữa không trung, và cái kia kiện cốt tiên biểu hiện ra càng là hiện ra tinh tế vết rách, phía sau vô số gai xương lại bị hủy đi hơn phân nửa. Bàng Sam thân thể rất nhỏ run rẩy lấy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoán độc, cái này hai đạo sấm sét bởi vì bị cốt tiên phòng ngự dừng hơn phân nửa, còn lại uy lực cũng cơ hồ bị gai xương ngăn trở, mặc dù hắn hiện tại chật vật không chịu nổi, lại không bị thương quá nặng, may mắn cái kia ngọc phủ bên trên linh lực đã ảm đạm, cái loại này khủng bố sấm đánh có lẽ rốt cuộc sử dụng không đến, nếu không, tại đến như vậy vài cái, hắn cái này cốt tiên, cũng chưa chắc có thể kháng được rơi xuống. Sợ hãi qua đi, Bàng Sam ngưng thần nhìn về phía đối phương, mà khi hắn phát hiện trên đài cao, ngoại trừ cái kia kiện lung lay sắp đổ ngọc phủ bên ngoài, đã sớm rông tuyết thời điểm, lập tức là ngẩn người. Chẳng lẽ đối phương thi triển ra lôi động về sau, gặp không thể đem ta đánh bại, liền nhảy xuống đài cao, chủ động nhận thua. Bàng Sam vừa nghĩ vậy, đột nhiên phát giác trước mắt có một chỗ không gian một hồi vặn mèo, giống như có cái gì trong suốt chính trước người lắc lư. Không tốt. Bàng Sam dưới sự kinh hãi, trong cơ thể linh thức cầm ẩm tràn ra, một đạo gầy thân ảnh, cũng đột nhiên ra hiện tại cảm giác của hắn bên trong. Lật Thiên từ lúc lên đài khi trước, cũng đã đem thanh lôi ngọc phủ động ở khôi lỗi có mặt trên cổ, và một giọt tinh huyết cũng được lưu giữ trong khôi lỗi trong miệng, tại thập đinh thiên giáp trận bị phá khi trước, càng là đem ẩn thân phủ thay thế rớt xuống nguyên lai thanh phong phủ, là hai đạo thanh lôi qua đi, thừa dịp đối phương tâm thần bất ổn thời điểm, gầy tu sĩ đã lặng yên đi tới đối thủ trước người. Cảm giác đến ẩn thân Lật Thiên liền trước người, Bàng Sam hoảng sợ mãnh liệt thúc cốt tiên, nhưng có chút đã chậm, một chỉ tu trường bạch tích, và hơi có vẻ gầy yếu năm đấm, mang theo gào thét tiếng gió, lặng yên tới. Bành! Một quyền vào thịt thanh âm nương theo lấy thống khổ kêu rên tại trên đài cao vang lên, tu tiên giả mặc dù có thể thúc giục uy lực cực lớn pháp bảo, thế nhưng mà bản thể nhưng lại không so phàm nhân mạnh ra quá nhiều, cái này một cái quả đấm nện đến Bàng Sam là sao kim tán loạn, vốn là bị khôi lỗi nện sập mũi càng là gần như biến thành bẹp. Một quyền đánh trúng, Lật Thiên không chút do dự không người bảo lui, đón lấy ba thanh màu tím trường kiếm lướt qua đỉnh đầu của hắn, thẳng đến đối phương chỗ hiểm. Bàng Sam mặc dù bị một quyền đánh trúng, trong cơ thể hắn linh lực cũng không có gián đoạn, và linh thức cũng như trước rõ ràng, trước người cốt tiên nên hướng tử trúc kiếm, còn lại gai xương lại tất cả đều một tia ý thức thẳng đến Lật Thiên bản thể. Bàng Sam bị Lật Thiên một quyền này nện đến là nổi trận lôi đỉnh, từ khi hắn tiến vào tu tiên giới, nhưng cho tới bây giờ còn không có nếm qua thiệt thòi lớn như vậy, tại hắn xem ra, đây rõ ràng là chính là một loại sỉ nhục, đào đi chỗ đó kiện uy lực cực lớn ngọc phủ không nói, đối phương vậy mà dán lên ẩn thân phủ đến trêu đùa cho hắn, hôm nay nếu không đem tiểu tử này bầm thây vạn đoạn, thật sự là nan giải mối hận trong lòng. Bàng Sam hai mắt đỏ bừng chầm chầm vào thối lui thân ảnh, một hồi nhe răng cười, trận pháp bị phá, ngọc phủ cũng sử dụng không ra sấm đánh, khôi lỗi cũng gần như toàn quân bị diệt, còn lại cái này một kiện cực phẩm pháp khí, căn bản là đánh không lại hắn cốt tiên, và trong cơ thể đối phương gần như hao tổn không linh lực, càng biểu thị lần này thi đấu kết quả. Ngay tại Bàng Sam một bên toàn lực thúc giục cốt tiên công kích tử kiếm, một bên thao túng toàn bộ gai xương đuổi giết Lật Thiên bản thể thời điểm, bên cạnh hắn vẫn dừng lại lấy hai cái gần như tàn phế khôi lỗi lại bỗng nhiên khẽ động, không trọn vẹn không đồng đều khôi lỗi đồng thời nâng lên hai cái đã bóp méo kim loại đùi, đối với Bàng Sam cấp tốc đánh đến. Chương 171, Tụ Linh Chi Tranh, 15. Còn sót lại hai cái vọt tới quỷ thủy cháo bên cạnh cũng đã hầu như tàn phá khôi lỗi, lúc này lại đột nhiên làm loạn, hai cái kim loại chân to đồng thời rút ra, rắn rắn chắc chắc đạp trong không hề phòng bị Bàng Sam. Một tiếng đau nhức trong tiếng hô, vị này ỷ vào cốt tiên đại quát tháo huy vạn hà môn đệ tử, lại trực tiếp bị đá ra bệ đá, ở đây tiếp theo mảnh giải hận tiếng hoan hô ở bên trong, trực tiếp rơi xuống hạ xuống. Vây xem Bàn Vân Tông các đệ tử vừa thấy đối phương ngã xuống, phần phật thoáng một phát, lập tức liền nhượng ra mấy trượng phương viên đất trống. Nếu như là bổn phái đệ tử thất thủ ngã rơi xuống, dưới trận các đệ tử còn có thể thò tay đón một chút, thế nhưng là cái này vạn hà môn đệ tử thực sự quá kiêu ngạo. Phần đông đệ tử cấp thấp hận không thể đem hắn trực tiếp ngã chết, vậy còn có thể tiến lên tương trợ. Vốn là dùng ba con khôi lỗi làm dẫn, đông nhiên thả ra toàn bộ khôi lỗi đánh sập đối phương núi, tiếp theo trực tiếp bố xuất trận pháp hao phí đối phương tinh lực, đợi cho trận pháp bị phá thời điểm lại dùng tiêu hủy khôi lỗi làm đại giới, đem cổ bảo kề đối thủ do đó phóng thích thanh lôi, sau đó tại địch nhân toàn bộ tinh thần phòng ngự ngọc phủ thời điểm ẩn nấp thân hình, tới gần đối thủ, một kích trở ra, đợi đến lúc Bàng Sam gần như điên cuồng bắt đầu đuổi giết lúc, khu động cuối cùng hai. Cái tuy rằng tàn phá, nhưng vẫn một kích chi lực khôi lỗi hoàn thành cuối cùng tuyệt sát. Cái này một loạt sát chiêu tuy rằng nhìn như đơn giản, thực sự hầu như hao phí Lật Thiên toàn bộ tâm thần cùng linh lực, lúc đối thủ bị đánh ra đài cao lập tức, gây đệ tử rút cuộc thở dài một cái, mãnh liệt một túi người, trực tiếp nằm sấp ngã xuống đất, mà sau lưng một mảnh gai xương, lại mang theo bén nhọn tiếng xé gió từ trên đầu chợt lóe lên. Cuối cùng này thi đấu, rút cuộc dùng Lật Thiên toàn thắng chấm dứt. Chẳng qua là, lúc Lật Thiên chứng kiến cái kia đã bay ra đài cao, ánh mắt lúc giữa nhưng như cũ chớp động lên điên cuồng đối thủ thời điểm, một cô không hiểu cảm giác nguy cơ lại đột nhiên bao phủ trong lòng. Bàng Sam tuy rằng bị đánh bay, Lật Thiên sau lưng gai xương cũng tất cả đều đánh hụt, thế nhưng là món đó cốt tiên lại đột nhiên thay đổi, từ cái kia dường như mãng xà đầu giống như cây roi đỉnh, đống nhiên phun ra nhất đạo xám xịt, thẳng đến té trên mặt đất gầy thân ảnh. Tuy rằng đã bại, có thể Bàng Sam lại không có tính toán buông tha đối phương, âm tả cổ bảo rút cuộc sử dụng ra cuối cùng sát chiêu, diệt hồn thứ. Đạo này diệt hồn thứ là cốt tiên kèm theo một loại âm tà chiêu số, bị đâm trúng chi nhân, coi như là tu vi cao đến kết đan, cũng tuyệt đối bù không được nhất thời nửa khác, phải thần hồn câu diệt. Căn này diệt hồn thứ mới phải cốt tiên hạch tâm, lại chỉ có thể phát ra một lần, phát ra về sau, cốt tiên uy lực cũng đem không lớn bằng lúc trước, uy lực ít nhất hội giảm bớt một nửa, vì giết chết đối phương, Bàng Sam rõ ràng không để ý cổ bảo bị hao tổn, cưỡng ép bức ra cái này một cái sát chiêu. Gặp xám xịt kéo tới, Lật Thiên đáy lòng phát lạnh, dùng hết khí lực cả người hướng bên cạnh lóe lên, chẳng qua là cái kia xám xịt tốc độ quá nhanh, tuy rằng tránh qua, tránh né đầu chỗ hiểm, nhưng vẫn là bị kia đâm vào đầu vai. Ha ha! Thắng thì phải làm thế nào đây, ngươi giống nhau không có mạng tiến cái kia tụ linh trận, lúc trước thế nhưng là ngươi chính miệng đã từng nói qua, muốn tới một lần chẳng phân biệt được nặng nhẹ thi đấu, ta một chiêu này vô ý đem ngươi đánh chết, Bàn Vân Tông các vị trưởng bối, cũng không thể tìm phiền phức của ta à, ha ha, ha 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 ha. Bàng Sam sau khi rơi xuống đất, có thể bị ném được không nhẹ, lúc này té đứng lên, hình như phong điên, cười ha ha. Lật Thiên chỉ phải gấp lấy tay bưng kín đầu vai, không đợi hắn xem xét thương thế, liền trước mắt tối sầm, trực tiếp đã mất đi trí giác. Dưới trận các đệ tử một hồi rối loạn, cái này biến cố tới quá mức đột nhiên, có ít người thậm chí còn không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, liền phát hiện trên đài cao Lật Thiên một đầu mới ngã xuống đất, không biết sinh tử. Bàn Vân trước điện, nhất đạo tử ảnh phá không dựng lên, Minh Trúc khuôn mặt hàm sát trực tiếp bay thấp đến trên đài cao, túi người ôm lấy trên mặt đất Lật Thiên, một cỗ khổng lồ linh thức đống nhiên tràn ra, điều tra lấy cái này duy nhất đệ tử thương thế. Sau một lát, Minh Trúc sắc mặt dĩ nhiên lạnh lùng như băng, nàng nhẹ nhàng buông xuống Lật Thiên, hất lên ống tay áo đống nhiên đứng lên, trong tay mà ngay cả bóp linh quyết, trước người một hồi gợn sóng lưu động giữa, theo một cỗ khổng lồ linh áp hiện hiện, trăm ngàn khỏa tử trúc lại phá không mà ra, trong chớp mắt liền biến thành một cái tử long, giữ tợn lấy đánh về phía đứng ở trên quảng trường vẫn đắc ý Bàng Sam. Tại Minh Trúc dò xét phía dưới, nàng vị này có chút gầy khai sơn đại đệ tử vậy mà sinh cơ đều không, bị đạo kia xám xịt đánh trúng về sau, đã bỗng nhiên đã chết. Cái này Minh Trúc thế nhưng là triển khai chân hỏa, trực tiếp gọi ra Thiên Trúc kiếm, đều muốn đánh chết Bàng Sam, vì Lật Thiên báo thủ. Gặp tử long kéo tới, Bàng Sam lập tức quá sợ hãi, hắn cốt tiên tại hoàn hảo thời điểm có lẽ có thể khó khăn lắm chống đỡ loại này kết đan kỳ pháp bảo toàn lực công kích. Thế nhưng là cốt tiên vốn là bị Lật Thiên cái kia ngọc phủ kích thương, tiếp theo hắn lại vận dụng chỉ có thể sử dụng một lần diện hồn thứ, lại để cho cốt tiên uy lực giảm nhiều, hôm nay là muôn vàn khó khăn ngăn cản được cái này kinh khủng một kích. Ngăn lại nàng. Ngay tại Tử Long hiện thân đánh tới nháy mắt, Dương Nhất Phàm vang lên bên thai trưởng môn Trương Kính Tùng truyền âm, cũng không phải Trương Kính Tùng không muốn xuất thủ cứu đệ tử, mà là hắn phải phòng bị đối diện cái kia cùng hắn tu vi tương đối Bản Vân Tông trưởng môn, đối phương không ra tay, hắn cũng không muốn đơn giản ra chiêu. Dương Nhất Phàm gặp trưởng môn truyền âm, lập tức sắc mặt một khổ, trở tay gọi ra bản mệnh pháp bảo dơ cao hỏa kiếm, kiên trì, đô đô mà ra, khó khăn lắm bảo vệ Bàng Sam, đã ngăn được Thiên Trúc kiếm. Nhìn thấy dơ cao hỏa kiếm, Minh Trúc càng là mắt hạnh mãnh liệt, lạnh lùng nói ra, như thế nào, Vạn Hà môn chẳng lẽ như thế bá đạo, ở bên ngoài khi dễ chúng ta không tính, tại Bàn Vân Tông bên trong còn muốn quát tháo không thành. Dương Nhất Phàm, mấy năm trước tại Bàn Vân Sơn bên ngoài, ngươi thiếu chút nữa giết hai thầy trò chúng ta, hôm nay trước hết đến tính toán. Vừa dứt lời, hóa thành Tử Long Thiên Trúc kiếm một tiếng gào thét, mở cái miệng rộng, tia chớp hướng về dơ cao hỏa kiếm đánh tới. Mấy năm trước cân đoán, tăng thêm đệ tử bị giết, Minh Trúc rút cuộc giận tí mặt, thúc giục pháp bảo, nhắc tới toàn thân linh lực, phát ra hung hãn công kích. Dương Nhất Phàm vốn ý định trước cứu Bàng Sam, sau đó do Trương Kính Tùng chất vấn đối phương vì sao phải lấy lớn hiếp nhỏ, thật không nghĩ đến Minh Trúc nhìn thấy hắn dơ cao hỏa kiếm, vậy mà trước nhắc lên ân oán của bọn hắn, sau đó không nói lời gì, trực tiếp hành hướng pháp bảo của hắn. Dương Nhất Phàm không có cách nào, nếu thu hồi pháp bảo, bảo vệ không cho phép nữ tử này có thể hay không tại đối với Bàng Sam hạ sát thủ, lúc này đành phải thả người nhảy ra xem lễ chỗ ngồi, thúc giục dơ cao hỏa kiếm đối phó với địch. Trong lúc nhất thời, Bàn Vân trước điện trên quảng trường không, tử ảnh nhao nhao, ánh lửa trùng trùng điệp điệp, hai kiện pháp bảo cao thấp tung bay, nổ vàng thanh âm nổi lên. Gặp hai vị kết đan kỳ trưởng lão động thủ, trên trận vây xem đệ tử cấp thấp đám lập tức nhao nhao thối lui, đứng ở quảng trường biên giới đang xem cuộc chiến, kết đan kỳ cũng không so với trúc cơ kỳ, một khi đánh ra chân hỏa, bị cái đó kiện pháp bảo dư huy mang hộ đến, đó cũng không phải là đùa dân đấy. Bàng Sam lúc này cũng phản ứng tới đây, vội vàng thu hồi cốt tiên một đường chạy như điên, thần sắc kinh hoàng trốn về Trương Kính Tùng bên cạnh. Hàn Vũ vững vàng ngồi ở bàn vân trước điện, không lại sắc mặt của hắn cũng đã có chút tái nhợt, vừa rồi Minh Trúc hắn có thể nghe được nhìn thấy tận mắt, nguyên bản Dương Nhất Phàm là bàn vân tông trưởng lão, về sau bởi vì bất mãn tông môn phân phối mà thối lui ra khỏi môn phái, đối với việc này, Hàn Vũ cũng không có thể quá mức gây chiến, dù sao tông môn không có khả năng yêu cầu tất cả tu sĩ phải suốt đời lúc này, thế nhưng là, Minh Trúc theo như lời mấy năm trước, cái này Dương Nhất Phàm vậy, mà thiếu chút nữa đưa hắn vị sư tỷ này đưa vào chỗ chết, phần này thủ cũng không phải là đơn giản có thể cởi bỏ rồi. Chương 172, Tụ Linh Chi Tranh, 16. Hết phần đấu lôi đài chuyện còn rất hay. Hàn Vũ đối với vị sư tỷ này thế nhưng là hết sức kính trọng, không riêng gì hai người xuất phát từ đồng nhất vị sư tôn môn hạ, càng lớn nguyên do, vẫn còn là ở đối phương cực cao tu luyện thiên phú. Nguyên bản mấy trăm năm trước, vị sư tỷ này chính là có khả năng nhất bước vào hóa thần tu sĩ, không có nghĩ rằng Minh Trúc trùng kích hóa thần thất bại, bất hạnh bị tâm ma cắn trả. Cảnh giới không ngừng ngã xuống, vốn Hàn Vũ muốn tự mình làm sư tỷ đi ra ngoài tìm kiếm Diễn Dương Thảo, lại bị Minh Trúc dùng trưởng môn phải dùng tông môn làm trọng lý do ngăn cản, lúc này mới thôi. Hôm nay vốn đã cảm thấy có chút mắc nợ sư tỷ Hàn Vũ, nghe nói Dương Nhất Phàm thiếu chút nữa đưa hắn sư tỷ hại chết, trong nội tâm bỗng nhiên nổi lên một hồi sắc ý, cái này đã không riêng gì Minh Trúc cùng Dương Nhất Phàm ân oán cá nhân, mà là Vạn Hà môn đối với bản vân tông nghiêm trọng khiêu khích. Nếu như hai đại tông môn bên trong đệ tử cấp thấp phát sinh ân oán, còn không đến mức gây động tông môn trưởng bối ra tay, có thể Minh Trúc nhưng là bản vân tông thật sự trưởng lão, đối phương trong tông trưởng lão vậy mà tại bản vân sơn bên ngoài thiếu chút nữa giết chết bản vân tông trưởng lão, tin tức này vừa ra, chỉ sợ bản vân tông lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, liền trong tông trưởng lão tại cửa nhà đều không bảo vệ được, còn nói được cái gì tu tiên đại phái. Hàn Vũ tuy rằng vững vàng ngồi ở trước điện, trong lòng lại đã dậy rồi sắc cơ, mà lúc này Trương Kình Tùng lại càng là hối hận không kịp. Hắn lúc trước chỉ nghe nói Dương Nhất Phàm cùng đối phương có chút ân oán, lại thật không ngờ là như thế sinh tử đại thủ, sớm biết như thế, vừa rồi liền căn bản không thể để cho Dương Nhất Phàm ra tay. Hai phe trưởng môn cũng đều có tâm sự, mà trong sân hai người càng là đã đánh ra chân hỏa, Minh Trúc sớm đã tế ra này kiện ngân quang châm cổ bảo, mà Dương Nhất Phàm cũng thả ra cái kia mặt phòng ngự loại pháp bảo Thanh Lam Thuẫn, điện quang hỏa ảnh giao thoa, hai người càng đấu phải không chia trên dưới. Minh Trúc lúc trước dùng kết đan sơ kỳ tu vi có thể chống đỡ Dương Nhất Phàm hồi lâu, hôm nay tu vi khôi phục được kết đan trung kỳ, đã cùng đối phương cùng giai, càng là mơ hồ ngăn chặn đối thủ một đầu, Thiên Trúc kiếm uy lực cũng so với mấy năm trước tăng thêm mãnh liệt rất nhiều. Bàn Vân Tông các vị các trưởng lao sớm đã tất cả đều đứng lên, gặp Minh Trúc chiếm được thượng phong, cái này mới không có người ra tay, Vạn Hà môn lần này thật có chút hơi quá, phái ra cái có được cổ bảo đệ tử cấp thấp quấy rối không nói, còn giết bổn môn một người đệ tử, nhưng mà hai người tại đánh nhau trước cũng đã thanh minh. Trọng thương chết đều là tự phụ, bọn hắn cũng không nên nói cái gì đó, thế nhưng là hôm nay nghe nói Minh Trúc đã từng thiếu chút nữa được giết chết tại bản Vân Sơn. Bên ngoài, các trưởng lão mặt thế nhưng là đều có chút nhịn không được rồi. Một vị kết đan kỳ trưởng lão mới phải trong tông môn chân chính lực lượng, mà trưởng lão lúc giữa tranh đấu, vô cùng có khả năng thăng cấp làm tông môn lúc giữa tranh đấu, đối phương bất quá là một cái nhị lưu tông phái, ỷ vào trưởng môn đông nhiên nhảy lên thăng tu vi, còn chưa đủ tư cách khiêu chiến cổ xưa bản Vân Tiên Tông. Các trưởng lão mặc dù có chút oán hận, có thể trưởng môn Hàn Vũ Tơ Vân không động, bọn hắn cũng không có thể vượt qua, đành phải nguyên một đám thần sắc khác nhau nhìn chằm chằm vào trong tràng hai đại kết đan kỳ cao thủ thi đấu, đối với tại trên đài cao, vừa mới vì bản Vân Tông giải vây gầy thi thể lại không người chú ý. Lật Thiên bị cái kia xám xịt đánh trúng về sau, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chung quanh cảnh vật dĩ nhiên lặng yên không thấy, thay vào đó một mảnh hoang vu hư không, đứng yên ở thần thức hải chỗ sâu hỏa diễm cự nhân. Cũng tại lúc này mở hai mắt ra, nhúc nhích hai tùng hỏa diễm đích chỗ trống trong hốc mắt, coi như cũng nhiều hơn một ít nghi hoặc. Đây là đâu vậy? Lật Thiên có chút kinh nghi nhìn chung quanh, tiếp theo liền nhớ tới đạo kia xám xịt, đối phương món đó cốt tiên có hút tinh huyết năng lực, nghĩ đến cái này một kích cuối cùng xám xịt, càng là âm độc hậu chiêu, xem ra chính mình vẫn còn có chút khinh thường. Đang tại nghi hoặc giữa, Lật Thiên chợt phát hiện phía trước hoang vu bên trong, mơ hồ hiện ra một đạo hắc ảnh tốc độ cực nhanh. Lập tức liền bay đến trước mắt, đó là nhất đạo con rắn cổ quái vật thể, thứ này không có mắt, làn da bên trên láo cá một mảnh, dương một cái liệt xuất thể bên ngoài miệng rộng, cổ quái đung đưa, giống như một cái lớn số con run. Cốt tiên phát ra xám xịt. Lật Thiên nhận ra thân phận của đối phương, theo bản năng duỗi ra một tay, đột nhiên bắt được đối phương. Xám xịt đâm vào Lật Thiên đầu vai về sau, trong chốc lát liền hút khô rồi hắn sinh cơ, sau đó rung đùi đắc ý tiềm hướng về phía đối phương chứa đựng linh hồn trong óc ở chỗ sâu trong. Loại này diệt hồn thứ tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần, tuy nhiên lại có thể hoàn toàn đem đối thủ hồn phách cùng thần thức hút khô. Chẳng qua là diệt hồn thứ mới vừa tới đã đến thần thức hải, liền bị một cái cực lớn hỏa diễm bàn tay cho dễ dàng nắm, một hồi bén nhọn mà thật nhỏ hí hí. Ý ý. Âm thanh ở bên trong, diệt hồn thứ lập tức liền bị đốt thành một đám đen xám, tan biến tại cái mảnh này hư vô bên trong, không tiếp tục một tia tung tích. Lật Thiên miệng há lớn mong, nhìn xem trong tay bị đơn giản hòa tan xám xịt, đến không phải hắn kinh ngạc ở xám xịt bị hủy, mà là hủy diệt xám xịt cái tay kia. Đó là chỉ lăn lộn liệt diễm bàn tay khổng lồ, lại có vẻ lạnh như băng mà đông cứng, liệt diễm lộ ra nhẹ nhẹ trắng bệnh, biến hóa kỳ lạ mà im ắng vũ động, một loại thê lương mà xa xưa cảm giác vẹn vẹn dựng lên, lấp đầy cái mảnh này hư vô, dường như một cuộc có thể kết nối tuế nguyệt vũ, đã mang đến một phần đã lâu nhớ lại. Lật Thiên vừa mới đắm chìm tại loại này đã quen thuộc lại thê lương trong cảm giác lúc, đột nhiên cảm giác có một cỗ đại lực, đưa hắn cứng rắn kéo cách tại chỗ, tiếp theo liền đã nghe được trên đầu như sấm tiếng oanh kích. Cố gắng mở ra nặng nề mí mắt, Lật Thiên rút cuộc thấy rõ cảnh sắc trước mắt, đó là hai kiện pháp bảo, một kiện bàng như tử long, một kiện hỏa diễm bốc lên. Dương Nhất Phàm. Lật Thiên đột nhiên thấy rõ chính cách hắn không xa, cái kia đánh nhau hai người, dĩ nhiên là sư tôn cùng Dương Nhất Phàm. Mấy năm trước tình cảnh bỗng nhiên hiện hiện, Lật Thiên mối hận trong lòng ý nổi lên, cái này Dương Nhất Phàm, ba phen mấy bận đều muốn đưa hắn vào chỗ chết không nói, còn thiếu chút nữa làm nhục sư tôn đích thanh bạch. Gây tu sĩ không có vọng động, mà là đem một đám linh lực lặng lẽ thăm dò vào túi chữ vật, qua sau nửa ngày về sau, hắn rút cuộc trở đến một cái cơ hội. Dương Nhất Phàm vì né tránh Thiên Trúc Kiếm, bất đắc dĩ tiếp cận bệ đá, đối với sau lưng đã sớm chết mất Lật Thiên, hắn thế nhưng là một điểm phòng bị đều không có, đang tại hắn toàn lực thúc dục pháp bảo chống cự đối thủ thời điểm, chợt nghe dưới thân đột nhiên vang lên một hồi ác phong, một cái đen xì túi ra từ dưới chân bỗng nhiên bay tới. Đánh lén. Dương Nhất Phàm quá sợ hãi, vốn hắn đối chiến Minh Trúc cũng đã lộ ra có chút cố hết sức, lần này lập tức bị dọa đến hồn bay lên trời, hắn còn tưởng rằng là Bản Vân Tông vị nào trưởng lão nhịn không được ra tay, dù sao đây là ở địa bàn của người ta, Minh Trúc vừa rồi còn nói ra suýt nữa bị kia đánh chết lời nói. Dưới sự kinh hãi Dương Nhất Phàm vội vàng thay đổi pháp bảo, ở đằng kia túi gian lện trước khi đến, khó khăn lắm hộ tại trước người. Xoẹt. Túi da bị cự kiếm một phần hai nửa, tiếp theo, trọn vẹn hơn 10 cân đỏ thấm huyết dịch mang theo mùi tanh đổ hắn mặt mũi tràn đầy. A. Dương Nhất Phàm chỉ cảm thấy trước mắt huyết quang nổi lên, còn cho là mình bị người chém thành hai nửa, luống cuống tay chân phủi đi một phen mới rút cuộc phát hiện, khiến cho chính mình khuôn mặt, căn bản cũng không phải là bản thân hắn máu tươi. Ngay trong nháy mắt này, Minh Trúc món đó cổ bảo ngân quang châm đã ngang trời bay tới, trực tiếp xuyên thấu bụng của hắn. Xoẹt. Dương Nhất Phàm một búng máu nhịn không được, trực tiếp phụt lên mà ra, lúc này hắn có thể kết luận rồi, nôn cái này tuyệt đối là của mình. Thổ huyết về sau, Dương Nhất Phàm cũng là giảo hoạt, thúc dục dơ cao hỏa kiếm hộ tại sau lưng là quay đầu bỏ chạy, đừng nhìn ra hỏa này bị thương không nhẹ, thân pháp lại vẫn cực nhanh, như chỉ chuột bự liền tháo chạy mang nhảy, mấy cái bước xa bỏ chạy đến xem lễ trô ngồi trước. Chương 173, Bàn Vân Phong. Hàn trưởng môn, nhị vị trưởng lão ân oán, một kích này cũng không xê xích gì nhiều kết, dùng Bàn Vân Tông uy danh, không đến mức muốn làm đến chém tận giết tuyệt a, huống chi Minh Trúc tiên tử hôm nay không phải bình yên vô sự, coi như là trước kia có mấy thứ gì đó đụng chạm, cũng chỉ tới mới thôi a, chúng ta Vạn Hà môn lần này liền đả thương hai người, các ngươi thế nhưng là không hề tổn thương, cái kia vị đệ tử giả chết công phu cũng thật sự là lao luyện a. Vạn Hà môn trưởng môn Trương Kình Tùng nhìn bị đánh được cái mũi miệng tháo chảy máu đồ đệ, bụng lấy miệng vết thương sắc mặt trắng bệch Dương Nhất Phàm, lại nhìn coi lão đảo tại trên đài cao đứng lên Lật Thiên, mỹ mắt trực nhảy trầm giọng quát: "Trương trưởng môn nói quá lời, Bàn Vân Tông cũng không phải là cái gì tiểu tông tiểu phái, đối với một ít ân oán cũng là có thể xem trong mở, không lại, nếu như Dương trưởng lão ngày sau còn muốn tìm ta Bàn Vân trưởng lão suối quẩy, nói như vậy không được, Vạn Hà môn cũng đừng nghĩ như vậy an ổn." Hàn Vũ ánh mắt ngưng tụ, trong giọng nói lanh ý càng là hiện lộ không thể nghi ngờ, đối phương liền chế hai người, nếu là sẽ không theo không buông tha, chỉ sợ sẽ có tổn hại Bản Vân Tông thanh danh. Hừ, Hàn trưởng môn ngược lại là khẩu khí thật lớn, hôm nay tới đây thôi, mấy chục năm về sau, lần nữa tranh giành ngũ địa thời điểm, chúng ta tạm biệt. Dứt lời, Trương Kình Tùng đáy mắt nhất đạo tối bề buộn hiện lên, tiếp theo hất lên ống tay áo, mang theo một đám môn nhân đệ tử khí hò hét rời đi Bản Vân Tông. Minh Trúc gặp Lật Thiên vậy mà sống lại, vội vàng thần sắc cổ quái lần nữa bước lên bệ đá, cầm chặt đối phương tay phải, đem một cỗ linh thức bao phủ mà đi, sau một lát, mới không hiểu thấu nhìn một chút đồ đệ nhìn xem, trở tay xuất ra một hạt linh đan, không nói lời gì liền nhét vào đối phương trong miệng. Linh đan vào bụng, Lật Thiên cảm giác đến cơ hồ hao tổn không chống linh lực lập tức khôi phục một chút, tiếp theo có chút lúng túng giật giật khoe miệng, thật cũng không có giải thích cái gì, ngay cả chính hắn cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, chẳng qua là nhìn thấy một cái cực lớn hỏa bàn tay, bóp nát đạo kia xám xịt về sau liền lại tỉnh lại. Tụ lại tại chung quanh quảng trường các đệ tử gặp Lật Thiên không chết, lập tức buộc phát ra một mảnh như nước thủy triều tiếng hoan hô, bàn vân trước điện các trưởng lão cũng thở dài một cái, lúc này đây nếu không phải cái này vị đệ tử, cái kia tiến vào tụ linh trận danh lạch, chỉ sợ thật đúng là đạt được cho vạn hà môn một cái, hôm nay môn hạ đệ tử thắng được, trong môn trưởng lão cũng đem đối phương trưởng lão kích thương, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Nếu như tụ linh chi tranh thi đấu đã toàn bộ chấm dứt, như vậy xin mời ba vị chiến thắng đệ tử lên tới đến đây, chuẩn bị tiến vào tụ linh trận, kia đệ tử của hắn cũng tất cả giải tán đi. Dâu bạc trưởng lão Triệu Tam Thạch tại trưởng môn ý bảo xuống, đi về phía trước vài bước, tuyên bố lần này tụ linh chi tranh chấm dứt, mà một đám đệ tử cấp thấp đám một bên mùi ngon bản về lần tỷ đấu này, một bên dần dần tản xuống dưới. Hồi lâu sau, trên quảng trường lần nữa khôi phục bình tĩnh, Lật Thiên tại chỗ nghỉ ngơi một phen, cũng đi theo Minh Trúc đi lên bản vân trước điện. Lâm Phong đứng ở Hàn Vũ sau lưng, hướng vị này gầy sư đệ nhẹ gật đầu, mặc dù không có mở miệng, nhưng trong thần sắc khen ngợi lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà vị kia tàng thư các tiểu đạo đồng càng là chạy tiến lên đây, đối với Lật Thiên cung kính kêu một tiếng sư huynh. Lật Thiên đối với tiểu đạo đồng mỉm cười, liền cũng yên tĩnh đứng ở một bên, đợi chờ tiến vào tụ linh trận an bài. Các ngươi ba người là lần này tụ linh chi tranh thắng được người, một canh giờ về sau, các trưởng lão sẽ mở ra tụ linh trận nằm tại đằng sau ta chỗ này ngọn núi chính, mà các ngươi chỉ có chính mình tay không leo lên đỉnh núi, mới coi xong thành cuối cùng thí luyện, có thể hấp thụ trong trận khổng lồ linh khí. Không lại có một chút các ngươi muốn nhớ lấy, ngọn núi chính chi đỉnh, cũng là ly tổ nghỉ lại chi địa, khi nào linh lực bị các ngươi dùng hết, ly tổ sẽ gặp trục xuất các ngươi ly khai, đến lúc đó các ngươi liền trực tiếp bỏ vào ngọn núi ngọn nguồn là được, đang hút lấy linh lực đoạn này trong lúc, ly tổ sẽ không làm nhiễu, mà các ngươi cũng tuyệt đối không nên quấy rối thần thú, nhớ lấy. Đợi đến lúc ba người đến đông đủ, Hàn Vũ liền thần sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra. Ba người sau khi nghe xong thần sắc nghiêm túc chắp tay đồng ý, mà Lật Thiên lại có chút nghi hoặc. Cái này tụ linh trận đỉnh, dĩ nhiên là chỗ này ngọn núi chính đỉnh núi, không nên mấy người tay không lên không nói, còn muốn đến cái kia thần thú đại mèo địa bàn hấp thu linh khí, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ tới thần thú nhiều lần hỗ trợ, gầy tu sĩ liền cũng an toàn tâm, hắn và ly tổ cũng không phải là đánh qua một lần quan hệ, cái này chỉ liền trưởng môn đều được cung kính có gia thần. Thú không riêng giúp hắn luyện chế qua đan dược tài liệu, còn lại để cho hắn cơi tìm được kiện của bảo, xem ra leo lên đỉnh núi. Trước phải tạ ơn thần thú một phen mới phải. Trường môn nói xong liền quay người quay trở về bàn vân điện, Minh Trúc tại dặn dò Lật Thiên vài câu về sau cũng quay trở về Tử Trúc Phong, trên quảng trường liền chỉ còn lại có vị kia dâu bạc trưởng lão cùng mấy vị chịu trách nhiệm mở ra tụ linh trận trưởng lão, đứng yên ở trước điện. Còn không mau mau đem trong cơ thể linh lực điều chỉnh đến đỉnh phong, tuy rằng thường ngày không có đăng nhập không được đỉnh núi ghi chép, thế nhưng là trong cơ thể linh lực chưa đủ, bỏ cái này núi cao thực sự cực kỳ hao phí thời gian. Gặp trưởng môn rời đi, dâu bạc trưởng lão liền thấp giọng quát nói, trong ánh mắt lại bắt đầu khởi động lấy cười ôn hòa ý. Nghe thấy trưởng lão nhắc nhở, ba người đều cũng không dám lãnh đạm, lấy ra linh thạch, bắt đầu yên lặng khôi phục. Một canh giờ về sau, dâu bạc trưởng lão mang theo ba người tới bàn vân điện chính phía sau, bàn vân ngọn núi chính lòng bàn chân, tại chín vị trưởng lão đồng thời thi pháp phía dưới, từng đạo nhàn nhạt linh quang đến ngọn núi ngọn nguồn gió lốc mà lên, sau nửa ngày về sau tại đỉnh núi tụ tập. Khổng lồ trận pháp rút cuộc lộ ra một góc của băng sơn. Theo linh lực rót vào, Lật Thiên trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một hồi chấn động, một cái giống như thông đạo cửa ra vào mơ hồ hiện hiện. Tiến. Nhớ kỹ, lên lúc không cho phép sử dụng pháp khí, một khi phá hủy trong trận linh lực cân bằng, các ngươi có thể đảm đương không nổi cái kia trách nhiệm. Theo thông đạo xuất hiện, dâu bạc trưởng lao quát to một tiếng, cao giọng nhắc nhở, Lật Thiên ba người cũng không dám lãnh đạm, trước sau tiến nhập trong thông đạo. Thông đạo quá ngắn. Ba người vài bước liền đi ra ngoài, đi ra về sau, ba người liền ngạc nhiên phát hiện, mình đã xuất hiện ở bản vân ngọn núi chính thân núi một người trong không lớn trên bình đài. Chỗ này bình đài lõm vào núi thể, cách chân núi cũng không tính quá xa, cũng liền tầm hơn 10 trượng khoảng cách, đều muốn từ nơi này leo đến đỉnh núi, chỉ sợ còn phải phí tốt nhất đại công phu. Ngửa đầu nhìn thẳng vào vân tiêu đỉnh núi, ba người cũng đều cười khổ nhìn nhau nhìn xem, sau đó phân biệt đã bắt đầu tay không lên hành trình. Bản vân ngọn núi chính nhìn xem dốc đứng. Kỳ thật cũng là không quá hung hiểm, tuy rằng quái thạch đá lởm chởm, lại cũng có không ít nghỉ chân chi địa, ba người leo lên được mệt mỏi, liền tìm một cái chỗ cự thạch, núp ở phía sau mặt một bên nghỉ ngơi, một bên khôi phục linh lực, thời gian dài leo lên, không riêng hao phí thể lực, linh lực cũng phải du tẩu cùng toàn thân, thời khắc bảo trì tuyệt đối cơ cảnh, dù sao ngọn núi chính rất cao, một khi có người trượt chân quẳng xuống, cần phải toi. Mạng không thể. Trọn vẹn hao phí cả ngày công phu, Lật Thiên ba người mới khó khăn lắm leo lên ngọn núi chính hơn phân nửa, từ đó mà lên, liền thường xuyên xuất hiện trắng như tuyết tuyết trắng, tuy rằng không nhiều lắm, thực sự cho lên ba người đã tạo thành thật lớn phiền toái. Không lại tuyết trắng cũng không phải duy nhất hung hiểm, đến từ Lật Thiên gặp được tuyết trắng về sau liền bỗng nhiên phát hiện, có một cỗ nhàn nhạt linh áp bắt đầu xuất hiện ở trên núi, mà hắn mỗi lần trèo lên một khoảng cách, loại này uy áp sẽ gặp mạnh hơn một phần, đến ba nhân lập tức liền có thể tiếp cận đỉnh núi thời điểm, loại này uy áp cũng bắt đầu trở nên kinh khủng. Chương 174, Tụ Linh Trận. Đại sư huynh, dĩ vãng tiến vào tụ linh trận người, chẳng lẽ cũng đã gặp qua loại này đáng sợ linh áp hay sao? Gió lạnh gào thét trên ngọn núi, tiểu đạo đồng dán thật chặt lấy thân núi, mặt mũi tràn đầy khổ đối với lớn tiếng hỏi thăm. Nghe nói tụ linh trận trong thật có chút không tầm thường, có thể chưa từng nghe nói qua còn có đáng sợ như thế uy áp, khoảng cách đỉnh núi ít nhất còn có trăm trượng, nếu như phía trên uy áp tiếp tục tăng lớn, chúng ta tất nhiên không cách nào leo lên đỉnh núi. Lâm Phong lúc này cũng thần sắc kinh nghi hô, hắn tuy rằng cũng là lần đầu tiến vào tụ linh trận, có thể không nghe nói qua trong trận còn có đáng sợ uy áp tồn tại, sư tôn của hắn Hàn Vũ cũng chưa bao giờ nhắc tới qua loại này khác thường. Nghe Lâm Phong hô to, Lật Thiên cũng là trong nội tâm sinh nghi, theo lý thuyết dĩ vãng tiến vào tụ linh trận đệ tử, coi như là gặp được qua loại này uy áp, có lẽ cũng có thể thuận lợi leo lên đỉnh núi, không lại từ nơi này loại uy áp dần dần tăng cường thế thái đến xem, bọn hắn coi như là tế gia pháp khí chống cự, cũng căn bản đăng nhập không được đỉnh núi. Chúng ta đây tại bò lên trên một đoạn nhìn xem. Tiểu đạo đồng lớn tiếng đáp lại nói, gió núi gào thét, không lớn âm thanh la lên, bọn hắn lẫn nhau có thể rất khó nghe đến lời nói của đối phương. Lạnh thấu xương trong cung phòng, ba người khó khăn lại bò lên trên không đến 10 trượng, lại cũng không dám nữa đi về phía trước rồi, nơi đây uy áp so với vừa rồi rõ ràng lớn hơn gần như gấp đôi, mấy trong cơ thể con người linh lực đã gần như đình trệ, nếu như tại hướng lên leo lên, chỉ sợ sẽ bị vẻ này uy áp trực tiếp sụp đổ cách thân núi, rơi xuống dưới núi. Lâm Phong dĩ nhiên chăm chú khóa nổi lên lông mày, loại này khác thường có thể ngoài dự liệu của hắn, không lại 10 trượng khoảng cách uy áp cũng đã gấp bội, như thế xem ra, ba người là đừng nghĩ trèo lên đến đỉnh núi rồi. Đại sư huynh, nếu không chúng ta đi xuống trước hỏi một chút trưởng lão như thế nào? Tiểu đạo đồng hai tay có chút phát run ôm chặt lấy trước người cự thạch, nhưng thật giống như cố ý càng ngày càng tiếp cận Lật Thiên. Không có tác dụng đâu, tụ linh trận chỉ sẽ mở ra một lát liền hội tự động đóng, các trưởng lão xem chúng ta đi xa, liền đều bỏ chạy, nói như vậy đi lên đỉnh núi đệ tử không có cái 3-5 năm là sợ mặt, bọn hắn không có khả năng mỗi ngày dưới chân núi chờ đợi, một khi chúng ta ra đại trận, trong trận linh khí cũng sẽ cùng theo tiêu tán, đều muốn lại tiến tiểu không khả năng rồi. Lâm Phong bất đắc dĩ trả lời. Ba người đã trầm mặc sau nửa ngày, Lật Thiên mới mở miệng nói ra, chúng ta tại hướng lên 10 trượng, nhìn xem có hay không chuyển cơ, nếu như uy áp biến lớn, chúng ta cũng chỉ tốt buông tha cho cơ hội lần này rồi. Hai người sau khi nghe xong, suy nghĩ một chút, rút cuộc nhẹ gật đầu, ngưng thần tinh khí, bắt đầu tiếp tục leo lên, chỉ có điều tiểu đạo đồng lúc này lại đã cùng Lật Thiên hầu như vai kề vai sát cánh kề đến cùng một chỗ. Cẩn thận mà khó khăn leo ở bên trong, đến từ chính đỉnh núi uy áp như Lật Thiên sở liệu, đống nhiên biến lớn, không đợi bọn hắn leo ra 10 trượng, liền hầu như nửa bước khó đi, mà tiểu đạo đồng dưới chân đá to cũng đột nhiên buông lỏng, lại băng liệt ra. Tiểu đạo đồng trong mắt hiện lên nhất đạo vẻ sợ hãi. Chờ hắn đều muốn tại bắt lấy mặt khác đá núi lúc sau đã không còn kịp rồi, kinh khủng uy áp lại để cho hai tay của hắn trở nên thập phần trì độn, ngây người một lúc công phu, dĩ nhiên bắt đầu rơi xuống hạ xuống. Từ cao như thế trên ngọn núi té xuống, coi như là tế gia phi hành loại pháp khí cũng căn bản không chịu nổi đáng sợ kia lực hút, trừ phi là tế gia pháp bảo chống cự, nếu không tất nhiên bị ném thành một quán thịt nát. Ngay tại tiểu đạo đồng trong nội tâm sợ lãnh, mất hết can đảm thời điểm, một cái thon dài mà hữu lực bàn tay lại đột nhiên thò ra, một mực bắt được hắn bởi vì tuyệt vọng mà dùng sức dò xét ra tay cánh tay. Tại bên cạnh hắn Lật Thiên, vừa vặn tới kịp duỗi ra viện thủ, tại nguy cơ thời điểm đem hắn một mực bắt lấy. Lật Thiên một tay cầm lấy tiểu đạo đồng, một tay lại gắt gao chế trụ vách đá, ngón tay thon dài nổi gần xanh, bởi vì quá dụng lực tốc độ, chế trụ vách đá cái tay kia dĩ nhiên không có chút huyết sắc nào. Đã tuyệt vọng tiểu đạo đồng đống nhiên được cứu vớt, trong thần sắc lại không có quá nhiều kinh hỉ, mà là lộ ra một loại cổ quái. Không lại trong chốc lát, loại này cổ quái liền bị hắn thật sâu che giấu, tiếp theo lộ ra đại nạn không chết may mắn chi sắc. Nhiều, đa tạ sư huynh. Tiểu đạo đồng cuồng hỉ lớn tiếng hô hào, mà một cái khác rủ xuống đã hạ thủ trong lại nặn ra cổ quái thủ quyết, một đám linh lực chấn động đã lặng yên dựng lên. Lật Thiên có thể không phát hiện tiểu đạo đồng khác thường, mà là gắt gao chế trụ vách đá, một tay so sánh lực lượng, dốc sức liều mạng đều muốn đem đối phương nâng lên đến. Nhìn xem Lật Thiên chăm chú mà cố chấp thần sắc, tiểu đạo đồng trong nội tâm đang tại thiên nhân giao chiến, sau nửa ngày về sau, vị này có chút non nớt thiếu niên lại lộ ra một tia thê lương cười khổ, rủ xuống trong tay, cái kia cổ quái thủ quyết cũng nhẹ nhàng bung ra, vừa mới ngưng tụ lại một tia linh lực lại tiêu tán ở vô hình. Phí hết sức lực thật lớn, Lật Thiên mới đem tiểu đạo đồng nhắc tới chính mình trước người cái này khối cự thạch, gặp đối phương bắt tay khoác lên trên tảng đá, lúc này mới thở dài một cái, chẳng qua là đối phương được cứu trợ về sau, lại cũng không buông hắn ra bàn tay. Lật Thiên có chút nghi hoặc nhìn tiểu đạo đồng, mà đối phương cũng là ngại ngùng cười, tiếp theo đem mang nơi cổ tay một chuỗi lần chàng hạ thuận thế triệt đã đến Lật Thiên mánh khỏe, nói, sư huynh đã cứu ta một mạng, sư đệ cũng không có vật gì tốt, cái này chuỗi lần chàng hạt không đáng giá mấy đồng tiền, liền tặng cho ngươi à. Gặp đối phương trực tiếp cho cổ tay của hắn đeo lên chuỗi lần chàng hạt, Lật Thiên có chút dở khóc dở cười vừa muốn cự tuyệt, lại đột nhiên cảm thấy trên đầu uy áp dường như luôn cuống, trong giây lát trở nên khủng bố dị thường, mà ba người cũng đồng thời bị ép tới hầu như nâng không nổi thân thể. Lâm Phong miễn cưỡng ngẩng đầu, đối với hai người lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, tiếp theo liền bắt đầu chuẩn bị hướng phía dưới leo lên. Lật Thiên dưới đáy lòng cũng là khe khẽ thở dài, xem ra chính mình là vô ích uổng công khổ cực kiếm được phần này danh ngạch rồi, liền leo lên đỉnh núi cơ hội đều không có. Khẽ lắc đầu, vừa định cũng hướng phía dưới leo lên thời điểm, đột nhiên không hề dấu hiệu cạo đến một hồi cuồng bạo vòi rồng, ba người không hề chuẩn bị phía dưới, rõ ràng đồng thời bị thổi cách thân núi. Lần này nhưng làm ba người cả kinh là hồn bay lên trời, vốn muốn như vậy buông tha cho phản hồi dưới núi rồi, không nghĩ tới cái này một hồi vòi rồng trực tiếp đưa bọn chúng thổi bay. Ngay tại ba người sợ hãi thời điểm, có chút một màn kỳ dị xuất hiện, Lâm Phong cùng tiểu đạo đồng bị vòi rồng thổi mở về sau liền bắt đầu cấp tốc hạ xuống, mà Lật Thiên nhưng là bất động, hắn giống như bị vật gì treo ở, vậy mà không ngã ngược lại thăng, chậm rãi hướng về đỉnh núi thổi đi. Tại Lâm Phong cùng tiểu đạo đồng sợ hãi mà ngạc nhiên trong ánh mắt, Lật Thiên dần dần bay tới đỉnh núi, rồi sau đó lại nhìn không thấy tung tích. Lật Thiên chỉ cảm thấy bị một hồi bạo liệt cuồng phong thổi dao động về sau, lảo đảo lại trực tiếp đến đỉnh núi, mà cái kia cổ kinh khủng uy áp cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh núi là một ít mảnh màu trắng bạc tuyết vực, bởi vì quanh năm bị cuồng phong ăn mòn, tuyết trắng đã như là băng cứng. Lật Thiên hai chân sau khi rơi xuống rất, bất chấp quan sát cái mảnh này tuyết vực, mà là vội vàng úp sấp bên vách núi, hướng phía dưới tìm kiếm lấy đồng bạn tung tích. Chẳng qua là khoảng cách chân núi quá xa, dùng hắn hôm nay nhãn lực, cũng căn bản nhìn không tới chân núi đó là hay không bị ném đã thành thịt nát hai người. Không cần nhìn rồi, bọn hắn không có việc gì, là ta cố ý đưa bọn chúng trục xuất xuống dưới. Ngay tại Lật Thiên vội vã tìm kiếm đồng bạn thời điểm, một tiếng sen lẫn lười biếng chi ý khô trệ thanh âm, đột nhiên từ phía sau vang lên. Chương 175, đỉnh núi tuyết vực. Nghe được sau lưng thanh âm vang lên, Lật Thiên lập tức lại càng hoảng sợ, đột nhiên quay người xem nhìn. Sau lưng trắng như tuyết tuyết trắng phía trên, một đoàn màu đỏ như máu bộ lông theo gió phiêu bày, con báo giống như lớn nhỏ thần thú Ly Tổ lười biếng nằm sấp ở nơi nào, lộ ra có chút buồn ngủ cùng nhàm chán. Ly Tổ, ngươi rất biết nói chuyện. Lật Thiên nhìn không tính quá rộng mở tuyết vực ở bên trong, ngoại trừ thần thú Ly Tổ lại không người bên cạnh, liền có chút ít kinh nghi mà hỏi. Nói nhảm, tại Bàn Vân Tông chờ đợi vạn nhiều năm, chẳng lẽ còn học không được người của các ngươi ngôn? Ly Tổ có chút ôn phẫn nộ nói, miệng khẽ trương khẽ hợp, lộ ra dấu ở miệng ổ trong dày đặc vô ích răng nanh. Ách! Chuộc đệ tử vô lễ, Ly Tổ chớ trách. Lật Thiên hơi ngây người một lúc mà, liền vội có chút lúng túng không người thi lễ. Cái này chỉ thần thú đại mèo không riêng bối phận cao đến dọa người, còn giúp hắn mấy lần, lần này nếu là không có món đó thanh lôi ngọc bữa, chỉ sợ hắn căn bản cũng không chiếm được phần này tiến vào tụ linh trận danh lạch, chẳng qua là Ly Tổ vì sao phải đem Lâm Phong cùng tiểu đạo đồng trục xuất. Hắn là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhanh lên tinh tu luyện hóa linh khí à, không có người cùng ngươi tranh đoạt linh khí, đây chính là khó được tiến giai cơ hội. Ly Tổ vừa thô vừa to cái đuôi hất lên, trực tiếp chùm lên trên người, đem cặp kia chớp động lên tia máu con mắt hoàn toàn vật che chắn, cũng không mở miệng giải thích vì sao đem hai người kia trục xuất, cũng không lâu lắm, liền truyền ra rất nhỏ tiếng ấy, đúng là đã ngủ. Đây là cái gì tình huống, Lật Thiên thật có chút không rõ, không lại nếu như Ly Tổ nói hai người kia vô sự. Nghĩ đến sẽ không lừa gạt hắn, hôm nay hắn cũng không có thể xuống dưới lại tìm kiếm hai người, đành phải khoanh chân mà ngồi, bắt đầu lặng lặng tu luyện. Tuyết vực trong linh khí chi nồng đậm có thể sâu sắc vượt ra khỏi Lật Thiên tính ra, loại này hầu như vững chắc hóa linh khí dường như từng cỗ một suối nước nóng quần quận chảy xuôi, Lật Thiên vừa mới tu luyện không lâu, liền phát hiện tu vi tăng trưởng tựa hồ so với bình thường khổ tu một ngày trình độ còn nhiều. Phát hiện này nhưng làm Lật Thiên cả kinh không nhẹ, như thế tính ra, nếu tại đây tuyết vực tĩnh tu một ngày, chỉ sợ đều chống đỡ qua được dưới chân núi tĩnh tu nửa tháng, chắc không được tông môn muốn thiết lập cái này tụ linh đại trận, nguyên lai lại có như thế nghịch thiên công hiệu, đây quả thực là đệ tử cấp thấp một bước lên trời đường tắt, nếu trong trận linh khí đầy đủ, lần nữa khổ tu một năm mà nói, hoàn toàn có thể chống đỡ qua dưới chân núi cổ tu vài chục năm, nếu là ở này khổ tu 6-7 năm, chẳng phải là tương đương với lăng không hơn nhiều trăm năm tu vi. Phát hiện này lại để cho Lật Thiên kinh hỉ như điên, nếu như Ly Tổ hứa hẹn hai người kia vô sự, hắn cũng liền an tâm trước tiên ở nơi này tu luyện, về phần hai người kia có thể hay không lần nữa đi lên đỉnh núi, chỉ sợ cũng được nhìn vận mệnh của bọn hắn rồi, đã có Ly Tổ tại, hai gã bản vân tông đệ tử cũng tất nhiên không sẽ sanh ra nguy hiểm gì. Lật Thiên bắt đầu ở tuyết vực trong tĩnh tu, mà Lâm Phong cùng Tiểu Đạo Đồng lại cũng đều thần sắc khác nhau đứng ở tiến vào tụ linh trận lúc cái kia chỗ bình đài, đều có tâm sự nhìn xem thẳng vào vân tiêu đỉnh núi, tương đối không nói gì. Đảo mắt đã qua nửa tháng, Lâm Phong đang cùng Tiểu Đạo Đồng lại một lần bị vòi rồng đưa đến giữa sườn núi bên trên bình đài về sau, hai người quyết định không hề lên, mà là rời khỏi tụ linh trận. Bàn vân trong đại điện, Hàn Vũ kinh nghi nghe đại đệ tử giảng thuật, sắc mặt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ, mà trong tàng thư các, Tiểu Đạo Đồng lại quỳ gối thanh lao trước mặt, thấp giọng thỉnh tội. Đệ tử nhất thời không đành lòng, không có ra tay đem đánh chết, mời sư tôn trách phạt. Tiểu Đạo Đồng dùng trán chạm đất, cùng âm thanh nói. Sau nửa ngày, nếp nhăn chồng chất thanh lão mới trầm thấp thở dài, phảng phất giống như là tự nói, lúc vậy. Mạng vậy. Người không đành lòng ra tay, có thể hắn cũng cuối cùng sống không bao lâu. Ai, đây cũng là bản vân tông kiếp số. Sư tôn, món đó hôn nguyên vòng tay, ta đã tiễn đưa cho hắn, hy vọng có thể trợ giúp hắn tránh thoát một kiếp này. Tiểu Đạo Đồng như trước quỳ thẳng giỏi, mà thanh lão lại dường như không có nghe được, chẳng qua là nhìn qua âm trầm dạp đỉnh xuất thần, yên tĩnh trong tàng thư các. Coi như bao phủ tầng một hóa không ra vẻ lo lắng. Lâm Phong xuất trận về sau liền tại trưởng môn bảy mưu đặt kế hạ bắt đầu bế quan tu luyện, mà Tiểu Đạo Đồng cũng tiếp tục tại tàng thư các biên soạn sách vở, chẳng qua là cũng không có đệ tử nguyện ý tới đây không có tác dụng gì tàng thư các, đệ tử cấp thấp trong đối với tụ linh trận ở bên trong chỉ có một người đi lên đỉnh núi sự tình ngược lại là không người biết được. Truy, e nù ạ toài nẹ không lại cái này biến mất, trong tông môn trưởng lão lại toàn bộ cũng biết, nhưng không có tiếng người trường. Đối với cái này lần khác thường, các trưởng lao nhất trí nhận định là Ly Tổ gây nên, về phần vì sao Ly Tổ đối, với, Lật Thiên như thế chiếu cố, lại chỉ cho phép hắn một người trèo lên đỉnh, mọi người lại tất cả đều đoán không ra cuối cùng. Dù sao có đệ tử trèo lên đến đỉnh núi rồi, về phần là một cái hay vẫn là ba cái, đối với bọn họ mà nói liền đều không trọng yếu, bởi vì chính mình môn hạ đệ tử căn bản liền tiến vào tụ linh trận cơ hội đều không có, liền trưởng môn đệ tử lại bị ngăn tại tuyết vực bên ngoài. Ai lại không có chuyện rảnh rỗi trưởng môn cái kia hỏi thăm đến tuột cùng, mà sờ Hàn Vũ rủi ro. Minh Trúc đạt được tin tức này về sau cũng là nghi ngờ hồi lâu, không lại tụ linh trận trong một mực chút nào không dị dạng, thời gian dần trôi qua, nàng cũng liền yên tâm, dù sao trên đỉnh núi cái kia thế nhưng là thủ hộ bản vân tông vạn. Nhiều năm thần thú, chính mình đệ tử có lẽ không có gì nguy hiểm mới phải. Hùng vĩ nguy nga bản vân phong xuống, Hàn Vũ một thân một mình nhìn qua ngọn núi khổng lồ, đứng yên không nói. Một đôi sáng ngời có thần đôi mắt dường như có thể nhìn thấu đỉnh núi mây mù, trọn vẹn một ngày sau đó, vị này Bàn Vân Tông trưởng môn nhân mới mang theo một tia khó hiểu, chậm rãi rời đi. Tại Bàn Vân Tông trong lịch sử, ngoại trừ những có tư cách kia tiến vào tụ linh trận đệ tử, cũng chỉ có một vị trưởng lão, tại ngàn năm trước, từng một mình leo lên qua đỉnh núi tuyết vực, chi không lâu sau vị trưởng lão kia liền bình yên phản hồi, không lại lại lập tức nhắm lại sinh tử quan, khổ tu không xuất ra, mấy trăm năm về sau. Vị này tu vi đã tới hóa thần trưởng lão liền tọa hóa đang bế quan chi địa. Không có ai biết vị này hóa thần kỳ tu sĩ, vì sao từ đỉnh núi tuyết vực trở về liền nhắm lại sinh tử quan, cũng không người nào biết vì sao thọ nguyên đã hết, vị này tu sĩ cũng đã tọa hóa, đỉnh núi tuyết vực, cũng thành Bàn Vân Tông cao tầng trong nội tâm một tia cấm kỵ, thần thú Ly Tổ cấm địa, cũng lại không người nào dám dò xét. Có chút nỗi băn khoăn, có lẽ chỉ có vị kia đã từng leo lên qua đỉnh núi tuyết vực, đạo hiệu Đan Thanh Tử trưởng lão. Mới rõ ràng chân tướng. Ngày tháng thoi đưa, xuân thu biến ảo, một năm về sau, chúng tại Tử Trúc Phong bên ngoài sân nhỏ cái kia khỏa tiểu trúc, dĩ nhiên cao lớn rất nhiều, mà Lật Thiên nhưng vẫn nhưng ở lại Bản Vân Phong đỉnh tuyết vực, không hề tin tức. Đỉnh núi gió lạnh gào thét tuyết vực ở bên trong, Lật Thiên tu vi dĩ nhiên tới gần trúc cơ hậu kỳ, theo hắn đại khái tính ra, một năm qua này tu vi tăng trưởng, mới có thể tiếp cận bình thường 20 năm khổ tu, như thế ngưng tụ mà rồi rào linh khí. Hắn di vãng quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu là ở có nửa năm tả hữu, hắn chỉ sợ cũng có thể một lần hành động đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Lật Thiên khổ tu một năm qua này, Ly Tổ chẳng qua là thẳng ngủ say, đối với hắn căn bản cũng không để ý lờ đi, mà lại trải qua gần nửa năm khổ tu về sau, Lật Thiên tu vi cũng rút cuộc đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Cảm thụ được trong cơ thể linh lực trở nên mênh mông, gây tu sĩ cũng không khỏi được nhẹ nhàng khơi mào khoe miệng, không biết tụ linh trận trong loại này kinh khủng linh khí còn có thể duy trì bao lâu, nếu như tại có một vài năm mà nói, hắn đều có lòng tin đem tu vi trực tiếp tăng lên đến kết đan. Dần dần đè xuống trong nội tâm sao động, Lật Thiên bắt đầu lặng lặng bình phục lấy cảnh giới tăng lên mang đến tâm thần bất ổn, chuẩn bị bình phục mấy ngày sau, liền lần nữa bắt đầu khổ tu, trùng kích trúc cơ hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Chẳng qua là, lúc gầy tu sĩ bắt đầu bình phục tiến giai sau nỗi lòng thời điểm, một mực ngủ say Ly Tổ cũng đông nhiên mở ra huyết sắc hai con người, đứng người lên thân thể, lặng yên đi tới Lật Thiên trước người. Bình tĩnh nỗi lòng trong Lật Thiên, đông nhiên phát hiện trước người có chút rất nhỏ âm thanh lạ, mở hai mắt ra, liền thấy được Ly Tổ cái kia huyết hồng thân ảnh. Gầy tu sĩ mỉm cười, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm, lại dị biến nổi lên. Ly Tổ luôn luôn lười biếng thần sắc đông nhiên trở nên dữ tợn, huyết sắc trong hai tròng mắt bắn ra ra làm cho người ta sợ hãi hàn mang, một đôi huyết đồng gắt gao chằm chằm lên trước mắt tu sĩ, giống như đang nhìn một bản mỹ vị món ngon. Chương 176, Yêu thân chi kiếp. Ly Tổ. Nhìn thấy Ly Tổ khác thường, Lật Thiên thần sắc biến đổi, vừa mới phun ra hai chữ này, đột nhiên cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Trung quanh cảnh vật lại không hề dấu hiệu bắt đầu rất nhanh xoay tròn. Tại tuyết vực trung quanh, phản phất có một cổ kinh khủng đại lực dễ rủa toàn bộ ngọn núi, ngoại trừ đối diện Ly Tổ bên ngoài, Lật Thiên bên người tuyết vực cùng mây trắng cũng bắt đầu cấp tốc chuyển động, giống như lâm vào nộ hải trong vòng xoáy. Thủy mộc hỏa thổ, ngũ hành thiếu kim tứ hành đan thể, lão phu đợi vào năm, rút cuộc trở đến. Ha 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 ha. Ô. Tuyệt phong ngũ hành, chuyển hồn chi pháp, rời. Giữ tợn thần thú lộ ra răng nanh sắc bén. Điên cuồng cười nói ra lệnh Lật Thiên tâm thần đều rung động đích thoại ngữ, về sau ngửa mặt lên trời thét dài, theo đối phương một cái rời chữ cửa ra, vòng xoáy chuyển động bắt đầu trở nên càng thêm hung manh khủng bố, gầy tu sĩ cảm thấy bốn phía cảnh vật bắt đầu mơ hồ tiêu tán, mà linh hồn của hắn giống như bị cưỡng ép kéo cách thân thể, lại bị quán chú đến một cái khác bộ thân hình bên trong. Kinh khủng vòng xoáy cũng không có tiếp tục quá lâu, lúc Lật Thiên hỗn loạn mở hai mắt ra về sau, lại kinh hãi phát hiện, đối diện đang đứng một cái cùng hắn giống như đúc chính mình. Ô. Mở miệng hỏi thăm, đông nhiên biến thành dã thú nước nở nghẹn ngào, gầy tu sĩ lúc này mới càng thêm hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình lại đổi thành toàn thân huyết hồng thần thú huyết ly. Chăm sóc bản vân tông vạn năm thần thú, lại sử dụng ra bí pháp, đem nó cùng Lật Thiên linh hồn trao đổi. Quả nhiên, chỉ có tụ linh chi đỉnh linh khí, mới có thể miễn cưỡng sử dụng gia tộc của ta bí thuật, hôm nay rút cuộc đã có một câu ngũ hành thiếu kim đan thể, đợi lao phu đem bản thể luyện hóa, liền có thể thành tựu ngũ hành thiên thể chi thân. Ha 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 ha. Quen thuộc mà lạ lẫm đích thoại ngữ từ gầy thân ảnh trong miệng thốt ra, cặp kia hơi có vẻ trống rỗng đôi mắt cũng biến thành một mảnh ấm lãnh, Lật Thiên nguyên bản thân thể ngửa mặt lên trời cùng thiếu, không lại sau một khắc, biến thành Lật Thiên thần thú Ly Tổ lại thần sắc biến đổi. Tiếp theo, một cỗ kinh phiền muộn thần sắc đống nhiên hiện hiện, gầy khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên dữ tợn và mèo. Đã chết thân thể. Ngươi dĩ nhiên là dương hồn chi thể. Kinh sợ gào thét vang vọng đỉnh núi tuyết vực, Lật Thiên cũng rút cuộc rõ ràng Ly Tổ dụng ý. Nhớ tới vừa mới bái nhập bản vân tông lúc, bên ngoài viện trên quảng trường đạo kia âm lãnh dòng nó, nguyên lai trợ giúp hắn luyện hóa tinh văn thiết, giúp hắn luyện chế trúc cơ đan, cho đến trở đi hắn tìm được món đó thanh lôi ngọc bữa, thần thú Ly Tổ làm hết thảy, cũng không phải từ đối với tông môn đệ tử chiếu cố, mà là đang thúc giục hắn nhanh chút ít tiến giai cảnh giới, tốt có năng lực đang tỉ đấu. Trong tháng được, đi tới nơi này đỉnh núi tuyết vực, tự tay đem thân hình dâng. Tụ linh trận sớm mở ra, cổ tu sĩ trong động phủ cái kia phần giống như sợ sơn tiêu làm bị thương Lật Thiên một cùng lông tơ thần sắc, địa hỏa quật trong không hẹn mà gặp, nguyên lai đây hết thảy lại sớm đã ép xuống một cuộc thiên đại âm mưu vận mệnh, từ Lật Thiên vừa bước vào bản vân tông một khắc này cũng đã quyết định đây hết thảy, căn bản không để cho bất luận kẻ nào sửa đổi, cho dù là nghịch thiên tu đạo tu tiên giả, chẳng qua là một đám cô tịch tàn hồn, có hay không cũng bị ước thúc tại vận mệnh quy hoạch hình dáng bên trong. Kinh sợ tiếng gầm gừ ở bên trong, Lật Thiên đã hiểu rõ hết thảy. Đây không phải đoạt xá, mà là hoàn toàn linh hồn trao đổi. Huyết sắc trong hai mắt, một đôi con ngươi trống rỗng giống như là cây kim ngưng tụ lại, một tia thần thức chuyển động, ngủ say tại linh thú đại trong thanh điểu lại dương cánh mà ra, tiểu điểu bay ra lập tức, hai cái sắc bén mà khéo léo móng vuốt đột nhiên nắm lên hai kiện lớn cơ bản tay túi ra, vô cánh dựng lên. Chim chóc nhận ra, chẳng qua là Lật Thiên thần thức, đối với biến thành Lật Thiên Ly Tổ lại không hề cảm giác, nắm lên túi chữ vật cùng linh thú đại, liền rất nhanh hướng về huyết ly bay tới. Hừ. Theo hừ lạnh một tiếng, gầy thân ảnh đã bình tĩnh lại, coi như là đã chết thân thể, chỉ cần đem ban đầu bản thể luyện hóa dung hợp, vẫn như cũ có thể lần nữa sóc sinh cơ. Ngón tay thon dài bắt đầu véo khởi tối nghĩa linh quyết, tuyết vực trong ngũ hành linh khí bắt đầu điên cuồng nóng nảy bắt đầu chuyển động, một cỗ hủy thiên diệt địa giống như uy áp trực tiếp bao phủ tại Lật Thiên toàn thân, biến thành huyết ly tu sĩ cùng thanh điểu, càng lại cũng không nhúc nhích được mảy may. Theo trong không khí ngũ hành linh khí sao động, tiểu đạo đồng tự tay mang cho Lật Thiên chính là cái kia vòng tay lại phát ra một tia dị sắc, cửu khối lần tràng hạt mặt ngoài bắt đầu dần dần chóc ra mất tầng một mảnh vỡ, lộ ra bên trong chậm rãi xoay tròn thẩm thấu tiểu cầu. Hôn Nguyên Châu. Gầy thân ảnh lúc này cũng phát hiện trên cánh tay dị động, khi hắn chứng kiến cái kia hiện ra diện mạo như trước cửu khối tiểu châu thời điểm, vậy mà quá sợ hãi. Một tiếng trầm thấp trầm đục tại bàn vân phong đỉnh nổ lên, mà bao phủ tại Lật Thiên trên người khủng bố uy áp cũng thuận miệng không còn một ngống, biến thành huyết ly tu sĩ đột nhiên quay người, không chút lựa chọn hướng ngoài núi lập ra, màu xanh tiểu điểu cũng theo sát hạ xuống. Cấp tốc rơi xuống trong Lật Thiên, trong nội tâm một mảnh lạnh nhạt, sẽ chết thời điểm, viên kia đạm bạc nhưng trong lòng không có một tia sợ hãi. Trọng sinh chi sau từng màn nhao nhao chạy qua trong óc, Lật Phủ, Thanh Trúc Cư, Bàn Vân Tông, Thanh Hồ Thành, Bái Hỏa Tộc, Thạch Đâu Thành, mọi chỗ hình ảnh quen thuộc, nguyên một đám quen thuộc gương mặt, giống như trương bức vẽ cuốn, theo rơi xuống, ngừng lưu tại sau lưng không trùng, cuối cùng, chỉ còn lại có một mảnh hư không mờ mịt. Không biết qua bao lâu, vạn trượng cao dưới ngọn núi, một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm đột nhiên vang lên, nổ nổi lên đầy đất bùn đất đá vụn. Lật Thiên chỉ cảm giác mình lục phủ ngũ tạng giống như tất cả đều rách nát rồi ra, toàn thân kịch liệt đau nhức, thế nhưng là thần sắc của hắn lúc giữa lại không hề thống khổ, mà là lộ ra một tia kinh dị. Từ thẳng vào Vân Tiêu đỉnh núi trực tiếp ném tới mặt đất, hắn vậy mà không chết. Nghĩ lại giữa, Lật Thiên liền đoán được nguyên do, hắn lúc này thế nhưng là huyết ly thân hình, nghĩ đến là cái này chỉ thần thú thân thể quá mức mạnh mẽ, rồi mới từ đỉnh núi rơi xuống mà không chết, không lại sau một khắc, Lật Thiên liền mạnh mẽ chống đỡ đứng lên. Tư thế cổ quái hướng sơn chạy ra ngoài. Người thế nhưng là hai chân đứng thẳng hành động, hôm nay biến thành bốn chân chạm đất, trong lúc nhất thời Lật Thiên chỉ có thể siêu siêu vẹo vẹo về phía trước chạy gấp, thẳng đến Bàn Vân Tông cửa ra vào. Nếu như không chết, Lật Thiên lại không muốn đi tìm các tu sĩ khác hoặc là Minh Trúc, hắn bây giờ là thú vật thân, hơn nữa miệng không thể nói, coi như là tìm ai cũng căn bản nói không rõ tình huống, cái kia chiếm cứ thân thể của hắn thần thú, một khi đuổi theo xuống, cái này cái mạng nhỏ mà coi như là triệt để dặn dò. Lúc đã nửa đêm, huyết hồng sắc thân ảnh, tư thế cổ quái một mực trốn ra Bàn Vân Tông, tại Bàn Vân Sơn mạch lúc giữa rất nhanh ghé qua, vô dụng bao lâu, Lật Thiên cũng đã quen thuộc loại thú chạy trốn, tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh, đào tẩu lộ tuyến càng là không có gì mục tiêu. Khi hắn nghĩ đến, lúc này là cách Bàn Vân Tông càng xa càng tốt, về phần cái kia đoạt đi thân thể của hắn thần thú có thể hay không đuổi theo, cũng không phải hắn có khả năng tả hữu. Chỉ có nghe theo mệnh trời. Huyết sắc thân ảnh mang theo tiếng gió, bay nhanh tại hoang trong rừng, hồi lâu sau, một cái to như vậy yên tĩnh hồ liền xuất hiện ở trước mắt, Lật Thiên hoảng hốt chạy vừa chạy trốn, lại chạy tới thanh hồ bên cạnh, ngay tại lúc đó, nhất đạo có chút chật vật gầy thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện ở Bàn Vân Tông bên ngoài, một đôi ánh mắt âm lánh quét mắt một lát, liền hướng về thanh hồ phương hướng đuổi theo, tốc độ cực nhanh, càng là không thua pháp bảo. Chương 177, thú thân. Vừa mới đến thanh hồ bên cạnh Lật Thiên, giống như cảm giác đã đến một loại nguy hiểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua Bàn Vân Tông phương hướng, tâm niệm vừa động lúc giữa, màu xanh tiểu điểu liền về tới linh thú đại ở bên trong, dùng bộ dạng này yêu thân ngậm trong mồm hai cái khéo léo tối ra, liền không chút lựa chọn một đầu đâm vào trong hồ. Âm u đáy hồ, Lật Thiên dốc sức liều mạng hoạt động tứ chi, án lấy trong trí nhớ phương hướng bơi đi, không bao lâu, đáy hồ ở chỗ sâu trong, một cái đen kịt cửa động liền xuất hiện ở trước mắt, càng là tiếp cận huyệt động. Trong đó phát ra không hiểu hấp lực liền càng phát ra kinh khủng. Nơi đây đúng là hắn ban đầu ở đáy hồ tìm kiếm ký hàn chi lúc phát hiện cái kia chỗ huyệt động, đi vào cửa động, Lật Thiên lại không để ý cái kia hấp lực khủng bố, một đầu chui vào, sau đó bị khủng bố hấp lực cấp tốc lôi kéo lấy nặng hướng về phía ở chỗ sâu trong. Ngay tại Lật Thiên vừa mới tiến vào cửa động thời điểm, nhất đạo gầy thân ảnh cũng bỗng nhiên xuất hiện ở bên hồ, gầy trên mặt, một đôi âm lánh hai mắt lạnh lùng quét mắt mặt hồ, một cổ kinh khủng linh áp cũng đồng thời dò xét lấy đáy hồ. Không biết qua bao lâu, gầy thân ảnh mới thần sắc biến đổi, một mình trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới quay người mà đi, dần dần biến mất tại trong bóng đêm. Nước sơn tối lờ mờ bên trong, Lật Thiên chỉ cảm thấy toàn thân khung xương đều cơ hồ vỡ vụn, tại không giới hạn nhỏ hẹp trong thông đạo, bị cái kia cổ cuồng bạo lực hút hấp xả lấy, càng ngày càng xa, thời gian dần trôi qua, toàn thân huyết hồng yêu thú liền hôn mê rồi. Kiếp này hay vẫn là kiếp trước, 10 ngày hoặc là 1 năm, Lật Thiên thần chí đã mơ hồ không chịu nổi. Chỉ có bên thai nước chảy mãnh liệt thanh âm, như trước nhắc nhở lấy hắn trước mắt tình cảnh. Không biết qua bao lâu, Lật Thiên hỗn loạn thức tỉnh lại, lại cảm thấy bên người nước chảy giống như bắt đầu biến ấm, sau đó thân thể chợt nhẹ, chung quanh lại đột nhiên rõ ràng phát sáng lên. Cố gắng địa mở ra nặng nề mí mắt, Lật Thiên lại hoảng sợ phát hiện, chính mình hôm nay đúng là tại giữa không trung, trước mắt nhưng là nhất đạo chảy ra vách núi ấm áp thác nước. Chẳng lẽ là bị nước chảy vào ra? Còn chưa tới phải gấp suy nghĩ nhiều, màu đỏ như máu thân thể liền theo sau phun thác nước, chiếu nghiêng xuống, tại một tiếng bịch tâm thanh, rơi vào một mảnh ấm áp thủy đàm. Ai? Một tiếng nữ tử kinh sợ tiếng quát khẽ vang lên, một mảnh bọt nước cuồn cuộn về sau, Lật Thiên rút cuộc thấy rõ kinh hô nơi phát ra. Đó là nhất đạo không đến mảnh vải huyền chuyển thân thể, mỡ dê làn da, trắng non chân mềm, trước ngực một đôi hai ngọn núi nguy nga đứng vững, hai điểm đỏ tươi làm đẹp ở trên, hay đối với xinh đẹp, một đầu tóc đen nhỏ giọt bọt nước, một đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc chui vào đáy nước, đúng là một vị đi tắm nữ tử. Chẳng qua là, vị này mỹ nhân lúc này ánh mắt nhưng có chút làm cho người ta sợ hãi. Chuyện của tôi nét. Lúc nữ tử thấy rõ rơi xuống đi ra đúng là một cái màu đỏ như máu loại thú về sau, sắc mặt lúc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp, hai tay ngăn cản ở trước ngực, khéo léo mũi lương vi vi nhíu một cái kia ngọc đã thành trăng lưỡi liềm mà giống như trong đôi mắt đẹp lại mang theo một tia yêu dị. Lật Thiên theo sức nổi phiêu tại mặt nước, thân thể nhưng căn bản không nhúc nhích được mảy may, trước từ vạn trượng đỉnh núi rơi xuống, về sau cũng không biết tại trong động đất phiêu lưu bao lâu, hôm nay hắn còn chưa có chết. Cũng đã đủ hắn kinh hãi được rồi, không lại quanh thân truyền đến kịch liệt đau nhức, lại làm hắn cảm thấy từng trận mê muội, như thế trọng thương, chống đỡ không được bao lâu hắn còn phải lần nữa lâm vào hôn mê, chẳng qua là có thể hay không lại tỉnh lại, cũng chỉ có. Lao có trời mới biết rồi. Nhưng khi Lật Thiên thấy rõ trước mắt đắm chìm chi nhân lúc, nhưng là bỗng nhiên sững sờ, vị này đắm chìm trong nữ tử, đúng là chém giết Thanh Giao Mãng Xà lúc xuất hiện cái kia áo trắng thiếu nữ, cũng chính là cái kia bộ thanh thu mỹ nhân đồ bên trên chỗ vẽ chi nhân. Tiểu thư, làm sao vậy? Nghe được thiếu nữ kinh hô, tại thủy đàm bên cạnh chạy tới một người 14-15 tuổi, nha hoàn cách gan mặc nữ hài nhi, mà thủy đàm bên cạnh không biết lúc nào, đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện một gã tóc hoa dâm lão phụ. Ta không sao, cái này chỉ cầm thú không biết từ chỗ nào mà chui ra, làm hại bổn tiểu thư cho rằng gặp sát lang. Thiếu nữ nói xong, vung tay lên cánh tay, lấy xuống động ở bờ đàm đầu cành bên trên áo trắng, một mảnh bọt nước văng khắp nơi bên trong. Huyền chuyển thân thể dĩ nhiên mặc chỉnh tề. Cầm thú. Ôi ba. Hay vẫn là chỉ tóc đỏ cầm thú, không lại lớn lên trái ngược với chỉ đại mèo, chẳng lẽ là con yêu thú. Trộm nhìn tiểu thư của chúng ta đắm chìm, xem ta không đem ngươi thú vật mắt cho móc ra, hừ. Tiểu nha hoàn lúc này cũng nhìn thấy lơ lửng ở mặt nước hồng sắc thân ảnh, lập tức khi đô đô đích vén tay háo lên, nhìn động tác kia ngược lại không giống nói giỡn. Lật Thiên lặng lặng lơ lửng ở mặt nước, hắn chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách đều tốt như bể ra. Mà trong lòng nhưng là từng trận bất đắc dĩ, bị người mắng là cầm thú không nói, còn muốn đào hạ hai mắt. Được rồi, trên người nó không có một tia linh lực, hẳn là con dạ thú, thả nó đi đi. Thiếu nữ nhẹ nói, trên người bỗng nhiên bốc hơi một đám sương mù, trên người đầm nước thoáng qua giữa cũng đã khô thấu. Tiểu thư nhà ta khai ân, lần này không nên mắt của ngươi trâu rồi, lần sau nếu trộm xem người ta tắm rửa, cẩn thận bị làm thành thịt khô. Tiểu nha hoàn hùng hổ đối với thủy đàm bên trên thân ảnh mắng. Tiếp theo liền cười hì hì nịnh nọt chủ nhân đến, còn là tiểu thư của nhà ta thiện tâm, muốn ta nói, nên bắt nó phơi nắng thành một cái, làm thành thịt khô mới tốt. Thiếu nữ nghe vậy mỉm cười, cũng không để ý tới tiểu nha đầu, mà là đối với bờ đàm vị kia tóc trắng lao phụ nói ra, Dương bà, theo ý ngươi, chúng ta lần này còn có vào tay hóa hình quả nắm chắc. Lao phu nhân nghe vậy trầm ngâm một lát, lắc đầu, nói, tuy rằng tranh đoạt hóa hình quả chẳng qua là cao gia yêu thú, thế nhưng là chuyến này dò xét. Lao thân ít nhất phát hiện ba đạo tương đương với nguyên anh kỳ linh áp chấn động, chuyến này vạn yêu chi địa, chúng ta hẳn là trắng tay rồi. Thiếu nữ sau khi nghe xong cũng là nhẹ gật đầu, cũng không vẻ giật mình, vuốt vuốt bên thai tung bay một đám mái tóc, thần sắc bình tĩnh nói, đã như vậy, chúng ta cũng không cần tại đây trì hoãn, trực tiếp phản hồi vô ưu đảo chính là, cái kia lôi tượng hóa không thay đổi thành hình người, thật cũng không cái gì quá lớn bất đồng. Tiểu nha hoàng nghe xong, lập tức cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, thở phì phò nói, uy lực đến không có gì bất đồng, thế nhưng là hình thể liền khác nhau rất lớn nữa à, một cái nhân hình yêu thú mới có thể chiếm bao nhiêu địa phương, nó hiện tại làm sao đại thân thể, hầu như đều muốn đem chúng ta đảo nhỏ cho lách vào bạo á. Liền ngươi công việc nhiều, sau khi trở về ta khiến nó ở đến đảo Nam, tránh khỏi ngươi trông xem nó liền lầm bẩm. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Áo trăng thiếu nữ nói xong tế ra một kiện trong suốt như ngọc khéo léo băng thuyền, một bước bước lên, mà lão phu cùng tiểu nha hoàn cũng theo đi theo. Thiếu nữ mũi chân nhẹ một chút đầu thuyền, một cỗ linh lực cũng rót vào trong đó. Đang lúc băng thuyền sắp phá không mà đi thời điểm, thiếu nữ lại quay đầu lại nhìn trong đầm nước hồng sắc dã thú, một chút do dự, liền lấy ra một hạt màu trắng đang dược, bấm tay gảy nhẹ, trực tiếp xuất vào thủy đàm. Đều tha cho nó một mạng rồi, còn đưa cho nó. Tiểu nha hoàn trông thấy thiếu nữ cử động, tức giận nói. Toàn thân hải cốt cố gắng hết sức nứt ra, cái này con dã thú cũng không biết như thế nào được như thế trọng thương, thả nó tại đây không để ý tới, nó cũng sống không quá vài ngày, trước đây ít năm có một ngốc tu sĩ. Vì cứu chỉ mãnh hổ, vậy mà dùng thân mạo hiểm, thiếu chút nữa đã thành mãng xà miệng ăn, cái này con dã thú ngược lại cùng cái kia hổ vương lớn lên cùng loại, bổn tiểu thư cũng phát lần thiện tâm, cứu nó một mạng. Áo trăng thiếu nữ thản nhiên nói, trong thần sắc nhưng có chút lạnh lùng, một đôi viễn sơn giống như lông mày ở bên trong, coi như cất giấu một đám hóa không ra tư bẩn. Vừa dứt lời, băng thuyền đã ở một hồi tiếng xé gió trong đồng bền đi xa. Nhìn qua băng thuyền biến mất phía chân trời, Lật Thiên xuất thần hồi lâu. Lúc này mới tụ họp khí lực toàn thân, miễn cưỡng đem cách bên miệng không xa cái kia hạt đan dược ăn vào trong miệng. Chương 178, tự ý. Lặng lặng tại trong đầm nước lơ lưỡng 3 ngày, Lật Thiên mới phát giác được khôi phục một ít khí lực, toàn thân cốt cách cũng không giống nguyên lai như vậy đau đớn. Huyết hồng sắc thân ảnh chậm rãi bơi tới bên cạnh bờ, cố hết sức bò lên đi lên, nằm tại bờ đàm dưới một cây đại thụ, thẳng trầm ngâm. Nghe cô gái kia cùng lão phụ đối thoại, nơi đây phụ cận đúng là Vạn Yêu chi địa. Xem ra chính mình hẳn là bị vẻ này nước ngầm lưu lạc dẫn tới cùng Kinh Châu đối với gặp Hành Châu, bởi vì trung thổ ba châu, chỉ có Hành Châu chi bắc vô biên cổ lâm, mới bị tu tiên giới xưng là Vạn Yêu chi địa. Vạn Yêu chi địa tại phía xa đại địa cực bắc, trong rừng quanh năm bao trùm lấy dày đặc băng tuyết, mà cái kia mảnh cổ xưa rừng rậm, cũng là yêu thú tụ tập chi địa, nghe nói trong đó càng là không thiếu tu gia yêu anh yêu tu, cái mảnh này Vạn Yêu chi địa, bình thường cấp thấp tu sĩ có thể tuyệt đối không dám đến đây. Chỉ có một chút cao giai tu sĩ mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện ở cổ lâm bên ngoài, hoặc tìm kiếm linh thảo, hoặc săn bắt yêu thú. Về phần Vạn Yêu chi địa ở chỗ sâu trong có cái gì, liền không phải bình thường tu sĩ có khả năng đã được biết đến. Yên lặng khôi phục hồi lâu, Lật Thiên lúc này mới đứng dậy. Bạch y nữ tử lưu lại đan dược là một loại khôi phục thân thể bị thương linh đan, nhưng không cách nào đưa hắn hôm nay rất nặng thương thế trị hết, hôm nay chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hành động, nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ sợ là không thể nào, có thể sống lâu mấy ngày này, cũng đã là kỳ tích rồi. Huyết sắc yêu thú tại bờ đàm tìm một chỗ góc hẻo lánh, đem một mực ngậm tại trong miệng túi chữa vật cùng linh thú đại giấu đi, mà cái kia màu xanh tiểu điểu, lại bị hắn phóng ra. Túi chữa vật không thăm dò vào linh lực là không lấy ra trong đó dụng cụ, mà linh thú đại nhưng là bất đồng, chỉ cần thần thức cùng thuần hóa qua linh thú câu thông, linh thú liền sẽ tự động xuất hiện ở linh thú đại bên ngoài, cũng không cần chủ nhân vận dụng linh lực. Hôm nay hóa thân huyết ly lật trời mặc dù có thể triệu hoán thanh điểu, nhưng đối với túi chữa vật nhưng không có biện pháp gì, hắn toàn thân không có một tia linh lực, muốn nói thành là một con dã thú ngược lại cũng không đủ. Đem túi chữa vật cùng linh thú đại ẩn núp sau khi thức dậy, Lật Thiên mang theo thanh điểu, chậm rãi rời đi thủy đàm, khéo léo chim chóc đối với chủ nhân hôm nay thân thể ngược lại là chút nào không ngại, như trước thân mật nằm ở đối phương trên lưng. Phu cận là một mảnh rừng rậm, Lật Thiên rời đi hồi lâu mới tới một chỗ đỉnh núi, ngưng mắt nhìn lại. Tại chỗ xa vô cùng, một mảnh đứng sừng sững tại băng tuyết trong viễn cổ rừng rậm mơ hồ hiện hiện, bởi vì rời đi quá xa, cũng là thấy không rõ đến tận cùng, chỉ cảm thấy cái kia cánh rừng hầu như bao phủ toàn bộ đường chân trời, lộ ra vô biên vô hạn. Tại đỉnh núi nhìn xa hồi lâu, Lật Thiên mới chậm rãi bước xuống dốc núi, trong nội tâm một mảnh mờ mịt. Trọng sinh chi về sau, tuy rằng cũng trải qua khó khăn vây khốn hiểm, có thể khi đó dù sao cũng là thân người, hôm nay đã thành một con dã thú, thân không linh lực, miệng không thể nói. Rốt cuộc muốn như thế nào sinh tồn được, như thế nào mặt đối với nhân loại hoặc là loại thú, huyết ly cỗ thân thể này lúc trước có thể tuyệt đối không phải chút nào pháp lực cũng không có, không có nghĩ rằng thay đổi linh hồn, không những mình ban đầu tu vi không có ở đây, này là yêu thân chúng tu vi cũng không. Còn sót lại chút gì? Huyết hồng sắc thân ảnh, mang theo một tia mờ mịt, dần dần biến mất tại trong rừng rậm, chỉ có phía sau lưng cái kia giấu ở bộ lông trong tiểu điểu, như trước như thường ngày như vậy, nặng nề thiết đi. Hóa hình quả. Lật Thiên tại trong lòng có chút đây này lẩm bẩm, đối với áo trắng thiếu nữ trong miệng hóa hình quả, nhưng lại không cái gì ấn tượng, tại trước kia cũng chưa từng nghe nói qua, không lại từ danh tự hàm nghĩa xem ra, hẳn là loại có chút đặc thù công hiệu linh quả. Sắc trời dần dần tối xuống, huyết hồng sắc thân ảnh cũng mệt mỏi nằm sấp tại dưới một thân cây, vô thần trong đôi mắt, cái kia sợi trống giống lại càng phát ra rõ ràng, trong cơ thể kịch liệt đau nhức khiến cho cái này con dã thu tại trong gió đêm, không ngừng lạnh run. Nhưng lại chưa bao giờ phát ra qua một tia bi thương nức nở nghẹn nào. Mấy mười ngày sau, huyết sắc móng đuốt sắc bén, rút cuộc bước lên tuyết trắng địa vực, mà hóa thân huyết ly Lật Thiên cũng trở nên cực kỳ gầy gò. Những ngày này hắn cũng không nếm qua bất kỳ vật gì, uống chút ít sáng sớm ngưng tụ tại trên phiến lá sương sớm. Trọng sinh chi sau từng màn, bắt đầu trong đầu trở thành nhạt, cặp kia trống rông huyết đồng trong cũng dần dần hiện ra một tia tự ý. Lật Thiên thủy chung tại mê mang, đối với sinh tử, hắn đột nhiên cảm giác được có chút chán ghét, vốn là đạm bạc tâm, cũng trở nên càng thêm trống rỗng, hóa thân thành thú vật, không có linh lực, miệng không thể nói, sau này rốt cuộc muốn dùng cái gì tư thái tồn sống sót, đem mình làm một con dã thú, hay vẫn là lần nữa hóa thành một sợi tàn hồn. Đạm bạc linh hồn, đối với sinh tử, cho tới bây giờ đều không có sợ hãi qua, chẳng qua là, như thế còn sống, ngoại trừ săn thức ăn chút ít dã thú, hay không còn có kia giá trị của hắn đâu. Bước chân trở nên càng phát ra trầm trọng, trước mắt cũng tựa hồ xuất hiện ảo giác, cô tịch thân hình, rút cuộc té xỉu tại mênh mông tuyết vực bên trong, rất nhanh, đã bị vừa mới hạ tuyết rơi nhiều bao trùm, chỉ lộ ra một đám huyết hồng bộ lông, tại hàn lãnh trong cuồng phong tả hữu phiêu bày, lộ ra có chút cô đơn cùng thê lương. Vốn cũng không thuộc về cái này dương thế tàn hồn, rút cuộc cảm thấy có chút thiếu mệt mỏi, như thế lẳng lặng ngủ yên xuống dưới, cũng là thừa dịp cái loại này đạm bạc tâm tư. Thì cứ như vậy một ngủ không tỉnh, cũng tốt. Tuyết càng lúc càng nhiều, một cái có chút nhỏ yếu thân ảnh nhưng dần dần từ trong gió tuyết đi tới, đó là một cái 11-12 tuổi bé trai, mang theo cẩu bì nhung cái mũ, đầu vai khiêng một căn bản tự chế săn xiên bên trên dùng dây thừng vây khốn lấy hai cái gà rừng, lúc này còn không ngừng xuống nhỏ giọt máu tươi. Trong gió tuyết bé trai, phát hiện cái kia sợi màu đỏ như máu bộ lông, lập tức thả ra trong tay săn xiên, tò mò đào ra cái kia gầy đến da bọc xương hồng sắc thân ảnh, tiếp theo cố gắng phân biệt sau nửa ngày. Mới rút cuộc bừng tỉnh đại ngộ giống như ha ha cười cười. Dò xét đối phương hơi yếu hô hấp, Nam Hải suy tư một lát, từ hông ở bên trong đảo lấy ra một cái thô dây thừng, một đầu trói lại đối phương chân trước, một đầu thắt ở cái hông của mình, sau đó nâng lên săn xiên, kéo lấy huyết sắc dã thú, có chút cố hết sức tiêu sái xa. Không biết qua bao lâu, Lật Thiên tử trong hôn mê dần dần tỉnh lại, trước mắt là một chỗ đơn sơ sân nhỏ, trong sân ngổn ngang lộn xộn để đặt lấy một ít tuổi khô cùng cải bắc thảo. Một bên còn có một chiếc cũ nát ma bản, không lại nhưng không có kéo mải con lửa. Dưới thân là tầng một dày đặc cỏ khô, mà bên người nhưng là chỗ này trong sân duy nhất phòng ốc lộ ra thập phần cũ kỹ, kiến tạo gạch xanh cũng có chút biến thành màu đen tổn hại, nóc nhà không phải mái ngói, mà là tầng một dày đặc mạch cành cây. Đây là một chỗ bần hàn người ta, mà sân nhỏ bên ngoài, cách mỗi lấy không xa, tự có một chỗ đồng dạng đơn sơ sân nhỏ, nơi đây đúng là một chỗ tiểu sân thôn. Mặt trời đã cao cao bay lên. Lật Thiên nằm sấp tại trong cỏ khô, tựa sát phòng ốc một bên lẳng lặng phơi nắng lấy mặt trời, một bên lắng nghe trong phòng truyền ra đối thoại âm thanh. "Tiểu Bắc à, cái kia con dã thú cũng không biết là lai lịch thế nào, ta xem ngươi hay vẫn là sớm bắt nó làm gia thôn, nếu nhà ai ném đi gà vịt, cần phải tìm đến ông nội tính sổ không thể a." Nhất đạo tuổi già thanh âm từ trong phòng vang lên, nương theo lấy vài tiếng ho khan. "Ông nội, đó là Sơn Ly à, phụ thân đã từng nói, trong rừng rậm có một loại hồng sắc ly miêu. Yêu nhất ăn trên cây tùng quả, đỏ rực cái đuôi to một dung một cái, có thể sinh đẹp đâu. Nó sẽ không ăn vụng nhà người ta gà vịt đấy." Hơi có chút non nớt Nam Hải thanh âm trong phòng truyền đến. Đúng vậy à, ta cũng nhớ ra rồi, khi còn bé phụ thân nói là qua loại này hồng sắc ly miêu, chúng là không ăn thịt, ca ca thật vất vả bắt trở lại, ông nội, chúng ta liền lưu lại nó à." Một tiếng giọng cô bé gái cũng phụ họa. "Khúc khúc khúc, nhà của chúng ta cũng không có gì dư thừa đồ ăn. Nếu như cái kia đại mèo không ăn thì tan, vậy thì ở lại đây đi, cha của các ngươi mẹ phải đi trước, cái này chỉ ly miêu đến cái kia cánh rừng, cũng đừng là cái gì yêu thú mới tốt, nếu tổn thương các ngươi rồi, ta bộ xương giả này cũng không cần sống. Yên tâm đi ông nội, ta đều lớn như vậy, còn sẽ không bảo vệ mình sao, người liền đừng lo lắng á, rồi hay nói, trong rừng rậm cũng không có so với con báo còn nhỏ yêu thú nha, chờ ở qua vài năm ta sẽ càng thêm cường tráng, còn có yêu thú dám đến. Ta nhất định có thể đưa bọn chúng tất cả đều giết sạch. Non nớt mà kiên định đồng âm, rõ ràng truyền vào Lật Thiên trong tai, đến về phần trời đông giá rét gió lạnh, giống như cũng trở nên không hề như vậy rét thấu xương. Chương 179, Nô Gia Thôn. Lật Thiên thương thế tại đây đối với tiểu huynh muội chăm sóc xuống, dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, có lẽ là cái này bức yêu thân vốn là cực kỳ cường hãn nguyên nhân, tại hơn 2 tháng về sau, hồng sắc đại mèo đã có thể lần nữa đi đi lại lại. Không lại cái này chỉ bị cho rằng Sơn Ly đại mèo, lại hết sức lười biếng, đơn giản cũng sẽ không ly khai cái kia mảnh bên tường đống cỏ khô, nhằm chúng một đôi tiểu huynh muội rất là không thú vị. Sơn Ly yêu thích ăn nhất là một loại sinh trưởng trên tảng cây quả hạch, loại này bị kêu là tùng quả trái cây hột rất cứng, mà thịt quả nhưng cũng là thật lớn, ngay càng là có một loại hoa đoá mùi thơm, Lật Thiên mới đầu là không muốn ăn, không lại nhìn xem một đôi tiểu hài tử chờ đợi ánh mắt, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng mớm một viên. Nhìn xem trước người một đống nhỏ tùng quả, Lật Thiên có chút bất đắc dĩ ngáp một cái, răng nanh sắc bén bị tuyết quang ánh được càng thêm lạnh lạnh, không lại sau một lát, làm cho người ta sợ hãi ác răng liền lần nữa giấu ở trong miệng, trong cơ thể cốt cách đã khôi phục hơn phân nửa, dùng Lật Thiên lý giải, vậy hẳn là này là yêu thân một loại thiên phú, đáng sợ sự khôi phục sức khỏe. Cái này hơn 2 tháng qua, Lật Thiên nghe trong phòng tổ tôn đối thoại, đã đem hoàn cảnh nơi này biết rõ đại khái, nơi đây đích thật là Hành Châu phía Bắc, tới gần Vạn Yêu Chi địa một chỗ bên cạnh bên ngoài tiểu sơn thôn, trong thôn cũng đều là chút ít dân bản địa, phần lớn họ Ngô, đời đời sinh hoạt tại cái này khổ hàn chi địa, chủ phải dựa vào đi săn mà sống, mà chỗ này an bình thôn nhỏ, liền được xưng là Ngô gia thôn. Nơi đây tuy rằng không giống Thạch Đầu Thành bên kia mã phỉ tàn sát bừa bãi, nhưng lại có một loại so với mã phỉ còn muốn nguy hiểm thiên địch, đến từ chính Vạn Yêu Chi địa yêu thú. Cách mỗi một ít đầu năm, nghỉ lại ở Vạn Yêu Chi địa bên ngoài một ít yêu thú khi thì hội lặn ra cổ xưa rừng rậm, tập kích những sinh hoạt tại này phụ cận nhân loại thôn xóm, mà trong phòng vậy đối với tiểu huynh muội cha mẹ, chính là tại một lần yêu thú tập kích ở bên trong, chết oan chết uổng. Sinh hoạt tại phụ cận nhân loại không phải là không muốn rời đến xa xa, chẳng qua là chung quanh đây đường xá khó đi, nếu như chuyển được không xa, chưa hẳn có thể trốn được yêu thú quấy rối, nếu là chuyển được xa, lại rất khó đánh tiếp đến phong phú con mồi, hơn nữa Hành Châu nội địa, còn giống như có so với nơi đây ngẫu nhiên lao ra yêu thú còn muốn làm cho người ta sợ hãi thiên hai. Vì không bị chết đói, phụ cận thôn xóm phần lớn cách rất gần, một chỗ gặp được yêu thú, sẽ gặp báo động trước, những thôn khác tử trong đám thợ săn cũng sẽ chạy đến tương trợ. Cũng may từ trong rừng rậm ngẫu nhiên chạy ra yêu thú phần lớn không phải rất mạnh, tụ tập rất nhiều thợ săn vẫn có thể đem bọn họ đuổi đi, về phần tử thương chút ít thôn dân, đó cũng là không có cách nào, chỉ thuận theo ý trời rồi. Tiểu Nam Hải gọi là Tiểu Bắc, Tiểu Nữ Hải Nhi gọi Tiểu Nam, cái này một đôi huynh muội từ khi cha mẹ mất về sau, liền một mực đi theo tuổi tác lớn dần ông nội ở chỗ này sinh hoạt, tuy rằng sinh hoạt khang khổ, thực sự có thể miễn cưỡng sống qua, theo Tiểu Bắc lớn lên. Tiểu Nam Hải cũng có thể săn giết một ít gà rừng thỏ rừng, thậm chí là hiệu bảo linh dương, bởi như vậy, cái này nghèo khổ gia đình cũng dần dần đã có chút ít ăn thịt, sinh hoạt cũng tốt chuyển rất nhiều, mà phát hiện là tiên. Ngày đó, chính là Tiểu Bắc một mình đi săn phản hồi thời điểm, mới đưa hắn cho rằng Sơn Ly cứu được trở lại. Đại mèo, nhìn ta hôm nay săn được cái gì, ha ha, là một cái trưởng thành hiệu bảo. Lật Thiên đang tại phơi nắng lấy mặt trời thời điểm, Tiểu Bắc từ ngoài viện bị kích động đẩy cửa vào. Sau lưng săn xiên bên trên còn buộc một cái tàn khốc hiệu bảo. Đại mèo là Lật Thiên đi tới nơi này gia đình về sau, bị đây đối với huynh muội tên, mà trong mỗi ngày tại đây chỉ đại mèo trước mặt khoe khoang một phen hôm nay chiến tích, cũng thành Tiểu Bắc lớn nhất niềm vui thú. Đợi buổi tối ông nội ngủ, ta cho ngươi lưu cái chân sau. Tiểu Bắc đi vào đại mèo trước người, đưa thay sờ sờ cái kia màu đỏ như máu da lông, thần thần bí bí thấp giọng nói ra. Sơn Ly cũng ăn thịt bí mật này là hắn trong lúc vô tình phát hiện. Lần kia hắn chẳng qua là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này chỉ đại mèo có hay không cũng có thể ăn thịt, khi hắn đem một cái nấu được mùi thơm xông vào mũi đùi gà, đưa đến đối phương trước mặt về sau, liền nghiệm chứng suy đoán của mình, không lại ông nội vẫn cho là Sơn Ly chỉ ăn tùng quả, Tiểu Bác sợ ông nội biết rõ đại mèo cũng ăn thịt sau bắt nó đuổi đi, cho nên luôn vụng trộm nói lý ra đem một chút thịt ăn lưu cho cái này. Chỉ đại mèo. Nhìn xem Tiểu Bác nháy mắt ra hiệu bộ dạng, Lật Thiên chẳng những không cảm thấy buồn cười. Ngược lại dưới đáy lòng sinh ra một tia ấm áp, viên kia mở mịt trong nội tâm, cũng tạo nên một tia liên ý, bất kể như thế nào khang khổ, có lẽ còn sống, tổng sẽ tìm được sinh hàm nghĩa, có lẽ còn sống, mới có cơ hội cải biến vận mệnh định ra quy tích. Sáng sớm mặt trời, trở nên càng thêm chói mắt cùng dài dằng dặc, trong một ngày ba ngày, lại bắt đầu dài dằng dặc rất nhiều, loại biến hóa này, hẳn là mùa hạ dấu hiệu, thế nhưng là tại đây mảnh bên cạnh bên ngoài chi địa, một năm bốn mùa đều cơ hồ bị băng tuyết bao trùm. Căn bản phân biệt không xuất ra đông hạ, tốt trong rừng rậm, rất nhiều gà rừng thỏ rừng cũng không ý kỵ hàn lãnh, làm cho này chỗ thôn xóm trong các phàm nhân, đã mang đến đầy đủ đồ ăn. Đảo mắt, Lật Thiên đã tại đây trong tiểu viện sinh sống nữa. Nhiều năm, trên người rất nặng thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục, gầy tu sĩ cũng không khỏi không cảm khái huyết ly thân hình cường hãn cùng hắn đáng sợ tự lành thiên phú. Tuy rằng thương thế khỏi hẳn, không lại Lật Thiên nhưng như cũ không có bước ra qua chỗ này sân nhỏ, hắn như trước trầm luân tại trong ngượng ngùng. Mê mang lấy sau này con đường, mê mang lấy phải như thế nào sinh tồn, mê mang lấy cái kia không biết vận mệnh. Dưới ánh mặt trời, cái kia đồng huyết sắc yên tĩnh nằm sấp tại trong cỏ khô, mà ngoài cửa lại nhớ tới tiếng bước chân rồn rập, két. Một tiếng, đơn sơ cửa sân bị nhất đạo mảnh mai thân ảnh đẩy ra, tiểu cô nương Tiểu Nam, hai mắt đỏ bừng lau nước mắt, lảo đảo chạy vào, muốn xông vào phòng, cũng tại cửa ra vào dừng bước. Do dự sau nửa ngày, Tiểu Nam lại không biết làm sao dần dần chuyển cho làm con thừa tự môn, tại góc tường ngồi xổm xuống, thẳng nước nở nghẹn ngào. Ô, đại mèo. Không tốt, ca ca gặp đàn sói, bị nhốt trong rừng rậm trên một thân cây, ta thật xa đã nhìn thấy hắn đối với ta điệu bộ, bảo ta không nên qua, ô ô. Ông nội thối tàn rồi, trong thôn thợ săn phần lớn trong núi săn bán, thời điểm này căn bản vốn không có mấy người, ít người liền căn bản không dám đi ngăn cản đàn sói, ô ô, ta nên làm cái gì bây giờ, ô ô. Tiểu Nam không dám đem chuyện này mà nói cho ông nội, nàng sợ hại ông nội dưới tình thế cấp bách kéo lấy tàn chân đi cứu Tiểu Bắc, đây chính là đàn sói, sinh sống ở nơi này bọn nhỏ cũng biết, đã liền hung mãnh ra gấu, gặp được đàn sói cũng chỉ có thể đào tẩu, đừng nói thời điểm này trong thôn căn bản không có mấy cái nam đinh, chính là cả thôn tất cả thợ săn chung vào một chỗ, cũng chưa chắc dám đi đối phó những thành đàn kia sói hoang. Buổi sáng hôm nay, Tiểu Nam liền cùng Tiểu Bắc hẹn rồi, đợi đến lúc giữa trưa. Tiểu Nam cho ca ca đưa đi chút ít cái ăn, tiếp hồi ca ca con mồi, mà Tiểu Bắc sẽ tiếp tục tại trong rừng săn bắn. Thế nhưng là chờ Tiểu Nam cầm lấy nóng hổi bánh nướng đi đến nước hẹn địa điểm lúc, lại chợt phát hiện xa xa trên một cây đại thụ, ca ca hướng nàng vung mạnh hai tay, ý bảo nàng không nên qua. Tiểu Nam kinh nghi phía dưới, lặng lẽ bò một cái đằng trước ránh hở trắng như tuyết, liền phát hiện lệnh nàng khiếp sợ một màn, đàn sói, chừng trên trăm chỉ là đàn sói xúm lại tại ca ca bò lên trên dưới gốc cây kia, nguyên một đám dường như hung hồn. Y mắng mà âm lanh lưỡng lự, không hề thoái ý. Đó là loại sinh hoạt tại rừng rậm phương xa một loại sói đất, hình thể cực đại, lại rất ít tại chung quanh đây xuất hiện. Hôm nay không biết cái gì duyên cớ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Tiểu Nam sợ hãi không thôi, đành phải vụng trộm rơi xuống sườn dốc phủ tuyết, cuống quýt phản hồi thôn xóm. Nàng không dám nói cho ông nội, nàng sợ ông nội cũng chết tại miệng sói, chính nàng lại không có cách nào cứu trở về ca ca, kinh hoàng trong tiểu nữ hài nhi, đành phải bổ nhào vào cái này chỉ đại mèo trước người. Ôm lấy đối phương cái kêu huyết sắc đầu lâu, thấp giọng mà sợ hãi địa khóc giống lấy. Đã lâu thân tình sao? Đại đầu con mèo bên trên bộ lông bị làm ướt một mảnh, tại tiểu cô nương áp lực tiếng nức nở ở bên trong, viên kia mở mị tâm, dường như lại nhớ ra cái gì đó, một đôi màu đỏ như máu trong hai tròng mắt hiện lên một tia linh động, thình lình lúc giữa càng trở nên có chút lăng lệ ác liệt. Chương 180, đàn sói. Châm thấp tiếng gầm gừ dưới thân thể vang lên, Tiểu Nam kinh ngạc buông lỏng ra ôm lấy đại mèo hai tay. Tại trong ấn tượng của nàng, cái này chỉ ngày bình thường chỉ thích phơi nắng đại mèo, chưa bao giờ phát ra qua như thế sấm nhân thanh âm. Huyết sắc thân hình chậm rãi đứng lên, Lật Thiên mắt nhìn trước người có chút còn nhỏ thân ảnh, con người lên tử, linh hoạt địa vượt qua không cao tường viện, mấy cái tung nhảy, liền biến mất ở một mảnh màu trắng trong biển tuyết. Tiểu Nam lúc này mới lên tiếng kinh hô, đại mèo khác thường cũng đã cắt đứt nàng khóc nỉ non, tiểu nữ hài nhi lau đỏ bừng con mắt, do dự sau nửa ngày, hay vẫn là đẩy cửa đi vào trong phòng. Định đem Tiểu Bắc gặp nạn sự tình chi tiết báo cho biết cho ông nội, dù sao cũng là săn bắn nhiều năm lão nhân, đối với cái này loại đột phát tình huống, chắc hẳn có thể so với nàng cái này trai trai hải tử muốn lão luyện. Trong rừng rậm một viên tráng kiện đại thụ lên, Tiểu Bắc bất đắc dĩ ngồi ở ngọn cây một cái lớn nhất chạc cây lên, nhìn xem dưới chân tối như mực một mảnh đàn sói sững sờ. Vốn hắn đã săn được một cái phì phì thỏ rừng, không nghĩ tới vừa đuổi tới cùng muội muội ước hẹn hội hợp đấy. Liền đột nhiên phát hiện đối diện chạy qua mấy cái sói hoang, Tiểu Bắc kinh hại phía dưới, dùng cả tay chân trực tiếp bò tới trên cây, làm hắn không nghĩ tới chính là, cử động của hắn cũng kinh động đến sói hoang, một cái sói đất phát hiện trên cây con mồi, vậy mà ngửa đầu chu lên, không bao lâu, cái này dưới gốc cây liền tụ tập mấy trăm đầu sói đất. Tiểu Bắc biết rõ đàn sói đáng sợ, hắn sợ muội muội không biết vì sao, chạy tới nơi này cho đàn sói ăn, vội vàng leo đến ngọn cây, không ngừng hướng xa xa quan sát. Cũng may muội muội còn chưa tới đến phụ cận thời điểm, đã bị Tiểu Bắc phát hiện, do đó lớn tiếng la lên cảnh báo, lúc này mới bảo vệ muội muội tính mạng, về phần hắn chính mình có thể hay không bỏ chạy, hắn ngược lại là còn chưa kịp nghĩ tới. Không lại trên tàng cây đã ngồi hồi lâu, Tiểu Bắc tâm cũng dần dần trầm xuống, dưới cây đàn sói căn bản cũng không có ly khai ý tứ, lưu lại hơn 10 chỉ sói đất xuống lại tại gốc cây, những thứ khác sói đất lại chạy tới chung quanh, tìm đi một tí tránh gió địa phương nghỉ ngơi, xem ra, không đem hắn ăn vào miệng. Đàn sói liền căn bản không sẽ rời đi. Đàn sói là cái mảnh này cổ xưa trong rừng rậm, ngoại trừ yêu thú bên ngoài, khó đối phó nhất dã thú, trừ phi tụ tập trên trăm tên thợ săn, mới có hy vọng trấn nhiếp ở dưới chân chừng 200-300 chỉ là đàn sói, đem đuổi đi, mà lên trăm tên thợ săn, không sai biệt lắm là chung quanh đây tất cả thôn xóm trong cường tráng thợ săn tổng số. Mấy cái thôn mặc dù cách lấy không xa, nhưng là phải tụ tập tất cả thợ săn tới cứu hắn, cũng phải trì hoãn hồi lâu, nếu như vào đêm lúc trước không có người đi đến, chính hắn là tuyệt đối nhịn không quá cái này buổi tối. Trong rừng rậm ban ngày độ ấm tuy rằng cũng rất lạnh, nhưng nếu như mặc vào áo da mũ da, vẫn là có thể chống cự, mà ban đêm lại bất đồng, cái mảnh này cổ xưa rừng rậm, tại trong buổi tối, chính là một mảnh cực lạnh chỗ, coi như là da lông dày đặc dã thú cũng không khỏi không trốn trong huyệt động, tránh né đáng sợ kia giá lạnh. Sói đất ỷ vào chịu rét đặc tính, có lẽ có thể kiên trì một đêm, có thể hắn lại không được, coi như là cắn răng nâng cao, mà khỏa thân lộ ở bên ngoài, lúc này đã bắt đầu hai tay tê dại, cũng căn bản cũng không khả năng cả đêm bắt lấy thân cây, một khi rớt xuống dưới cây, tất nhiên đem bỏ mạng tại miệng sói. Mặt trời đã dần dần rơi xuống, trong rừng rậm hàn ý càng phát ra nồng đậm, tiểu bác vậy có chút ít đơn bạc thân thể đã bắt đầu lạnh run, tựa vào thân cây hai tay cũng bị đông lạnh được không hề hay biết, khả năng sau một khắc, cái này từ khi cha mẹ mất về sau, liền nâng lên trong nhà đại lương tiểu Nam Hải, phải trồng rơi hạ xuống. Thôn nhỏ ở bên trong, đã tụ tập mười mấy tên cầm trong tay săn xiên tinh tráng hán tử, cầm đầu, là một vị quẻ chân lão nhân hai mắt đỏ bừng đứng tại tuyết địa lên, nhìn qua rừng rậm phương hướng, lại không chút sức mẻ, hắn đang chờ đợi, cùng đợi những thôn khác rơi trong thợ săn chạy đến. Tiểu Nam đã đem trải qua cáo tri ông nội, vị này đánh hơn nửa đời người săn lão nhân liền không chút lựa chọn giấy lên trong thôn một mảnh đặc biệt đống cỏ khô, đó là gặp được yêu thú tập kích lúc, dùng để phát ra tín hiệu cầu cứu phong hỏa, phụ cận thôn xóm trong thợ săn chứng kiến phong hỏa, sẽ gặp chạy đến viện trợ. Căn cứ Tiểu Nam giảng thuật, lão người đã có thể đại khái kết luận đàn sói số lượng, vậy hẳn là hầu như gần 200 chỉ là cỡ lớn đàn sói, mà hôm nay tụ tập lại thợ săn mới khó khăn lắm hơn 40 người. Đàn sói đáng sợ, chỉ có vị này đã từng bị sói hoang xé một chân lão giả mới cực kỳ có cảm xúc, nếu không phải tụ tập gần 100 tên thợ săn, chỉ sợ cái này hơn 10 người tiến đến, cũng đem toàn bộ bỏ mạng tại miệng sói. Trong nội tâm tuy rằng lo lắng lấy cháu trai an nguy, thế nhưng là lão nhân lại không thể đem những thợ săn này đưa đến tử địa, cô đơn lão giả chỉ có thể nắm chặt trong tay vài chục năm không dùng săn xiên, lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, cùng đợi thêm nữa thợ săn tụ tập. Sắc trời dần dần tối xuống, tiểu bác cảm thấy hai cánh tay đã không có chi giác, hắn đành phải dùng cánh tay, miễn cưỡng ôm lấy trước người cây xiên, hàn lãnh cùng tuyệt vọng đồng thời kéo tới, non nớt mà kiên cường thiếu niên tại gió lạnh trong bắt đầu cảm thấy từng đợt mơ hồ. Vạt áo đã đông lạnh được phát cứng rắn, mà tiểu bác một chút hoảng hốt phía dưới, cánh tay lại có chút vừa trượt, chờ hắn còn muốn dùng sức ôm lấy thân cây thời điểm, viên kia bởi vì nhiều năm săn bắn mà dần dần thành thục tâm, lại chìm đến đáy cốc. Thiếu niên hai cánh tay đã hoàn toàn đã mất đi chi giác, lại cũng không cách nào dùng sức, thân thể gầy ốm từ trên cây thời gian dần qua tuột xuống, tiểu bác cuối cùng không có đợi đến lúc đám thợ săn cứu viện, sắp ngã tiến dưới cây đàn sói. Kẽ rất âm thanh tại yên lặng trong rừng vang lên, dưới đất là dày đặc tuyết động, tiểu bác chỉ là bị chút ít vết thương nhẹ, không lại vây quanh đàn sói cũng không để ý cái này chỉ con mồi đến cùng sống hay chết, dù sao sau một lát, nơi đây chỉ biết còn lại một đống mạch cốt. Thủy trung thủ dưới tàng cây hơn 10 chỉ sói đất trước tiên phát giác khác thường, mà chúng quanh tránh né gió lạnh đàn sói cũng tao bắt đầu chuyển động, vô số cái nanh sáng lên khát máu mũi nhọn, con mồi, sắp bị một phần mà ăn. Ngay tại đàn sói một loạt mà lên, chuẩn bị dùng cái kia răng nanh cùng móng vuốt sắc bén xé rách hạ từng khối tàn khốc nhân nhục thời điểm, âm lãnh mà trầm thấp tiếng gầm gừ, cũng tại đàn sói sau lưng đống nhiên nổ lên, đây không phải là sói tru lên, càng giống là một loại hổ ngâm. Đàn sói sững sờ, tiếp theo tất cả đều ngừng thân thể, quay đầu, tìm kiếm cái này âm thanh khiến chúng nó cảm thấy thập phần sợ hãi gào thét nơi phát ra. Nơi xa trong gió tuyết, dần dần xuất hiện một cái huyết hồng sắc thân ảnh, đó là một cái con báo giống như lớn nhỏ dã thú, toàn thân bộ lông giống như là một đoàn đỏ thơm máu tươi, một cái lông xù cái đuôi to lười biếng nhờ cậy tại sau lưng, giống như là vô lực dựng thẳng lên, chẳng qua là cặp kia huyết hồng trong đôi mắt, tràn ngập một loại khiếp người chỗ trống cùng ấm lãnh. Một cố dường như đến từ chính thiên địch giống như cảm giác sợ hãi, lập tức bao phủ toàn bộ đàn sói, trong đêm tối, vô số chỉ u lam sói mắt dần dần ngưng tụ co rút lại giống như châm mang, đàn sói bắt đầu do dự, sợ hãi, cuối cùng, rút cuộc ở đằng kia đạo huyết sắc mặt thân ảnh đến trước khi đến, giải tán lập tức, sau nửa ngày về sau, lại trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dã thú đối với nguy hiểm, có nhạy bén nhất cảm giác, đối với sợ hãi nơi phát ra cũng so với nhân loại càng thêm mẫn cảm, đạo kia huyết sắc thân ảnh ở bên trong ẩn chứa khủng bố. Chúng chỉ sợ so với tu sĩ còn muốn rõ ràng, lúc chúng phát hiện cực độ nguy hiểm về sau, không hẹn mà cùng lựa chọn đào tẩu. Tiểu bác giật mình nhìn xem chậm rãi đi đến đại mèo, trong một chớp mắt, hắn giống như cảm giác đây không phải là cái gì sơn ly, mà là một cái so với yêu thú còn muốn kinh khủng hung thú. Không lại sau một lát, một đoàn hỏa giống nhau thân ảnh, đã đi tới hắn phụ cận, vẫn là trong nhà thủy chung nằm sấp đang làm trên cỏ cái kia đại mèo, vẫn là cái kia bộ có chút ngủ không tỉnh tựa như lười biếng thần sắc. Chẳng qua là cặp kia dường như lưu động máu tươi trong hai trong mắt, lúc này nhảy động lấy một loại khác thường thần sắc. Chương 181, sinh mệnh hàm nghĩa. Đại, đại mèo. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu Bác nhìn trước mắt đại mèo, kinh nghi tự nói lấy, mà đối phương nhưng thật giống như có thể nghe hiểu lời của hắn, có chút cơ cơ kéo tại sau lưng cái đuôi to. Đàn sói đã chạy mất tăm mất tích, mà ngoài rừng rậm cũng sáng lên từng điểm bó đuốc, quẹ chân lão nhân rốt cuộc đã tới đủ nhiều thợ săn, không để ý mọi người khuyên can, kéo lấy tàn chân, đi theo nguyên một đám kiện tráng thân ảnh, tìm được rừng rậm bên ngoài. Nhìn thấy bó đuốc ánh sáng, Tiểu Bác hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, phí hết sức lực thật lớn mới đứng lên, đi theo màu đỏ như máu đại mèo, lung la lung lay chạy về phía những tuy rằng kia bị gió lạnh thổi chúng gần như dập tắt, nhưng như cũ đại biểu cho ôn hòa điểm điểm hòa diễm. Tiểu Bác, Tiểu Bác. Đám thợ săn đã tiến nhập rừng rậm, cường tráng các hán tử lớn tiếng la lên nam hài tên, mà quẹ chân lão nhân lại sắc mặt âm trầm được đáng sợ. Hắn biết rõ tại loại này cực lạnh trong đêm, một cái thập nhị tuổi thiếu niên, coi như là trốn trên tàng cây, cũng sớm nên bị đông cứng được chết lặng, một khi cháu của hắn ôm không được thân cây, như vậy kết quả chính là hài cốt không còn. Đàn sói, tuyệt đối sẽ không buông tha chúng con mồi, dù là cái này con mồi trốn ở cao cao trên cây, chúng cũng tuyệt đối sẽ không rời đi, bởi vì xảo trá cùng nhạy bén, sớm liền trở thành loại sinh vật này dựa vào sinh tồn thiên phú. Chúng hội kiên nhẫn chờ đợi, cùng đợi con mồi bị đông cứng mà rơi xuống, kinh nghiệm phong phú lao nhân, đối với cháu trai sinh tử, giống như đã sớm có kết luận. Chẳng qua là hắn không muốn tin tưởng cái loại này đáng sợ kết cục, dù là còn có một tia hy vọng, hắn cũng không muốn buông tha cho. Ta ở chỗ này. Ta không sao. Một tiếng hơi có vẻ thanh âm non nớt từ rừng rậm ở chỗ sâu trong truyền đến, lão nhân hầu như ngốc chát ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, đó là hắn cháu trai thanh âm, Tiểu Bác lại vẫn còn sống. Kinh ngạc tiếng gào nương theo lấy bó đuốc luật động, nhiều bó ngọn lửa bắt đầu hướng la lên nơi phát ra tụ lại, chờ đến mọi người thấy rõ cái kia đi lại tập tễnh. Lại mặt mỉm cười thiếu niên từ ở chỗ sâu trong đi tới thời điểm, tất cả mọi người thật dài thở một hơi. Thế nhưng là sau đó, đám thợ săn hầu như rủ xuống đến mặt đất săn xiên rồi lại tất cả đều đột nhiên nhắc tới. Nguy hiểm đến từ chính đi theo tại Tiểu Bác sau lưng đạo kia màu đỏ như máu hình dáng, giống như yêu thú thân ảnh, mang cho đám thợ săn một loại sợ hãi cảm giác các bách. Vô số chỉ sắc bén săn xiên đồng thời chỉ hướng Tiểu Bác sau lưng, tàn chân lão nhân cũng lần nữa nhấc lên tâm, nhưng khi nhìn hắn thanh cái kia hồng sắc thân ảnh về sau, lúc này mới yên tâm phá lên cười. Mọi người đừng sợ, đó là Tiểu Bác nửa năm trước nuôi dưỡng Sơn Ly, một mực ở tại nhà của ta, không bị thương người đấy. Lão nhân một bên cao giọng hô, một bên khập khiễng chạy về phía Tiểu Bác. Ông nội. Tiểu Bác thấy được ông nội, lập tức con mắt đỏ lên, nước mắt mà mặc dù đang trong hốc mắt đảo quanh, lại bị cưỡng ép ngăn chặn, cũng không chặn ra, kiên cường thiếu niên, từ khi cha mẹ mất về sau liền âm thầm thề, cả đời này, sẽ không lại dễ dàng rơi lệ. Nhất là khi hắn duy nhất hai cái thân nhân trước mặt. Đầy trời trong gió tuyết, tổ tôn lượng chăm chú ôm lại với nhau, lão nhân khỏe mắt nước mắt càng là hầu như ngưng tụ thành băng tinh, tuy rằng gió lạnh như đao, lại cắt không ngừng cái kia ấm áp huyết mạch. Ca. Ô ô. Tiểu Nam thất tha thất thểu tại đám người đằng sau chạy tới, không kịp thở thoáng cái nhào tới ca ca trên người, khóc không thành tiếng. Lật Thiên lẳng lặng đứng ở tổ tôn ba người sau lưng, hắn dường như nhìn thấy Liêu Vạn Tài ôm cháu gái, kinh hỉ được nước mắt tuôn đầy mặt bộ dáng. Có chút ấm áp tâm, nhưng dần dần yên lặng xuống, tiếp theo, bị so với cảnh ban đêm còn sâu mê mang quan chú. Ôn hòa thân tình, với hắn mà nói nhưng thật giống như chân trời một đám phù vân, xa không thể chạm. Người nhà, là một loại còn sống tín niệm, huyết mạch, là một loại sinh mệnh kéo dài, Lật Thiên trọng sinh chi sau là người, dung nhập vào nhân loại trong thế giới, vô luận là nhân gian hay vẫn là tu tiên giả, hắn cảm ngộ qua sinh tử tình cửu, nhân thế trăm vị, cũng không có suy nghĩ sống qua lấy hàng nghĩa. Hôm nay hóa thành yêu thần, đối với sinh mệnh hàm nghĩa, hắn lại càng thêm mờ mịt, như là một cái lạc đường hài tử, thủy chung tìm không thấy trong mê cung cửa ra vào. Đáy lòng di động ra một tia trầm thấp than nhẹ, huyết hồng sắc thân ảnh chậm rãi quay người, dần dần biến mất tại đám người sau lưng, chậm rãi hành tẩu tại mạn thiên phi tuyết bên trong, nhìn xem có chút cô tịch, cũng có chút cô độc. Tiểu Bác bình yên vô sự, đám thợ săn cũng đều hoan hô nhảy nhót, từng con một cường tráng cánh tay vớt cái kia có chút nhỏ gầy thân ảnh. Mà thiếu niên quay đầu trở lại, nhưng không có trông thấy cái kia sợ quá chạy mất đàn sói đại mèo. Ngươi là thế nào trốn tới, chẳng lẽ là đàn sói lui? Quẹ chân lão nhân xoa xoa khỏe mắt, ân cần hỏi ý kiến hỏi. Ta từ trên cây rớt xuống, là đại mèo, dọa rời đi đàn sói. Tiểu Bác thần sắc một túc, thấp giọng đem trải qua giảng thuật một lần, mà lão nhân nhưng dần dần nhíu mày. Trong rừng rậm có sơn ly hắn cũng biết, sơn ly phần lớn qua lại tại rừng rậm ở chỗ sâu trong, tuy rằng ít thấy. Thực sự có thợ săn ngẫu nhiên gặp qua, không lại toàn thân màu lửa đỏ sơn ly, lão nhân nhưng lại chưa bao giờ nghe nói, chẳng qua là trong nhà cái kia đại mèo hình thể cùng tướng mạo, cùng lớn một chút ly miêu hoàn toàn chính xác tương tự, hắn ngược lại chưa bao giờ có cái gì hoài nghi. Thế nhưng là bình thường sân ly, lại làm sao có thể dọa lùi đàn sói. Nghi hoặc mặc dù lên, có thể lão nhân nhưng lại không lo lắng cái gì, cái kia đại mèo trong nhà ở nửa năm, trong ngày liền ưa thích phơi nắng lấy mặt trời, tính tình cực kỳ ôn hòa, đối với tiểu nam cùng tiểu bắc có lẽ không lộ ra qua cái gì để ý. Mọi người vui mừng sau nửa ngày, lúc này mới dần dần rời đi, trong gió lạnh rừng rậm cũng trở nên nước sơn đen lại, tuyết càng rơi xuống càng lớn, dần dần vùi không có người đám bọn chúng giấu chân, cũng mai một này đạo huyết hồng sắc thân ảnh. Liên tiếp ba ngày, tiểu bắc cùng tiểu nam mỗi ngày đều sẽ ở cửa thôn nhìn quanh, bọn họ cái kia đại mèo từ khi tiểu bắc sau khi thoát hiểm liền một mực chưa về, đây đối với tiểu huynh muội cũng trở nên càng phát ra mà bắt đầu lo lắng. Rốt cuộc, tại ngày thứ tư sáng sớm, lúc tiểu nam ra khỏi phòng múc nước thời điểm, phát hiện nằm sấp tại bên phòng cỏ khô lên, lười biếng phơi nắng lấy mặt trời đại mèo, tiểu cô nương lập tức vui mừng chạy tới, một bên thân mật vuốt đại mèo lông xù đầu, một bên chu cái miệng nhỏ nhắn, phát ra tiểu nóng nảy, quái cái này đại mèo một mực không trở lại. Lật Thiên bất đắc dĩ nằm sấp đang làm đống cỏ khô lên, mặc cho tiểu cô nương có chút thô ráp bàn tay nhỏ bé, tại trên đầu của hắn sờ loạn, hắn ba ngày này một mực chạy trong rừng rậm, không có mục đích, cũng không có mục tiêu, hắn chỉ là muốn hiểu rõ sinh mệnh hàm nghĩa, càng muốn biết đối với một cái từ người biến là yêu thú sinh mệnh mà nói, còn sống chân chính ý nghĩa. Đối với đột nhiên xuất hiện biến cố, nhân loại luân hồi mờ mịt, coi như là đạm bạc Lật Thiên, cũng không cách nào tán thành loại này dùng yêu thân còn sống ở đời sinh tồn tư thái. Mê mang, khiến cho cặp kia vốn là trống rỗng đôi mắt trở nên càng thêm đạm bạc, huyết sắc thân ảnh lặng lặng nằm ở đống cỏ khô lên, mà bên hai, tiểu nam cái kia tràn ngập trách cứ cùng lo lắng non nớt giọng trẻ con, lại một chút ôn hòa lấy viên kia đạm bạc tâm. Nghe được thanh âm của muội muội, tiểu bác cũng mở cửa chạy ra, hắn được cứu trợ, đám thợ săn phần lớn tưởng rằng đàn sói cũng gánh không được trong rừng rậm hàn lãnh mà tự hành tối lui, chỉ có cả nhà bọn họ ba người, mới biết được là cái này chỉ đại mèo công lao. Đi vào đại mèo trước người, tiểu bác tuy rằng trong nội tâm nghi hoặc, lại vẫn đang không chút lựa chọn ôm lấy viên kia lông xù đầu lâu, trong thần sắc cũng là một mảnh chân thành nhân cần. Đại mèo, ngươi có thể tính đã trở về, đem ta cùng tiểu nam đều lo lắng gần chết. Hôm nay ta đi săn hai cái mập con thỏ, buổi tối phân ngươi một cái. Hắc hắc. Thuần Phác vui vẻ không hề lòng dạ, tiểu bác dùng sức vô vô đại mèo phía sau lưng, hình như là hơn một cái năm lão hữu cười hắc hắc nói, dứt lời liền đi bên tường cầm lấy cái thanh kia săn xiên, nắm thật chặt trên đầu cẩu bị cái mũ, mở ra cửa sân liền muốn ly khai. Ca, điểm tâm còn không có ăn đâu rồi, ngươi đi được vội vã như vậy làm gì vậy, đợi đã nào. Tiểu Nam vừa nói một bên về tới trong phòng. Không bao lâu sau liền lấy ra một cái gói nhỏ, ân cần dặn dò, nơi này có trương ngày hôm qua còn dư lại bánh nướng, ngươi cho mang theo, cũng đừng quá muộn trở lại nha. Đã biết, ca ca đã là nam tử hắn rồi, một trận không ăn cũng không có gì lớn, chờ ta săn được thỏ rừng, buổi tối chúng ta ăn bữa ngon. Tiểu bác tiếp nhận bao bọc, đối với muội muội vây vây tay, liền đi nhanh hướng về rừng rậm tiến đến, trên mặt tuyết, để lại một chuỗi mặc dù có chút nhỏ gầy, lại lộ ra kiên cường dấu chân. Đó là khắc ở muội muội trong nội tâm an ổn cùng ký thác. Tình bạn cùng thân tình, lần nữa đẩy ra này khối im lặng tâm, tuy rằng Lật Thiên từ khi đi tới nơi này gia đình, liền thủy chung lười biếng nằm sấp đang làm trên cỏ, hầu như một ngày cũng không đi động mấy lần, nhưng này đối với huynh muội nhưng lại chưa bao giờ ghét bỏ qua hắn cái gì, một mực vì hắn ngắt lấy quả hạch, ngẫu nhiên còn lưu cho hắn một chút thịt ăn. Coi như là biến thành một con dã thú, giống như cũng có giá trị của nó. Ngoài viện cây xin lên, tân sinh chim chóc gào khóc đòi ăn. Dân cờ dâu không ngại cực khổ cả ngày bay tới bay lui, tìm kiếm lấy cũng ít khi thấy đồ ăn. Lật Thiên nằm ở cỏ khô lên, xuất thần nhìn xem cái kia bận rộn chim chóc, hối hả ngược xuôi, chỉ vì có thể tìm được một hạt gạo, hoặc là một cái côn trùng, tới đút nuôi dưỡng nó thu con. Đống cỏ khô bên cạnh, ngân bạch tuyết đọng lên, một gốc cây vô danh tiểu thảo dần dần toát ra một đám xanh nhạt, tại đây cực bắc chi địa, nghèo nàn bên trong, vẫn như cũ ương ngạnh mà quật cường sinh trưởng, đó là không sợ ở thiên địa chi uy. Khinh thường ở cực nóng giá lạnh sinh mệnh chi lực. Con sống, coi như là một căn bản cỏ dại, cũng có được nó đối với cái thế giới này hàng nghĩa. Là kéo dài. Phải không bỏ. Hay vẫn là ương ngạnh. Lật Thiên thủy chung nằm sấp đang làm trên cỏ, cả ngày suy tư, thẳng đến mặt trời dần dần tây xuống, bầu trời hiện ra vô số đóa huyết hồng đám mây. Lông xù bóng dáng bị trời chiều kéo đến thật dài, ánh bên trên cái kia đầy trời dáng đỏ, dường như cũng biến thành huyết sắc, một viên đạm bạc tâm. Nhưng dần dần bắt đầu khởi động không hiểu liên ý đi. Ta đã về rồi. Theo tiểu bác hô to thanh âm, viện cửa bị đẩy ra, thiếu niên vượt qua trên vai săn xin về sau, treo hai cái phì phì thỏ rừng còn có một chỉ lông vũ tươi đẹp gà rừng. Hắc hắc, hôm nay vận khí coi như không tệ, đại mèo. Buổi tối có thịt tan á. đối nghịch trên cỏ đại mèo bắt chuyện qua, Tiểu Bác liền hấp tấp xông vào trong nhà, đem con mồi ném đến một bên, một bước nhào tới bếp lò bên cạnh, một bên dựa vào đồng cứng bàn tay, vừa lái tâm cùng ông nội cùng muội muội giảng tố lấy hôm nay vận khí tốt, mà Tiểu Nam lại mặt mũi tràn đầy hạnh phúc thu thập lấy gà rừng thỏ rừng, thỉnh thoảng xen vào cắt ngang ca ca đắc ý kể rõ. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến tổ tôn ba người tràn ngập ôn hòa tiếng cười, cùng với màn đêm dần dần quanh quẩn tại Lật Thiên bên hai. Chương 182, yêu thú tập kích thôn. Trong rừng rậm một gốc cây tráng kiện cổ thụ lên, một cái đen kịt bóng dáng thủy chung nằm sấp tại cây xin giữa, bên miệng răng nanh như là lợn rừng, mà thân hình nhưng thật giống như hùng sư, một đôi lóe lam quang ác trong mắt, dần dần nổi lên một cổ sát khí. Hắc sư thú, sinh hoạt tại cánh rừng rậm này bên ngoài một loại cấp thấp yêu thú, ưa thích săn thức ăn vật còn sống. Sắc trời dần dần tối xuống, mà cái này khỏa cổ thụ bên cạnh đã tụ tập nổi lên hơn 10 chỉ hắc sư thú, loại này yêu thú tuy rằng cấp bậc thấp nhất, có thể thập phần hung tàn, hơn nữa còn là quần cư. Hắc sư thú bầy lại bất đồng ở đàn sói, loại này yêu thú chỉ cần có cái 2-3 con, liền hầu như có thể đem đàn sói đồ sát không còn. Hắc sư thú ỷ vào hình thể linh mẫn, răng nanh cực lớn, tại rừng rậm này bên ngoài tính là một loại dường như khó cuốn yêu thú, bình thường cấp thấp tu sĩ gặp được, cũng chính là phiền toái không nhỏ. Mặt trời dần dần rơi xuống suy sụp, mà đầy trời vân hà lại càng thêm huyết hồng, dường như báo hiệu lấy tối nay sẽ có một cuộc máu tanh đồ sát. Nô gia thôn ở bên trong, từng đạo khói bếp lượn lờ, tất cả nhà tất cả hộ đều đang bận rộn lục lấy buổi tối cái ăn, mà Tiểu Bắc đem một bàn bị hầm cách thủy được mùi thơm bốn phía con thỏ thịt, đặt ở Lật Thiên trước người. Ngồi xổm mái hiên xuống, nhìn đại mèo ăn thơm nước thịt thỏ, Tiểu Bắc cái kia trường có chút non nớt trên mặt, cũng tràn ra một loại thỏa mãn thần sắc. Đêm xuống, thôn nhỏ bên trong độ ấm bắt đầu cấp tốc hạ thấp, mà Lật Thiên lại cũng không cảm thấy hàn lãnh, cái kia thân dày đặc lông dài giống như một bộ ôn hòa áo khoác ngoài, thay hắn chống cự lấy gió đêm lạnh lùng. Tối nay không mây, đầy trời tinh đấu dị thường sáng ngời, giống như từng khỏa thủy tinh làm đẹp tại dạ không, huyết sắc thân ảnh thủy chung nhìn chằm chằm vào đầy sao, không hề buồn ngủ. Chẳng biết lúc nào, một tiếng cửa gỗ vỡ tan tiếng vang đột nhiên ở phía xa vang lên, tiếp theo chính là mọi người kinh hô cùng kêu thảm thiết. Từng đạo đến về phần vạn yêu chi địa đen kịt bóng dáng, tại đêm xuống, rút cuộc nhào vào chỗ này bẩn hàn thôn nhỏ. Yêu thú. Là yêu thú. Nhanh lên phong hỏa. Đêm yên tĩnh dần dần táo bạo, chung quanh thỉnh thoảng sáng lên bó đuốc, chiếu ra những khách không mời mà đến kia sắc bén răng nanh. Dường như hùng sư tiếng gào thét không ngừng vang lên, nương theo lấy mọi người khóc hô thê gào thét, một mảnh dài hẹp tươi sống sinh mệnh bị lập tức mang đi. Nghe được tiếng vang, Tiểu Bác đống nhiên chạy ra khỏi ngoài phòng, đưa tay nhặt lên cạnh cửa san xiên. Mà quẹ chân lão nhân cũng lảo đảo đi theo ra ngoài. Là yêu thú, hơn nữa không phải một cái. Nhanh, Tiểu Bắc, xuất ra nhen nhóm phong hỏa cầu cứu. Lão giả hơi hơi phân biệt, liền nghe rõ chung quanh khắc thường, tiếp theo sắc mặt biến đổi đột ngột, vội vàng phân phó cháu trai nhen nhóm rơm dạ trồng chất cầu cứu. Tốt, ta đây liền đi. Ông nội ngươi canh giữ ở cửa ra vào. Tiểu Bắc cũng biết chuyện quá khẩn cấp, cầm lấy bó đuốc cầm theo săn xin thẳng đến ngoài viện, đống kia cầu cứu rơm dạ cách của bọn hắn nhà gần nhất. Sớm một khắc nhen nhóm, tiếp theo nhiều bảo trụ một cái mạng. Ông nội, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Nam trốn ở phía sau lão nhân, hoảng sợ nhìn phía xa từng điểm ánh lửa, run giọng hỏi. Người trở lại trong phòng, giữ cửa khóa lại, ông nội tại cửa ra vào nhìn xem, một khi có yêu thú tới đây, ngàn vạn không nên phát ra một tia tiếng vang. Lão nhân đục ngầu trong hai mắt, đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, đó là một loại thật sâu cừu hận. Con của hắn cùng con dâu, chính là chết tại một lần yêu thú tập kích thời điểm. Mà lần này yêu thú tập kích thôn, giống như số lượng thêm nữa, hắn bộ xương giả này chết cũng tiểu chết rồi, thế nhưng là hai cái tôn nhi còn nhỏ, hắn chỉ có ngăn cản ở trước cửa, hy vọng yêu thú đưa hắn giết chết về sau, liền không hề xông vào trong phòng, tốt bảo vệ cháu gái một cái mạng.